Chương 948, Lư thị tới cửa, Chu Tầm ứng đối. Chương 948, Lư thị tới cửa, Chu Tầm ứng đối. Bàn bên cạnh nghị luận vẫn còn tiếp tục. Chu Tầm nâng chén trà lên, ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ sóng gợn lăn tăn mặt hồ. Hắn nhìn như đang thưởng thức phong cảnh, kỳ thực chính thông qua thần thức dò xét phương viên vài dặm động tĩnh. Cái này Ngọc Loan Xuân quả thật không tệ. Chu Tầm nhấp một miếng trà, đối với Tôn Nguyên Huyên ôn thanh nói, ngươi nếm thử cái này Phỉ Thúy Liên Tử, là dùng tứ giai linh hạt kết, đối với củng cố tu vi rất có ích lợi. Tôn Nguyên Huyên khéo léo kẹp lên một viên xanh biết hạt sen, nhẹ nhàng cắn nát. Hạt sen vào miệng tan đi, một cỗ thanh lương linh lực thuận kinh mạch lưu chuyển, để nàng đột phá mới cảnh giới lại vững chắc mấy phần. Nghe nói cái kia Lư thị phái ra mấy tên hóa thần tu sĩ truy tra khi bọn hắn cảm thấy cái kia vong xuyên tiền bối chỗ linh đạo, đã sớm người đi nhà trống. Không chỉ có như vậy, trên hòn đảo nguyên bản đóng giữ tu sĩ, cũng là nhao nhao rời đi, liền ngay cả một cây hữu dụng linh thảo đều không có lưu lại. Xem ra cái kia Chu tiền bối cũng là khiếu giác nhạy cảm hạng người. Một người cảm khái nói còn không phải sao. Nói không chừng, vị kia vong xuyên tiền bối bây giờ liền đi tới chúng ta Thiên Xu thành đâu. Nói không chừng, ngay tại bên người chúng ta, giờ phút này chính nghe chúng ta nói chuyện tiếng. Cái kia đạo thanh âm lanh lảnh nói ra. Lời vừa nói ra, mấy người còn lại nhao nhao nở nụ cười, làm sao có thể, ha ha, Hứa Minh nói đùa, đến, dùng nữa. Đúng à, nếu thật như vậy, ta nhất định phải tiến về bái kiến một hai, trực diện Lư gia bực này quái vật khổng lồ, còn có thể toàn thân trở ra, thật khiến cho người ta hướng tới. Chu Tầm nghe những nghị luận này, khoe miệng khẽ nhếch. Hắn ngày đó rời đi Thiên Khuyết đảo lúc, cố ý tại ba phương hướng đều lưu lại khí tức vết tích, chắc hẳn Lư thị truy binh giờ phút này ngay tại vòng quanh. Đương nhiên, dưới lầu truyền đến rối loạn tức mừng, ngay sau đó, một tên thiếu niên công tử tại chen chúc bên dưới, đi lên lầu 2. Người Lư gia tới. Người này chính là Lư gia Ngũ công tử Lư Ngộ Huyền, chỉ gặp hắn thân mang một bộ màu xanh nhạt cẩm bào, bên hông buộc lấy một đầu đai lưng ngọc, phía trên xuyết lấy mấy cái tản ra nhàn nhạt linh quang ngọc bội. Khuôn mặt tuấn lãng, khuôn mặt như vẽ, một cặp mắt đào hoa nhìn quanh sinh huy, trong lúc giơ tay nhấc chân hiển thị rõ thế gia công tử ưu nhã khí độ. Tôn Nguyên Huyền thấy thế, cầm chén trà tay không tự giác nắm thật chặt. Vừa rồi còn tại cao đàm khoát luận mấy người cũng lập tức im lặng, sắc mặt nhiều hơn mấy phần thận trọng. Lư Ngộ Huyền nhìn chung quanh một tuần, ánh mắt tại Chu Tầm một bàn này có chút dừng lại, sau đó cất cao giọng nói, các vị đạo hữu, tại hạ Lư thị Ngộ Huyền, hôm nay đến đây là vì truyền đạt một chuyện. Thanh âm của hắn trong sáng êm tai, mang theo vài phần con em thế gia đặc thù thật trọng. Ta Lư thị gần đây ngay tại truy nã một tên gọi Vong Xuyên Thiên Quân Chu Tầm tu sĩ. Người này ngũ giai trung phẩm trận pháp sư, am hiểu lôi pháp, thân cao bảy thước có thừa, khuôn mặt. Lư Ngộ Huyền kỹ càng miêu tả Chu Tầm tướng mạo đặc thù, cuối cùng nói bổ sung, phàm cung cấp chuẩn xác manh mối người, thưởng linh tinh 300, bắt được người này người, thưởng linh tinh 3000. Trong trà lâu một mảnh xôn xao. Treo giải thưởng này mức, đủ để cho bất luận cái gì hóa thần tu sĩ tâm động. Mọi người ở đây nghị luận ầm ĩ thời khắc, Lư Ngộ Huyền đông nhiên liếc thấy một bên phối hợp uống rượu Chu Tầm, không khỏi khẽ giật mình, sau đó hướng Chu Tầm bàn này đi tới. Tôn Nguyên Huyền tâm lập tức nâng lên cổ họng, ngón tay không tự giác rảo gấp gấp áo. Chu Tầm thì là bình thản đúng dung, không có chút nào biến hóa, vãn bối Lư Ngộ Huyền, gặp qua Lôi Ngục Thiên Quân tiền bối. Lư Ngộ Huyền tại Chu Tầm trước bàn đứng vững, cung kính thi lễ một cái, không nghĩ tới Thiên Quân cũng ở đây phòng trà. Lời vừa nói ra, toàn bộ lầu 2 lập tức lặng ngắt như tờ, ánh mắt mọi người đều tập trung vào Chu Tầm trên thân, vừa rồi mấy cái kia cao đàng khoát luận tu sĩ càng là trợn mắt hốt mồm. Không nghĩ tới ở chỗ này đụng phải một tên hóa thần thiên quân. Chu Tầm thần sắc như thường đặt chén trà xuống, dương mắt nhìn về phía Lư Ngộ Huyền, Lư công tử nhận ra bản tọa. Thiên quân năm đó ở độ hóa thần thiên kiếp, lấy thiên lôi tôi thể, thành tựu hóa thần chi cảnh anh tư, vạn bối sớm đã trong lòng mong mỏi, cho nên quen biết tiền bối mặt thật. Lư Ngộ Huyền thái độ cung kính bên trong mang theo vài phần ngưỡng mộ, gia phụ thường nói, Lôi Ngục Thiên Quân chính là chúng ta mẫu mực. Chu Tầm khẽ bước cằm, biểu thị ra nhưng, thiên quân ở đây ẩn cư, gia phụ như biết được, chắc chắn đến đây bái phỏng. Lư Ngộ Huyền lại nói, lệnh tôn khách khí. Chu Tầm lạnh nhạt nói, Lư gia chủ như thu xếp công việc bất chút thì giờ đến đây, bản tọa ổn thỏa quét dọn giường chiếu đối đãi. Lư Ngộ Huyền hiểu ý, lần nữa hành lễ, van bối cáo lui. Đợi người Lư gia sau khi đi, vừa rồi mấy tên tu sĩ kia do dự một chút, rốt cục lấy dũng khí tiến lên chào. Van bối gặp qua Lôi Ngục Thiên Quân. Không biết Thiên Quân ở đây, nếu có mạo phạm Chu Tầm khoát khoát tay, không sao, bản tọa cũng là ở đây uống trà, các ngươi tùy ý liền có thể. Đám người gặp hắn thái độ hiền hòa, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nhao nhao cáo lui về tòa. Tôn Nguyên Huyên cho đến lúc này mới thở một hơi dài nhẹ nhõm, truyền âm nói, công tử, bọn hắn không cần phải lo lắng. Chu Tầm cho nàng thêm chén trà, Lôi Ngục Thiên Quân thân phận này thanh bạch, cùng Lư thị cũng không thủ án. Càng quan trọng hơn là, Lôi Ngục Thiên Quân chính là ở trên trời trụ cột thành đột phá hóa thần, mà Vong Xuyên Thiên Quân lại là trước đó liền gia nhập quyết thị, dù là ai cũng đoán không được, trước đây Vong Xuyên Thiên Quân chỉ là một cái nguyên anh tu sĩ đâu. Trở lại động phủ sau ngày thứ hai, quả nhiên như Lương Ngộ Huyền lời nói, Lư gia chủ tự mình đến nhà bái phòng. Lúc sáng sớm, Chu Tầm ngay tại tinh thất ngồi xuống, đột nhiên cảm ứng được ngoài động phủ truyền đến một cỗ cường đại khí tức. Hắn mở hai mắt ra, khoe miệng lộ ra vẻ tươi cười, tới ngược lại là nhanh. Đi ra tinh thất, chỉ gặp Tôn Nguyên Huyền đã đợi ở ngoài cửa, mang trên mặt mấy phần thần trương, công tử, Lư gia chủ ở bên ngoài cầu kiến. Không sao. Chu Tầm sửa sang lại áo bào, mở ra cấm chế, đón khách. Động phủ cửa lớn từ từ mở ra, một vị thân mang tử kim trường bào nam tử trung niên đứng chắp tay. Người này khuôn mặt uy nghiêm, hai mắt như điện, quanh thân ẩn ẩn có linh quang lưu chuyển, chính là Lư thị gia chủ Lư Tinh Vân, một vị hóa thần trung kỳ tu sĩ. Lôi Ngục đạo hữu, mạo muội tới chơi, mong rằng hài hàm. Lư Tinh Vân chắp tay cười nói, thanh âm hùng hậu hữu lực. Lư đạo hữu khách khí, mời đến. Chu Tầm hoàn lễ, đem người dẫn vào phòng khách. Hai người phân chủ khách ngồi xuống, Tôn Nguyên Huyên dâng lên linh trà. Lư Tinh Vân vung tay lên, sau lưng tùy tùng lập tức dâng lên một cái hộp ngọc tinh xảo. Nghe nói đạo hữu tân tấn hóa thần, một chút lễ mọn, không thành kính ý. Chu Tầm thần thức quét qua, phát hiện trong hộp đúng là một gốc vạn năm phần tử lôi tham, ngũ giai hạ phẩm, có giá trị không nhỏ. Hắn mặt lộ kinh ngạc, Lư đạo hữu quá khách khí. Hàn Huyên qua đi, Lư Tinh Vân thoại phong nhất chuyển, đạo hữu có biết ta Lư thị gần đây tại truy nã một tên gọi Chu Tầm tu sĩ? Chu Tầm thần sắc không thay đổi, khẽ nhấp một cái linh trà, hơi có nghe thấy. Nghe nói người này giết người Lư gia tu sĩ, chính là. Lư Tinh Vân trong mắt lóe lên một tia vẻ lo lắng, tộc ta thái thượng trưởng lão vì chuyện này nổi trận lôi đình, treo giải thưởng 3000 linh tinh không nói, còn hứa hẹn tự mình chỉ điểm bắt được người. Nói đến đây, ý hắn vị sâu xa nhìn về phía Chu Tầm, luyện hư trung kỳ tu sĩ chỉ điểm, giá trị bao nhiêu, chắc hẳn đạo hữu rõ ràng. Nghe được nơi đây, Chu Tầm cũng cực kỳ kinh ngạc, xem ra cái kia Lư Tinh Hải thật là đối với mình cực hận. Bất quá, bây giờ Vong Xuyên Thiên Quân đã hạ tuyến, bây giờ chính là hắn lôi ngục thiên quân. Vong Xuyên Thiên Quân làm sự tình, cùng hắn có quan hệ gì đâu? Chu Tầm hợp thời lộ ra tâm động chi sắc, trầm ngâm nói, sắc thực chân quý. Đáng tiếc bản tọa mười mấy năm trước tới đây đột phá hóa thần sau, liền một mực bế quan tiềm tu, đối với ngoại giới sự tình biết rất ít. Lư Tinh Vân ánh mắt chớp lên, a, đạo hữu một mực tại Thiên Xu Thành. Không sai. Chu Tầm thản nhiên nói, bản tọa năm đó du lịch đến tận đây, thấy nơi đây linh khí dồi dào, liền ở ngoài thành mở động phủ. Đột phá hóa thần sau, càng là hiếm khi ra ngoài, một mực lưu tại trong động phủ, củng cố tu vi. Hắn lời nói này nói đến giọt nước không lọt, Lôi Ngục Thiên Quân thân phận này đúng là ở trên trời trụ cột thành đột phá hóa thần, có theo có thể tra. Lư Tinh Vân quan sát một lát, gặp tìm không ra sơ hở, đành phải cười nói, như đạo hữu có cái kia Chu Tầm tin tức, còn xin cáo chi. Ta Lư thị tất có hậu báo. Đây là tự nhiên. Chu Tầm gật đầu đáp ứng. Đưa tiễn Lư Tinh Vân sau, Tôn Nguyên Huyên thở một hơi dài nhẹ nhõm, công tử, cái này Lư gia chủ không sao. Chu Tầm quát tay, hắn bất quá gặp ta cùng là lôi thuộc tính hóa thần, thông lệ thăm dò thôi. Lư Tinh Vân chắp tay đứng ở trong đình viện, quanh thân linh quang lưu chuyển, lông mày cau lại. Ngũ công tử Lương Ngộ Huyền bước nhanh đi tới, cung kính hành lễ, phụ thân, ngài trở về. Ân. Lư Tinh Vân khẽ bước cằm, giống như tại đối với Lương Ngộ Huyền nói, lại như đang lẩm bẩm lầu bầu, người này ngôn hành cử chỉ không có chút nào sơ hở. Khí tức thuần khiết, đúng là chính thống lôi tu công pháp, mà lại trên người hắn lôi linh khí hơi thở cùng cái kia Chu Tầm hoàn toàn khác biệt. Xem ra, có lẽ thật là ta quá lo lắng. Đúng rồi, ngươi bên này điều tra như thế nào? Lư Tinh Vân lắc đầu, Lương Ngộ Huyền như có điều suy nghĩ, phụ thân, ta bên này điều tra tình báo cũng biểu hiện Lôi Ngục Thiên Quân đúng là mười mấy năm trước đi vào Thiên Xu Thành, cũng ở ngoài thành độ kiếp đột phá hóa thần. Lúc đó Thiên Lôi tôi thể dị tượng, trong thành không ít tu sĩ đều tận mắt nhìn thấy. Hắn nói lấy ra một viên ngọc giản, đây là từ trên trời trụ cột thành chấp sự điện điều lấy ghi chép, phía trên minh xác ghi chép Lôi Ngục Thiên Quân đăng ký ở trong danh sách thời gian, cùng hắn nói không khác nhau chút nào. Lư Tinh Vân tiếp nhận ngọc giản, thần thức quét qua, lông mày dần dần giãn ra, xem ra xác thực như vậy. Cái kia Chu Tầm bất quá là ngũ giai trận pháp sư, gia nhập quyết thị thời gian sớm hơn, như Lôi Ngục Thiên Quân là cái kia Chu Tầm, há lại sẽ ở trên trời trụ cột thành trùng kích hóa thần. Hắn quay người nhìn về phía ngoài cửa sổ, ánh mắt thâm thúy, bất quá việc này vẫn là phải bẩm báo Tinh Hải trưởng lão. Về phần cái này Lôi Ngục Thiên Quân Hải Nhi minh mạch, Lương Ngộ Huyền hiểu ý, nếu cha không khắc thường, chúng ta cũng không cần lại nhìn chằm chằm. Lư Tinh Vân thỏa mãn nhìn nhi tử một chút, ngươi làm việc càng ngày càng ổn thỏa. Tạ phụ thân khích lệ. Lương Ngộ Huyền không người nói, cái kia liên quan tới Chu Tầm truy tra. Tiếp tục. Lư Tinh Vân trong mắt lóe lên một tia lanh ý, Tinh Hải trưởng lão đã lên tiếng, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Là đợi Lương Ngộ Huyền lui ra sau, Lư Tinh Vân một mình đứng tại phía trước cửa sổ, nhìn qua xa xa Vân Hải, tự lẩm bẩm, Lôi Ngục Thiên Quân lấy thiên lôi tôi thể, đích thật là một nhân tài, ngược lại là đáng giá lôi kéo. Lập tức mệnh lệnh nhi tử ở trên trời trụ cột thành trong lúc đó, có thể nếm thử lôi kéo người này, nếu có thể kéo vào trong gia tộc, cũng là một kiện đại hảo sự. Dù sao bọn hắn Lư thị tân được huyết thị không ít địa bàn, bây giờ nhân thủ thực sự có chút giật gấu và bay, chiêu mộ khách khanh chính là không thể không làm được sách lược. Thiên Xu Thành Đạo phủ, Chu Tầm ngồi ngay ngắn ở trong phòng tu luyện, tay áo phất một cái, một viên bình ngọc xuất hiện tại trước mặt, bên trong đựng chính là có thể phụ trợ hóa thần sơ kỳ tu luyện linh đan, Huyền Nguyên Luận linh đan. Vung tay lên, một cỗ kình lực đem thân bình nâng lên, tự động mở ra nắp bình, ngay sau đó, một viên màu ngà sữa đan hoàn đổ ra, Chu Tầm hé miệng, chậm rãi nuốt xuống, cho đến trong bụng, liền có từng luồng tinh thuần linh khí bay lên, tràn ngập ở trong kinh mạch, Chu Tầm thế là vận chuyển Tử Tiêu Lôi Quyết dẫn dắt đến ở trong kinh mạch tiến hành đại chu thiên vận chuyển, cuối cùng hóa thành linh lực, dung nhập vùng đan điền nguyên anh. Chu Tầm đắm chìm tại cái này kỳ diệu trong trạng thái tu luyện, thời gian bất chi bất giác sói mòn. Mấy canh giờ đằng sau, khi hắn hai mắt lại lần nữa mở ra, tu vi so trước đó lại tăng lên một đoạn. Tu luyện hoàn tất, Chu Tầm lại tế ra chính mình lôi chỉ vừa mới xuất hiện, trong không khí liền nổi lên đạo đạo nhỏ xíu lôi hồ, sau đó chính là thông thường lôi điện tối thể. Thuật luyện thể chính là mài nước công phu, cần mấy chục năm như một ngày không ngừng rèn luyện mới có thể có thành tựu. Chu Tầm hai tay bấm niệm pháp quyết, hướng phía lôi chỉ một chút, một tia cực kỳ nhỏ lôi hồ màu tím bị dẫn đi ra, xẹt qua bên ngoài thân, hướng phía thể nội thẩm thấu mà đi. Lôi hồ không ngừng rèn luyện cơ bắp của hắn, xương cốt cùng tạng phủ, mang đến trận trận nhói nhói đồng thời, cũng kích ra thân thể của hắn chỗ sâu tiềm lực. Liên như vậy, mấy cái canh giờ trôi qua, Chu Tầm chậm rãi thu công, bên ngoài thân màu tím từ từ biến mất, lộ ra hắn làn da dáng vẻ vốn có, trắng non như ngọc, không có một tia tì vết, bên ngoài thân phía dưới phảng phất còn có nhàn nhạt lôi hồ thanh âm. Đến tận đây, hôm nay tôi thể hoàn thành, thể phách so di vãng lại mạnh mẽ một phần. Làm xong những này, Chu Tầm lại lấy ra ngũ tiêu tử lôi trận bắt đầu nghiên cứu. Sau đó hắn trọng tâm liền đặt ở trận pháp này phía trên, bất chi bất giác thời gian nửa năm thoáng một cái đã qua, rốt cục đem bộ trận pháp này hiểu được. Chu Tầm chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt hiện lên một tia lôi mang. Trải qua nửa năm dốc lòng lĩnh hội, ngũ tiêu tử lôi trận ảo diệu rốt cục bị hắn hoàn toàn nắm giữ. Hôm sau, phòng tu luyện, Chu Tầm ngồi xếp bằng trên đất, vung tay lên, lấy ra một chi thước dài. Chu Tầm lấy ra một chi toàn thân màu tử kim hừng dây, nhẹ nhàng cắm trên mặt đất, vũ danh ngưng thần hương đầu ngón tay đẩy nhẹ, một sợi lôi hỏa đem nó nhóm lửa, khói xanh lượn lờ dâng lên, mang theo nhàn nhạt đàn hương khí tức, làm lòng người thần vì đó một rõ ràng. Theo hương khí nhập thể, Chu Tầm cảm giác mình ngũ giác trong nháy mắt tăng lên tới cực hạn. Hắn có thể rõ ràng nghe được ngoài động phủ linh tuyển chảy xuôi thanh âm, ngửi được ngoài 10 dặm linh dược viên bên trong linh thực khí tức, thậm chí ngay cả trong không khí linh khí lưu động vi tích đều rõ mồn một trước mắt. Trong đầu, ngũ tiêu tử lôi trận mỗi một chi tiết nhỏ đều rõ ràng hiện hiện. Hắn trước tiên ở trong đầu mô phỏng toàn bộ quá trình luyện chế, trận kỳ phân giải, vật liệu dung hợp, trận văn khắc họa thẳng đến xác nhận mỗi một cái trình tự đều nhớ kỹ trong lòng. Lúc này mới bắt đầu chính thức luyện chế, lên. Chu Tầm đột nhiên mở mắt, trong tay áo bay ra một bộ hiện ra lôi quang trận kỳ. Đây chính là lúc trước hắn sử dụng tứ giai cực phẩm ngũ tiêu tử lôi trận. Theo hắn bấm niệm pháp quyết một chỉ, 360 mặt trận kỳ xuất hiện tại trước mặt, ngay sau đó, hắn lấy ra vô số vật liệu, trong đó chân quý nhất thuộc về cái kia cựu kiếp lôi văn mục, cùng ngũ tiêu lôi tinh. Tiếp lấy, chính là chính thức luyện chế. Chương 949, trùng luyện pháp trận, ngũ giai thượng phẩm. Chương 949, trùng luyện pháp trận, ngũ giai thượng phẩm. Chu Tầm hít sâu một hơi, ánh mắt rơi vào lơ lửng trước người cựu kiếp lôi văn mục bên trên. Khối này linh mục toàn thân tím đen, mặt ngoài tự nhiên hình thành lôi văn như là vật sống giống như chậm chậm lưu động, tản mát ra kinh người lôi linh chi lực. Ngũ giai pháp trận cần trận kỳ 720 cán. Chu Tầm tự lẩm bẩm, trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng. Lúc trước hắn sử dụng tứ giai trận pháp chỉ có 360 cán trận kỳ, bây giờ chí ít còn cần luyện chế lại một lần 360 cán. Anh hỏa, lên. Chu Tầm hai tay bấm niệm pháp quyết, há mồm phun ra một đoàn màu tử kim anh hỏa. Hỏa diễm bao trùm cựu kiếp lôi văn mục, phát ra tư tư tiếng vang. Linh mục tại anh hỏa thiêu đốt bên dưới dần dần mềm hóa, mặt ngoài lôi văn tốc độ lưu chuyển càng lúc càng nhanh. Quá trình này cực kỳ hao phí tâm thần. Chu Tầm nhất định phải thời khắc khống chế anh hỏa nhiệt độ, đã phải bảo đảm linh mục hoàn toàn hòa tan, lại không thể tổn thương trong đó lôi linh chi lực. Dòng dã 5 ngày thời thần trôi qua, cựu kiếp lôi văn mục rốt cục hoàn toàn biến thành một đoàn màu tím linh dịch. Phân. Chu Tầm thần thức khẽ nhúc đích, linh dịch đều địa phân thành 365 phần, mỗi một phần đều lơ lửng giữa không trung, tản ra nồng đậm lôi linh khí hơi thở. Về phần thêm ra tới 5 phần, là vì ngày sau trận kỳ hao tổn lúc, dùng để chữa trị pháp trận. Kế tiếp là tinh tế nhất trình tự, tạo hình. Chu Tầm hai tay bấm pháp quyết, mỗi một phần linh dịch ở dưới sự khống chế của hắn chậm rãi kéo duôi, dần dần hình thành một thước dài 2 tấc cột cờ hình dạng. Cột cờ toàn thân tím đen, mặt ngoài tự nhiên lôi văn như ẩn như hiện. Ngũ giai lôi dao già Chu Tầm lấy ra sớm đã chuẩn bị xong gia thú vật liệu. Những con thú này ra đến từ ngũ giai lôi dao, tính chất cứng cỏi, đối với lôi linh lực có cực giai chuyển tính, là hắn trước đây mua sắm. Đồng dạng dùng anh hỏa luyện hóa sau, chia 360 mặt kỳ phiên. Chu Tầm vung tay lên, một cây cột cờ cùng một mặt cờ bay ra, nối liền cùng một chỗ, tại Chu Tầm pháp quyết điều khiển phía dưới, dần dần hóa thành một thể, hình thành một cây trận kỳ hình thức ban đầu, như vậy lặp lại hơn 300 lần, tốn hao thời gian nửa tháng, dòng dã 365 cùng trận kỳ hình thức ban đầu. Làm xong những này, sau đó chính là khắc ấn linh văn, hình thành linh lực đường bể. Hai mắt tinh quang nổ bắn ra, thần thức hóa thành vô hình đạo khắc, bắt đầu ở trên trận kỳ khắc họa linh lực đường bể. Mỗi một đạo đường vân đều phải tinh chuẩn không sai, có chút sai lầm liền sẽ ảnh hưởng toàn bộ pháp trận uy lực. Quá trình này cực kỳ hao phí tinh lực, Chu Tầm thủ pháp vững như bàn thạch, đến lúc cuối cùng một đạo linh lực đường về khắc họa hoàn thành lúc, cột cờ cùng kỳ phiên bên trên đồng thời sáng lên nhàn nhạt lôi quang. Đi. Chu Tầm tế ra lôi chỉ, dẫn xuất một sợi tinh thuần lôi nguyên chi lực, lôi quang như linh xà giống như du tẩu, dung nhập cột cờ cùng kỳ phiên bên trong. Theo cuối cùng một đạo pháp quyết đánh vào, cột cờ cùng kỳ phiên hoàn mỹ dung hợp, hóa thành một cây hoàn chỉnh trận kỳ. Cần thứ nhất rốt cục hoàn thành, Chu Tầm trường thư một hơi, nhìn xem lơ lửng giữa không trung trận kỳ, trên mặt lộ ra hài lòng thần sắc. Cái này trận kỳ toàn thân tím đen, mặt ngoài lôi văn lưu chuyển, tản mát ra linh lực ba độ kinh người. Hắn không có ngừng, lập tức bắt đầu luyện chế thứ hai, như vậy lặp đi lặp lại, dòng dã một ngày trôi qua, mới hoàn thành một cây trận kỳ luyện chế. Một tháng sau, 30 cán trận kỳ chỉnh tề lơ lửng ở phòng tu luyện bên trong, lôi quang xen lẫn, đem toàn bộ gian phòng chiếu rọi đến giống như ban ngày. Chu Tầm sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên tiêu hao rất nhiều. Lấy ra một viên ngũ giai hồi khí đan ăn vào, bàng bạc linh lực trong nháy mắt bổ sung tiêu hao, Chu Tầm làm sơ điều tức, liền tiếp theo đầu nhập luyện chế bên trong. Pháp trận luyện chế, tốt nhất có thể một mạch mà thành, như vậy luyện chế pháp trận uy năng càng thêm hoàn mỹ, nếu là nửa đường trì hoãn quá lâu, liền sẽ thật to hao tổn pháp trận phẩm chất. Thời gian cực nhanh, thời gian 2 năm đảo mắt liền qua. Chu Tầm cơ hồ đem tất cả thời gian đều tiêu vào luyện chế trên trận kỳ. Khi thứ 720 cán trận kỳ luyện chế hoàn thành lúc, toàn bộ phòng tu luyện đã bị lôi quang tràn ngập, cường đại linh lực ba động để động phủ cấm chế cũng hơi rung động. Trận kỳ đã thành, kế tiếp là trận bàn. Chu Tầm lấy ra lúc đầu tứ giai trận bàn, hai tay bấm niệm pháp quyết, đem phía trên linh văn đều xóa đi. Trận bàn lập tức cảm đạm vô quang, biến thành một khối phổ thông mâm tròn. Nam tiêu lôi tinh, cho ta dung. Nam viên nhan sắc khác nhau lôi tinh bay ra, tại anh hỏa thiêu đốt bên dưới dần dần hòa tan, hóa thành ngũ sắc linh dịch. Chu Tầm cẩn thận từng ly từng tí đem linh dịch dung nhập trong trận bàn lập tức tỏa ra ngũ thải hạ quang. Hai ngày sau, hóa thành một viên trận bàn hình thức ban đầu, tản ra đạo đạo linh quang, xem xét liền biết bất phàm, tiếp lấy chính là khắc ấn đường về, Chu Tầm thần thức toàn lực vận chuyển, tại trên trận bàn khắc họa lấy so trận kỳ phức tạp mấy lần linh văn. Mỗi một đạo đường vân đều phải cùng 720 cán trận kỳ hô ứng lẫn nhau, không thể có mảy may sai lầm. Sau 3 tháng, đến lúc cuối cùng một đạo linh văn khắc họa hoàn thành, trận bàn đột nhiên bộc phát ra hào quang chói sáng. Chu Tầm không dám thất lễ, lập tức dẫn động trong lôi chỉ lôi nguyên chi lực, liên tục không ngừng rót vào trong trận bàn. Theo cuối cùng một đạo pháp quyết đánh vào, trận bàn cùng 720 cán trận kỳ đồng thời chấn động, lôi quang sen lẫn thành một tấm to lớn lưới điện. Chu Tầm hai tay liên tục bấm niệm pháp quyết, dẫn dắt đến lôi nguyên chi lực tại trong pháp trận tuần hoàn lưu chuyển. Đây là một bước cuối cùng, tế luyện pháp trận, chỉ có thu nạp đầy đủ lôi nguyên chi lực, pháp trận mới có thể phát huy ra uy năng. Thời gian nửa năm thoáng một cái đã qua. Một ngày này, trong phòng tu luyện đột nhiên tiếng sấm đại tác, ngũ sắc lôi đỉnh phóng lên tận trời, đem toàn bộ động phủ chiếu lên giống như ban ngày. Thành. Chu Tầm đột nhiên mở hai mắt ra, nhìn xem lơ lửng giữa không trung ngũ tiêu tử lôi trận, trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ. Trận bàn hóa thành một đạo lưu quang rơi vào trong tay của hắn, 720 cán trận kỳ thì hóa thành lôi quang vờn quanh tại quanh người hắn. Cảm thụ được trong pháp trận ẩn chứa uy lực kinh khủng, Chu Tầm thỏa mãn gật gật đầu. Chu Tầm đẩy ra phòng tu luyện cửa lớn, chạm mặt tới chính là trong đình viện tươi mát linh khí. Ánh nắng xuyên thấu qua thưa thất tầng mây hạ xuống, tại trên tấm đá xanh bỏ ra pha tạp quang ảnh. Trong lương đình, Tôn Nguyên Huyên chính đoan ngồi thưởng trà. Nàng hôm nay thân mang một bộ màu tím nhạt lụa mỏng váy dài, váy theo gió dương nhẹ, càng nổi bật lên da thịt như ngọc. Ngọc thủ thon dài chấp nhất một cái bạch ngọc trên trà, trà khói lờ lờ, phản chiếu nàng mặt mày như vẽ. Công tử xuất quan. Tôn Nguyên Huyên gặp Chu Tầm đi tới, liền vội vàng đứng lên chào, khóe môi ngậm lấy dịu dàng ý cười. Chu Tầm tại đối diện nàng toạ hạ, ánh mắt rơi vào chén trà bên trên, thơm qua trà. Tôn Nguyên Huyên một lần nữa châm một chén trà, hai tay dâng lên, đây là mới được ngưng vụ linh trà, tuy chỉ là tứ giai, nhưng tư vị có chút đặc biệt. Chu Tầm tiếp nhận chén trà, ngửi nhẹ hương trà. Một cỗ thanh nhã hoa lan hương thấm vào tim gan, làm cho người mừng rỡ. Lướt qua một ngụm, trà thang cửa vào cam thuần, đầu tiên là nhàn nhạt đắng chát, lập tức hóa thành trong veo, cuối cùng lưu lại một cỗ thanh lương chi ý tại trong cổ quanh quẩn. Trà ngon. Chu Tầm tán thán nói, mặc dù phẩm giai không cao, nhưng chế tác tinh lương, linh khí ôn nhuận, ngược lại là thích hợp thường ngày phẩm uống. Tôn Nguyên Huyên gặp hắn ưa thích, mặt mày cong thành một nhà, công tử ưa thích liền tốt. Nàng cẩn thận chu đáo Chu Tầm thần sắc, nói khẽ, công tử hôm nay tâm tình tựa hồ rất tốt. Chu Tầm buông xuống chén trà, khoe môi khẽ nhếch, vừa rồi đem ngũ tiêu tử lôi trận luyện chế thành công, bây giờ trừ phi luyện hư tu sĩ xuất mã, không phải vậy khi không người có thể đối với ta tạo thành uy hiếp. Coi là thật. Tôn Nguyên Huyên vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, chúc mừng công tử thực lực tăng nhiều. Chu Tầm hạ hạ cười một tiếng, tay áo vung khẽ. Chỉ gặp đình nghỉ mát bốn phía đột nhiên rủ xuống màu tím nhạt màn tơ, đem trong ngoài ngăn cách. Màn tơ bên trên lưu quang lấp lóe, hiển nhiên là bày ra ngăn cách cấm chế. Như thế bề vui, tự nhiên chúc mừng một phen. Tôn Nguyên Huyên gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, nghe Huyền Ca mà biết nhã ý à, chủ động dựa sát vào nhau tiến Chu Tầm hoài bên trong. Màu tím nhạt lụa mỏng trượt xuống, cả phòng thơ ngát đại vân thu mưa nghỉ. Tôn Nguyên Huyên lười biếng tựa ở Chu Tầm hoài bên trong, mặt như là hoa. Chu Tầm nhẹ vỗ về nàng tóc đen, có chút đắc ý. Khoảng cách Thiên Su thành phía tây 50 vạn dặm nơi nào đó hải vực, một bóng người bỗng nhiên xuất hiện trên không trung, người này chính là Chu Tầm, hắn tới đây chính là thí nghiệm ngũ tiêu tử lôi trận uy năng, cái gọi là trên giấy được đến cuối cùng cảm giác cạn, cuối cùng vẫn là muốn thực tế thí nghiệm mới có thể biết hắn chân chính uy năng, không phải vậy ngày sau chiến khởi đoán sai pháp trận năng lực, vậy cần phải ra chuyện lớn. Chu Tầm đứng lơ lửng trên không, hai mắt khép hở, hai tay kết động huyền áo pháp quyết, chỉ gặp hắn chỗ mi tâm đột nhiên sáng lên một chút thanh quang, lập tức cấp tốc huyết tán đến toàn bộ con người, linh tê thanh quang đồng mở. Chu Tầm đột nhiên mở mắt, hai con ngươi đã hóa thành thanh kim chi sắc, trong con mắt phảng phất có vô số thật nhỏ phù văn lưu chuyển. Tầm mắt trong nháy mắt trở nên không gì sánh được rõ ràng, vài dặm bên trong núi non sông ngòi, cỏ cây sâu kiến đều thu hết vào mắt. Liền ngay cả linh mạch lòng đất hướng đi, trong không khí linh khí lưu động, đều như là xem vân tay trên bàn tay giống như có thể thấy rõ ràng. Thanh quang tại trong mắt lưu chuyển, Chu Tầm ánh mắt đảo qua phía dưới hải vực. Đột nhiên, hắn ánh mắt nhất ngưng, khóa chặt tại 500 dặm bên ngoài trên một tòa hoang đảo. Đảo này phương viên hơn 80 dặm, địa thế bằng phẳng, linh khí mỏng manh, chính là thí nghiệm trận pháp nơi tuyệt hảo. Chính là chỗ này. Chu Tầm thân hình lóe lên, sau một khắc đã xuất hiện tại trên không hoang đảo. Vung tay lên, một viên dài khoảng 5 thước cự hình linh một hộp xuất hiện tại trước mặt, bên trong đựng chính là ngũ tiêu tử lôi trận, chính là cực kỳ hiếm thấy lôi thuộc tính pháp trận, công, phòng, khốn địch tam vị nhất thể, đem hộp gỗ nhẹ nhàng ném đi, 720 cán trận kỳ bay ra, lơ lửng giữa không trung, Chu Tầm hai mắt khép hở, hai tay bấm niệm pháp quyết như điện, trong miệng nói lẩm bẩm. Chỉ gặp hắn đầu ngón tay bắn ra đạo đạo lôi quang màu tím, tinh chuẩn đánh vào mỗi một cán trận kỳ lập tức ông minh rung động, mặt ngoài hiện ra phức tạp lôi văn. Rơi. Theo một tiếng quát nhẹ, 720 trận kỳ như thiên nữ tán hoa giống như tứ tán bay ra, dựa theo đặc biệt phương vị cắm vào lôi tương hồ bốn phía. Mỗi cán trận kỳ rơi xuống đất trong nháy mắt, đều kích thích một vòng lôi quang màu tím vận sóng. Nam tiêu tụ lôi, tử khí đi về đông. Chu Tầm cuối cùng một đạo linh quang đánh ra, oanh long long, toàn bộ hồ tâm đảo bắt đầu rung động, trên bầu trời lôi vân điên cuồng phun trào. Vô số đạo lôi đỉnh màu tím từ trong tầng mây đánh rớt, lại bị năm mặt trận bàn dẫn dắt, hóa thành một đạo màu tím lồng ánh sáng hơi mở, đem toàn bộ hòn đảo bao phủ ở bên trong. Lồng ánh sáng mặt ngoài lôi long du tẩu, điện xa của vũ, tản mát ra làm người sợ hãi uy áp, làm cho không khí chung quanh cũng vì đó mà mèo. Trận này toàn lực triển khai, uy thế quả nhiên kinh người, sau đó liền thử một lần năng lực phòng ngự của nó. Chu Tầm lật bàn tay một cái, tử quang lóe lên, hóa thành một thanh bảy thước hai tấc phi kiếm màu tím, đúng là hắn huyền đỉnh lôi kiếm. Tâm tư khẽ nhúc nhích ở giữa, Chu Tầm một tay bấm niệm pháp quyết, hướng phía thân kiếm một chút, từng đạo kiếm quang trong nháy mắt phân hóa đi ra, tinh tế số đi, lại có 720 đạo nhiều, kiếm ảnh hóa nhất, ngưng một tiếng quát nhẹ, những kiếm quang này giống như phi điệu về tổ, từng đạo dung nhập huyền đỉnh lôi kiếm bên trong, mỗi dung nhập một đạo, lôi kiếm uy thế dâng lên một phần. Cả chuôi lôi kiếm trở nên cực kỳ sáng ngời, giống như quang kiếm bình thường. Đi. Chu Tầm hướng phía dưới màn sáng một chút, huyền đỉnh lôi kiếm hóa thành một đạo màu tím kinh hồng, mang theo chói tai tiếng xé gió hung hăng chém về phía màn sáng. Đinh, một tiếng thanh thúy sắt thép va chạm vang lên, kiếm tiêm cùng màn sáng va chạm chỗ bắn ra lôi quang chói mắt. Màn sáng mặt ngoài nổi lên kịch liệt gợn sóng, nhan sắc rõ ràng mở đi một phần, nhưng rất nhanh lại đang trận pháp vận chuyển bên dưới khôi phục như lúc ban đầu. Chu Tầm ánh mắt lộ ra vẻ hài lòng. Vừa rồi một kích này, uy năng đã đạt tới hóa thần trung kỳ đỉnh phong không đều, lại chỉ có thể để màn sáng tạm thời ảm đạm, đủ thấy trận pháp lực phòng ngự cường đại, chí ít đạt đến ngũ giai trung phẩm cấp độ. Sau đó, thử một chút lôi thảo kiếm ý. Chu Tầm hít sâu một hơi, lôi thảo kiếm ý như thủy triều dốc vào, huyền đỉnh lôi kiếm bỗng nhiên bắn ra chói mắt kim mang, mũi kiếm chỗ hiện hiện một gốc chập chờn lôi văn thảo ảnh, yếu đối cây của biên giới lại mang theo cắt đứt không gian giống như sắc bén. Phá! Chu Tầm chập ngón tay như kiếm, chỉ vào không trung. Huyền đỉnh lôi kiếm lần nữa chém ra, lần này trên thân kiếm quấn quanh lấy tím xanh giao nhau lôi quang, mang theo một cỗ sinh sôi không ngừng kiếm ý suy, kiếm tiêm chạm đến màn sáng trong nháy mắt, phát ra một tiếng chói tai xé rách âm thanh. Màn sáng mặt ngoài lần đầu xuất hiện một đạo tinh mịn vết dạng, mặc dù rất nhanh liền bắt đầu chữa trị, nhưng tốc độ chữa trị rõ ràng chậm rất nhiều. Lại đến, kiếm thứ hai theo sát mà tới, trên màn sáng vết dạng trong nháy mắt mở rộng, giống như mạng nhện lan tràn ra, lung lay sắp đổ, nhưng cuối cùng không có phá toái. Kiếm thứ ba, Chu Tầm đại quát một tiếng, huyền đỉnh lôi kiếm hóa thành một đạo kinh thiên trường hồng, mang theo uy thế hủy thiên diệt địa chém thẳng vào xuống. Ầm ầm, nương theo lấy đinh thái nhức góc tiếng vang, màn sáng rốt cục không chịu nổi, hóa thành đầy trời điểm sáng tiêu tán. 720 cán trận kỳ đồng thời rung động, phát ra gào thét giống như âm vang. Tốt. Chu Tầm không khỏi vỗ tay khen lớn, kiếm ý ra chỉ phía dưới, vừa rồi một kích kia chí ít cũng là hóa thần đỉnh phong cấp độ, mà trận này y nguyên có thể ngăn cản 3 lần, xem ra nó màn sáng phòng ngự chi năng đạt đến hóa thần hậu kỳ cấp độ. Chu Tầm trong mắt tinh quang lóe lên, thân hình hóa thành một đạo lưu quang, chủ động đầu nhập trong trận pháp. Tay hắn cầm chủ trận lệnh kỳ, nhẹ nhàng rung lên. Chỉ một thoáng, trong trận pháp cảnh tượng đột biến. Vô số đạo màu tím lôi liên chống rông xuất hiện, như là vật sống giống như từ bốn phương tám hướng quấn quanh mà đến. Lôi liên bên trên điện quang lưu chuyển, phát ra đôm đốt bạo hưởng, đem Chu Tầm tầng tầng vây khốn. Đến hay lắm. Chu Tầm đại quát một tiếng, huyền đỉnh lôi kiếm ứng thanh mà ra. Kiếm quang như rồng, chém về phía gần nhất lôi liên. Ken. Lôi liên ứng thanh mà đứt, nhưng sau một khắc, đứt gãy chỗ lôi quang phun trào, mới lôi liên trong nháy mắt tạo ra, ngược lại so trước đó càng thêm trắng kiện. Trong lúc nhất thời trong trận pháp kiếm quang tung hoành, lôi liên phá toái lại sinh ra, phản phất vô cùng vô tận. Một canh giờ trôi qua, Chu Tầm thái dương gặp mồ hôi. Hắn rốt cuộc tìm được trận pháp vận chuyển một tia khoảng cách, một kiếm phá mở lôi liên vây quanh, thoát khốn mà ra. Thật là lợi hại khốn địch chi năng. Chu Tầm tán thưởng không thôi. Vừa rồi hắn toàn lực hành động, lại cũng tốn hao một canh giờ mới thoát khốn, bực này khốn địch năng lực đã đạt đến hóa cảnh. Sau đó thí nghiệm công kích chi năng, đồng dạng đạt tới hóa thần hậu kỳ tiêu chuẩn, như vậy tới nói, ta bộ này ngũ tiêu tử lôi trận, chẳng phải là đạt đến ngũ giai thượng phẩm cấp độ. Chương 950, nhân giới hiện trạng, đạo thể truyền thuyết. Chương 950, nhân giới hiện trạng, đạo thể truyền thuyết. Nghĩ tới đây, Chu Tầm đống nhiên có trở về nhân giới, trực tiếp đem quỷ kia đế giải quyết xúc động. Phải biết, quỷ đế gáy ngự cũng bất quá hóa thần hậu kỳ mà thôi, khoảng cách đỉnh phong còn có không ít khoảng cách, mà bây giờ Chu Tầm, tại đối mặt hóa thần đỉnh phong Lư Xích Hồng, y nguyên có thể chiếm được thượng phong, đủ để chứng minh bây giờ hắn bây giờ chiến lực tuyệt đối là hóa thần đỉnh phong cấp độ. Bây giờ lại có tòa này ngũ giai thượng phẩm ngũ tiêu tử lôi trận, nắm chắc cũng liền lớn hơn. Nhưng Chu Tầm hay là nhẫn nhịn lại loại xúc động này, nguyên nhân có 3, thứ nhất, bây giờ khoảng cách Thiên Xu thành hóa thần tu sĩ trăm năm một lần hội trao đổi, chỉ có không đến 10 năm thế gian, mà gáy ngự muốn đi vào nhân giới, còn muốn thời gian mấy chục năm, trong thời gian ngắn, nhân giới còn có thể chèo chống, không kém mấy năm này thời gian. Thứ hai, gáy ngự dù sao cũng là chúa tể một giới, lại là ngoại giới cực kỳ hiếm thấy quỷ tộc, ai biết hắn đến cùng có dạng gì át chủ bài, nói cho cùng, Chu Tầm thực lực hôm nay, trở về cũng không phải là 100% có thể đánh bại hắn, huống chi, ý nghĩ của hắn là đem gáy ngự đánh giết, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã giải quyết quỷ tộc uy hiếp. Thứ ba, chính là hắn nghĩ đến tham gia lần này hội trao đổi, đổi lấy một chút bảo vật, đem Cựu Cung Huyền Nguyên trận tế luyện đến đại thành, đồng thời đem chính mình bản mệnh pháp bảo, Lôi Chỉ cũng tăng lên chí linh bảo cấp độ, lại chuẩn bị một chút vật bảo mệnh, đến lúc đó, chính là hắn đối phó gáy ngự thời khắc. Nhân giới, Tây Mạc Tiền Tuyến. Tây Mạc Tiền Tuyến, cắt vàng đầy trời. Trong đại bản doanh, một tòa toàn thân do huyền dương ngọc chế tạo trong nghị sự đại điện, ba đạo thân ảnh phân ngồi ba bên. Vị trí cao nhất, chính là tóc trắng như tuyết kiếm tiên Liễu Bạch. Hắn hai mắt khép hờ, trên gối nằm ngang một thanh ba thước thanh phong, trên vỏ kiếm thanh phong hai chữ như ẩn như hiện. Bên trái Khương Thái Phương đầu ngón tay quấn quanh lấy 9 cái đồng tiền, giờ phút này cao mày, đồng tiền tại giữa ngón tay xoay chuyển càng lúc càng nhanh. Liêu đạo huynh, quỷ tộc đột nhiên tăng tốc thông đạo quyết trương tốc độ, chỉ sợ. Khương Thái Phương đột nhiên mở miệng, thanh âm mang theo vài phần nghiêm trọng. Phía bên phải Nam Cung Diệp Phi một bộ váy đỏ, váy thêu lên kim phượng phảng phất muốn dương cánh bay ra. Trong tay nàng luốt luốt một viên thẻ ngọc màu đỏ ngòm, nghe vậy đầu ngón tay có chút dừng lại, bản cung lấy phân thân dò xét, cái kia năm cái linh trụ chính là quỷ tộc ngũ phương trấn cột mốc có thể tăng tốc quỷ giới thông đạo khuyết trương tốc độ. Nguyên bản còn cần hơn 70 năm, thông đạo mới có thể khuyết trương hoàn thành, lấy cho gáy ngự quỷ đế chân thân giáng lâm. Nhưng hôm nay, chỉ sợ chỉ cần hơn 20 năm liền có thể hoàn thành. Một khi quỷ đế giáng lâm, chúng ta giới vạn sự đều yên. Khương Thái Phương nghe vậy, lúc này đứng lên, ta muốn tiến về quỷ giới thông đạo, đem cái kia linh trụ hủy đi, vì ta nhân tộc chiếm được thời gian. Khương Minh, ta theo ngươi cùng đi. Nam Cung Diệp Phi tuy là nữ tử, lại là bậc cân bắc không thua đấng mày râu. Liễu Bạch chậm rãi mở mắt, trong mắt kiếm ý như sương, hai vị không cần như vậy, quỷ tộc như thế dòng chống thua chiêng, tất nhiên đã thiết hạ bấy giờ, hai người các ngươi thì đến, chỉ sợ không cách nào hủy đi linh trụ, tự thân ngược lại lâm vào nguy cơ, được không bù mất à. Như không có hai vị hai tôn hóa thần chiến lực, chúng ta giới hy vọng thắng lợi thì càng nhỏ. Vậy liền nhìn xem bọn hắn sao? Thương Thái Phương đạo. Hai vị yên tâm, trước đây Vong Xuyên Thiên Quân đã được đến Tử Ngọc Đạo Hữu hoàn chỉnh truyền thừa, bây giờ ngay tại Lôi Tiêu cung bí địa bế quan, đại hắn xuất quan, gáy ngự không đủ gây sợ. Liêu đạo huynh lời ấy coi là thật. Thương Thái Phương bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt buộc phát ra ngạc nhiên quan mang, đầu ngón tay chuyển động đồng tiền đùng một tiếng đình trệ xuống tới. Nam Cung Diệp Phi trong đôi mắt đẹp cũng hiện lên một vòng lượng sắc, nhược Vong Xuyên Thiên Quân thật có thể kế thừa Lôi Tiêu cung đạo thống, thật là chúng ta giới may mắn. Liêu Bạch khẽ bước cằm, tóc trắng không gió mà bay, Chu đạo hữu thiên tư, chư vị rõ như ban ngày. Năm đó hắn có thể giúp ta các loại lui địch, bây giờ đã được hoàn chỉnh truyền thừa, xuất quan thời điểm, nhất định có thể ngăn cơn sóng dữ. Thanh âm hắn bình ổn, lại mang theo một loại làm cho người tin phục lực lượng, hai vị chỉ cần trấn thủ tiền tuyến, mật thiết chú ý quỷ tộc động tĩnh. Đợi Chu Tầm xuất quan, chính là chúng ta phản kích thời điểm. Khương Thái Phương cùng Nam Cung Diệp Phi liếc nhau, đều là từ đối phương trong mắt thấy được một tia hy vọng. Đã như vậy, chúng ta liền theo Liễu đạo huynh lời nói. Khương Thái Phương trọng trọng gật đầu, chín cái đồng tiền chui vào trong tay áo, ta cái này tăng số người nhân thủ, bố trí xuống Cửu Tiêu Khuy Thiên trận tuyệt không để quỷ tộc lại có bất luận cái gì thời cơ lợi dụng. Nam Cung Diệp Phi cũng đứng dậy, váy đỏ phiêu động ở giữa mang theo một trận làn gió thơm, bản cung sẽ đích thân tọa trấn thông đạo trong vòng vạn dặm, lấy máu vượng linh thức giám sát, vừa có dị động, lập tức đưa tin. Hai người hướng Liễu Bạch chắp tay thi lễ, hóa thành một kim đỏ lên hai đạo lưu quang lướt đi đại điện, biến mất tại tây mạc đầy trời trong cát vàng. Trong điện yên tĩnh như cũ, Liễu Bạch chậm rãi đứng dậy, đi đến chỗ cửa điện, chắp tay nhìn về phía phương xa cái kia đạo kết nối thiên địa đen kịt vết nứt, quỷ giới thông đạo. Hắn mặt mũi bình tĩnh bên trên, rốt cục hiện ra một vòng khó mà che giấu thần sắc lo lắng. Vừa rồi chấn định tự nhiên, hơn phân nửa là vì trấn an cương, Nam Cung hai người. Chu Tầm sát thực đạt được truyền thừa không giả, nhưng hắn đến tột cùng đi nơi nào bế quan, khi nào có thể xuất quan, ngay cả Liễu Bạch chính mình cũng không thể mà biết. Sớm định ra trăm năm kỳ hạn, là xây dựng ở quỷ giới thông đạo bình thường khuyết trương tốc độ trên cơ sở. Bây giờ, thời gian bỗng nhiên rút ngắn 2/3, hơn 20 năm. Trong nháy mắt tức thì, như Chu Tầm không thể tới lúc chạy về. Liễu Bạch ánh mắt ngưng lại, đáy mắt kiếm ý lưu chuyển, phản phất đã nhìn thấy quỷ đế gãy ngự chân thân giáng lâm, vạn quỷ tàn sát nhân gian cảnh tượng thê thảm. Không có khả năng chờ đợi thêm nữa, nhất định phải làm chút gì, dù là chỉ có thể kéo dài một chút xíu thời gian. Hắn hít sâu một hơi, khí tức quanh người bỗng nhiên thu liễm, cả người phản phất hóa thành một thanh dấu tại trong vỏ lợi kiếm, lặng yên không một tiếng động dung nhập ngoài điện trong gió cắt gào thét. Sau một khắc, thân ảnh của hắn đã xuất hiện tại ngoài trăm dặm, khoảng cách cái kia to lớn quỷ giới thông đạo không đủ trăm dặm. Gió lạnh rít gào, quỷ khí xâm nhiên, nồng đậm u minh khí tức cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, áp bách đến không gian xung quanh đều tại có chút bặm mẻo. Năm cái thông thiên triệt địa đen kịt linh trụ đứng sừng sững ở trước thông đạo, mặt ngoài khắc do vô số dữ tợn quỷ văn, tản mát ra làm người sợ hãi năng lượng ba động. Vô số quỷ vật tại linh trụ chung quanh xoay quanh bay múa, phát ra chói tai rít lên. Năm tên hóa thần quỷ tộc lơ lửng tại linh trụ đỉnh, con mắt màu đỏ tươi mắt cảnh giác liếc nhìn một phía. 800 tứ giai quỷ vương, hơn bạn tam giai quỷ vương tạo thành khổng lồ trận thế, đem linh trụ thủ hộ đến kín không kẽ hở. Liễu Bạch nín hơi ngưng thần, đem tự thân cảm giác tồn tại xuống tới thấp nhất, như là trong sa mạc một hạt bụi. Hắn đang tìm kiếm cái kia lóe lên liền biến mất sơ hở. Cơ hội. Ngay tại một tên hóa thần quỷ tộc quay người tuần sát một phương hướng khác trong nháy mắt, Liễu Bạch động. Bang. Réo rắt kiếm minh xé rách trường không. Cả người hắn hóa thành một đạo cực hạn sáng chói, cực hạn kiếm quang sắc bén, nhân kiếm hợp nhất, lấy siêu việt tốc độ tia chớp, vượt qua không gian, đâm thẳng gần nhất cây kia linh trụ. Một kiếm này, ngưng tụ hắn suốt đời tu vi, thẳng tiến không lùi, không màng sống chết. Kiếm quang lướt qua, không gian bị tùy tiện cắt đứt, phát ra vài vóc như tê liệt rên rỉ. Thủ hộ tại linh trụ phía trước đê giai quỷ vương thậm chí không kịp phản ứng, liền đại lạnh thấu xương kiếm ý bên dưới hóa thành cho bụi. Địch tập. Cái kia năm tên hóa thần quỷ tộc trong nháy mắt giật mình, nổi giận gào thét chấn thiên động địa. Năm đạo vô cùng kinh khủng quỷ đạo thần thông trong nháy mắt ngưng tụ, lôi cuốn lấy sức mạnh mang tính hủy diệt, từ khác nhau phương hướng đánh phía đạo kiếm quang kia. Màu xanh đen quỷ hỏa cự trường, xé rách không gian cốt mâu, ăn mòn thần hồn huyết hà, thê lương rít lên vạn hồn thiên, nặng nề như núi u minh cự ấn. Bất luận cái gì một đạo công kích, đều đủ để trọng thương thậm chí diệt sát hóa thần tu sĩ. Liễu Bạch lại không quan tâm, kiếm quang tốc độ lại tăng 3 phần. Hắn thiêu đốt bản nguyên kiếm nguyên. Oanh! Sáng chói kiếm quang vô cùng tinh chuẩn đánh vào cây kia nhất là tráng kiện linh trụ phía trên. Thời gian phảng phất tại giờ khắc này đứng im. Linh trụ mặt ngoài cái kia kiên cố không gì sánh được, có thể ngăn cản hóa thần công kích quỷ văn vòng bảo hộ, như là yếu ớt như lưu ly vỡ vụn thành từng mảnh. Kiếm mang xuyên vào chủ thể, phát ra rợn người tiếng vỡ vụn. Giang rắc, ầm ầm. Linh trụ ầm vang nổ tung, đá vụn hỗn hợp có tinh thuần quỷ khí tứ tán bắn ra. Cả tòa đại trận quang mang cũng vì đó ảm đạm. Thành công. Nhưng mà, trả ra đại giới cũng là thảm trọng. Vì truy cầu cái này cực hạn một kích, Liễu Bạch căn bản là không có cách hoàn toàn tránh đi sau lưng đánh tới ngũ đại thần thông. Kiếm quang bị quỷ hỏa cự trường quét vào, kịch liệt rung động, U Minh cự ấn càng là rắn rắn chắc chắc nện ở phía sau lưng của hắn. Phúc. Liễu Bạch biến thành kiếm quang trong nháy mắt ảm đạm, hiện ra thân hình, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, ngụm lớn máu tươi phun ra ngoài, khí tức kịch liệt hủy bại. Năm tên nổi giận hóa thần quỷ tộc đã vây kín, quỷ khí ngập trời, sát cơ hồ đem hắn đông kết. Liễu Bạch cường sách cuối cùng một thanh kiếm khí, trong tay kết động một cái huyền ảo kiếm quyết. Đột, kiếm quang lần nữa sáng lên, lại không bằng lúc trước sáng chói, ngược lại mang theo một loại huyết sắc phù phiếm. Thân thể của hắn phảng phất hóa thành vô số đạo nhỏ xíu kiếm khí, hiểm lại càng hiểm từ ngũ quỷ vây kín trong khe hở xuyên thẳng qua mà ra, trong nháy mắt trốn xa vạn dặm, lảo đảo ngã về nhân giới trận pháp phạm vi bao phủ. Hắn nửa quỳ trên mặt đất, lại là một ngụm máu tươi ho ra, nhuộm đỏ dưới thân cát vàng. Hai lần thiêu đốt bản nguyên, tu vi của hắn đã rơi xuống, thương thế cực nặng. Nhưng hắn không để ý tới điều tức, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía quỷ giới thông đạo phương hướng. Hắn nhất định phải xác nhận chiến quả, xác nhận cây kia linh trụ bị hủy, có thể làm người giới tranh thủ bao nhiêu thời gian. Nhưng mà, sau một khắc, hắn con người đột nhiên co lại, trên mặt huyết sắc tận cởi, lộ ra thần sắc khó có thể tin. Chỉ gặp quỷ giới trước thông đạo, vậy căn bản nên bị triệt để phá hủy linh trụ đứt gãy chỗ, giờ phút này đang bị rộng lượng quỷ vật phun ra tinh thuần quỷ khí bao phủ. Vô số huyền ảo quỷ văn tại đứt gãy vị trí vầng sáng lên, như là vật sống giống như lúc đích, xen lẫn. Vỡ vụ linh trụ mảnh vỡ phảng phất nhận bàn tay vô hình dẫn dắt, từng khối bay ngược mà quay về, kín kẽ một lần nữa ghép lại cùng một chỗ. Những cái kia phá toái quỷ văn cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lan tràn, kết nối, chữa trị. Bất quá ngắn ngủi mười mấy thời gian hô hấp, cây kia linh trụ vậy mà hoàn hảo như lúc ban đầu, thậm chí ngay cả một tia vết rách cũng không từng lưu lại. Phản phất hắn vừa rồi cái kia liều mình một kích, chưa bao giờ phát sinh qua bình thường. Quang mang trận pháp lần nữa ổn định, thông đạo huyết chương tốc độ không có chút nào chậm lại. Sao? Làm sao có thể? Liễu Bạch nghẹn nào, một cỗ hơi lạnh thấu xương từ lòng bàn chân bay thẳng đỉnh đầu. Cái này ngũ phương chấn cột mốc, vậy mà có được khủng bố như thế bản thân chữa trị chi năng. Lấy hắn hóa thần trung kỳ chiến lực, liều mình một kích, lại cũng chỉ có thể vô ích cực khổ. Cưỡng ép tổn hại, đường này không thông. Mà hắn đã vô lực thử lại lần thứ hai. Liễu Bạch lảo đảo đứng dậy, nhìn qua cái kia như là hồng hoang cự thú há miệng giống như quỷ giới thông đạo, nhìn qua cái kia năm cái lù lù bất động chống trời linh trụ, nhìn qua hậu phương lờ mờ, phảng phất vô cùng vô tận quỷ tộc đại quân. Nặng nề cảm giác bất lực, tầng tầng đặt ở trong lòng của hắn. Bây giờ, hy vọng duy nhất, ngay tại ở cái kia tại phía xa vùng đất không biết bế quan người trẻ tuổi, có thể hay không kịp thời chạy đến. Đối với nhân giới phát sinh hết thảy, Chu Tầm không chút nào biết. Hắn lúc này chính đoan ngồi tại phòng tu luyện, quanh thân linh khí mờ mịt, như kén tầm giống như đem hắn bọc lại. Hắn tâm thần trầm ngưng, đang toàn lực luyện hóa trong bụng viên kia huyền nguyên ẩn linh đan. Dược lực hóa thành bàng bạc tinh thuần linh lực, như giang hà trào lên, cuối cùng trăm sông đổ về một biển, chậm rãi dung nhập hắn cái kia đã viễn siêu thường nhân đan điền khí hải. Thời gian thấm thoát, trong động không tuyến nguyện. Dòng dã 2 tháng lặng yên trôi qua, Chu Tầm Phương tài đem viên này ngũ giai dược lực của linh đan triệt để luyện hóa. Cảm thụ được thể nội tăng trưởng một tia tu vi, hắn tại hóa thần sơ kỳ trên con đường, lại kiên cố bước vào một bước nhỏ. Dựa theo này tiến độ, có lẽ chỉ cần 100 năm thời gian, ta liền có thể đạt đến hóa thần sơ kỳ đỉnh phong. Nghĩ đến đây chỗ, Chu Tầm trong lòng không khỏi dâng lên một tia tự đắc. 100 năm thời gian đột phá một cái tiểu cảnh giới, chớ nói đối với hóa thần tu sĩ, chính là đối với nguyên anh tu sĩ mà nói, cũng có thể xưng thần tốc, đủ để quan bên trên thiên tài tên. Mà hắn lấy hóa thần tôn sư có này tiến cảnh, như lan truyền ra ngoài, chỉ sợ đã không phải thiên tài hai chữ đủ để hình dung, xứng đáng một tiếng tuyệt thế yêu nghiệt. Mà hắn cũng hoàn toàn chính xác xứng với xưng hô thế này, linh căn cảm ứng độ viên mãn 100 điểm. Cái này cho dù tại mênh mông tiên giới, hắn cũng chưa từng nghe nói có ai trời sinh có thể đạt tới. Tu luyện đã tất, Chu Tầm tiến bộ đi ra tinh thất. Cùng thị thiếp Tôn Nguyên Huyên một phen triền miên, Chu Phó mây mưa. Xong chuyện, Chu Tầm chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng, liên tiếp mấy ngày bế quan đủ dột chi khí quét sạch sành sanh. Năm đó nhận lấy Nguyên Huyên, quả thật là cử chỉ sáng suốt. Nếu không có như vậy, hắn hôm nay chỉ sợ chỉ có thể ở trong động phủ này khô tọa, làm kẻ nhạt vô vị khổ tu chi sĩ, lấy ở đâu bây giờ cái này hồng tụ thiêm hương, ôn ngọc đầy cõi lòng hài lòng tiêu dao. Rời bước trong viện đình nghỉ mát, Chu Tầm lấy ra một viên ngọc giản, tĩnh tâm ngưng thần, bắt đầu tìm đọc. Từ đến hôm nay trụ cột thành sau, hắn liền phân phó tiểu kim âm thầm cho hắn siêu tập tiên giới các loại cổ tịch bí bản, trong đó quan trọng nhất chính là liên quan tới linh căn, thể chất, theo hầu bản nguyên luận thuật. Tại nhân giới, công nhận tư chất trần nhà chính là linh căn cảm ứng độ 100 điểm, ngay cả chắc linh bản phạm vi đong đo hạn mức cao nhất cũng dừng bước nơi này. Nhưng Chu Tầm ở sâu trong nội tâm từ đầu đến cuối không tin, nhân tộc chi thân tiềm lực cuối cùng liền dừng bước nơi này. Vậy hắn sở tu ngưng xuân kinh nó nghịch thiên cải mệnh hiệu quả, chẳng lẽ không phải lại không tăng lên không gian? Hôm nay, hắn rốt cục ở trong sách cổ tìm được đáp án, một cái xa so với tưởng tượng càng thêm hùng vĩ, càng kinh người hơn thế giới tại trước mắt hắn chậm rãi triển khai. Nguyên lai, nhân tộc cũng không phải là thiên địa sơ khai liền tồn tại tiên thiên chủng tộc, mà là thượng cổ đại năng đoàn đất chỗ tạo. Bởi vậy, thế gian nhân tộc, tuyệt đại đa số đều là ngày kia sinh linh, theo hầu bình thường, trên con đường tu hành cửa ải trùng điệp. Mà hắn chỗ này vị tiên tiên nhân tộc chi thể tại chính thức hồng hoang đại năng trong mắt, có lẽ vẹn vẹn miễn cưỡng đụng chạm đến ngày kia bậc cửa, miễn cưỡng gọi ngày kia linh thể, cùng chân chính tiên tiên có khác nhau một trời một vực. Theo cổ tịch mịt mờ ghi chép, thiên địa sơ khai lúc thai nghén nhóm đầu tiên sinh linh, mới có thể gọi tiên tiên. mà nhóm người thứ nhất tộc cũng là được trời ưu ái. Bọn hắn sinh mà tiên cơ đã cốt, trong huyết mạch là cấn lấy thiên địa pháp tắc mạnh mẽ, trưởng thành liền có thể một cách tự nhiên tấn thăng chân tiên chi cảnh, thậm chí xen lẫn có thiên phú thần thông, hoặc ngự sử chân hỏa, hoặc khống chế huyền thủy, cường hành vô địch. Tồn tại bậc này, còn có một cái tôn quý xưng hô, đạo thể. Lấy Chu Tầm bây giờ cảnh giới lý giải, kia cái gọi là trời sinh thần thông, có lẽ chính là đối với một loại nào đó thiên địa pháp tắc sơ bộ cụ hiện hóa, xa không phải ý cảnh cấp độ nhưng so sánh. Nhìn đến đây, Chu Tầm chỉ cảm thấy sáng tỏ thông suốt, phản phất một đạo bổ ra mê vụ tiềm điện, trong lòng dâng lên một cố khó nói nên lời rung động cùng cung hỉ. Con đường phía trước chưa tuyệt. Trăm điểm linh căn không phải là điểm cuối cùng, ngược lại chỉ là một cái điểm xuất phát, một cái từ ngày kiêm lịch trở lại tiên thiên điểm xuất phát. Ngưng xuân kinh tạo hóa chi năng, hẳn là nó trung cực huyền bí, liền ở chỗ có thể thuần hóa theo hầu, rèn luyện đạo cơ giúp ta cái này ngày kia thân thể không ngừng tiến hóa, cuối cùng lột xác thành cái kia trong truyền thuyết tiên thiên đạo thể, thậm chí thấy được cái kia tiên thiên thần thánh một tia phong thái. Ý niệm tới đây, Chu Tầm trong mắt tinh quang nổ bắn ra, lại không nửa phần chần chờ. Bàn tay hắn khẽ đảo, một gốc bảo quang ánh ánh, tản ra năng lượng kinh người ngũ giai hạ phẩm linh dược liền xuất hiện tại lòng bàn tay. Chương 951, nhân họa đắc phúc, tu vi đại tiến. Chương 951, nhân họa đắc phúc, tu vi đại tiến. Vung tay lên, một gốc ngũ giai hạ phẩm tử tiên đằng lơ lửng mà ra, toàn thân quanh quẩn lấy nhân luân tử khí, sợi đằng ước cá dài khoảng 3 thước, như lưu ly giống như sáng long lanh, mơ hồ có thể thấy được nội bộ chảy xuôi linh vận. Nhìn trước mắt gốc linh dược này, Chu Tầm không chần chờ nữa, hai tay bấm niệm pháp quyết, thi triển ngừng xuân kinh khẩu quyết, thiên chi đạo, tổn hại có thừa mà bổ không đủ khẩu quyết vận chuyển ở giữa, một loại huyền diệu khó giải thích cảm giác dâng lên, Chu Tầm tâm thần đắm chìm tại không ta chi cảnh, cùng tiên địa tự nhiên dung hợp, phảng phất có thể điều khiển hết thảy. Ngón tay nhẹ nhàng hướng tử tiên đằng bên trên một chút, lập tức trung quanh nguyên khí nhận hấp dẫn, nhao nhao tụ đến. Đồng nhiên, tử tiên đằng trống rỗng thăng lên, trở nên càng thêm tiên diễm, màu tím sợi đằng bên trên tán phát ra nhàn nhạt huỳnh quang. Theo cuối cùng một đạo khẩu quyết vận chuyển hoàn tất, một đạo lực lượng vô hình trống rỗng sinh ra, đem tử hạ vận thần thảo bá khỏa. Thời gian như từng giọt nước trôi qua, tử tiên đằng bên trên quang mang càng mãnh liệt, phản phất tại không ngừng mà tiến hành tinh hoa ngưng tụ. Đột nhiên, một viên điểm sáng màu xanh lục hiện lên ở cái kia phía trên, phát ra ánh sáng lưu hòa. Trừng một viên lớn chừng quả trứng gà, cực kỳ lóa mắt, so dĩ vãng mỗi một lần đều muốn sáng tỏ. Không hổ là ngũ giai linh dược tinh hoa. Ngay sau đó, Chu Tầm cẩn thận từng ly từng tí điều khiển viên này quang đoàn hướng thân thể của mình tới gần, ngay tại quang đoàn tiếp xúc thân thể một sát na, tinh hoa dung đi vào, ngay sau đó, Chu Tầm hơi nhướng mày, làm hắn ngạc nhiên là, cũng không có trước đây cấp độ kia ôn dưỡng biến hóa cảm giác, liền phản phất hắn cô đọng hấp thu, cũng không phải là một gốc ngũ giai linh dược, mà là bình thường nhất nhị giai linh dược bình thường. Làm sao lại thành như vậy? Hẳn là, tư chất đến ta bây giờ cấp độ, ngũ giai linh dược tinh hoa dịch không cách nào lại độ tăng lên a. Chu Tầm trong lòng rất là kinh nghi, hay là nói, ngưng xuân kinh tăng lên tư chất hiệu quả, liền dừng bước tại linh căn cảm ứng độ 100 điểm. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi trong lòng cảm giác nặng nề. Phải biết, hắn có thể đi đến hôm nay, thành tựu bây giờ lớn như vậy thanh danh, lớn nhất dựa vào chính là đạo này ngưng xuân kinh. Nếu là vật này đã mất đi hiệu quả, hắn thực sự có chút mê mang. Nghĩ tới đây, Chu Tầm đầu ngón tay khẽ run, từ trong nhẫn chứa vật nhiếp ra gốc kia ngũ giai trùng phẩm thánh nguyên hoa. Hoa này toàn thân trong sáng như nguyệt, cánh hoa tầng gấp giãn ra, tản mát ra thấm vào ruột gan thanh lãnh hương khí, chỉ là trong khi hô hấp liền cảm giác thần hồn hơi rung, linh đại thanh minh. Sau khi hắn lại lần nữa vận chuyển ngưng xuân kinh lấy đồng dạng thủ pháp rút ra nó tinh hoa, cái kia đạo lục mang vẫn như cũ sáng chói, như dạ minh châu giống như lơ lửng không trung, quang mang thậm chí so lúc trước càng tăng lên. Nhưng khi điểm sáng chui vào mi tâm, Chu Tầm chỉ cảm thấy như một giọt sương máng xối nhập hắn hải, ngay cả một tia gợn sóng cũng không từng kích thích. Kinh mạch chưa nóng, đan điền không động, thức hải bình tĩnh như trước. Liên phảng phất chưa bao giờ hấp thu qua bất kỳ vật gì. Không có khả năng. Trong lòng hắn đột nhiên trầm xuống, một loại gần như khủng hoảng cảm xúc như băng thủy dội mặt, trong nháy mắt chiếm lấy hắn. Công pháp này là hắn siêu việt lẽ thường, một đường hát vang tiến mạnh lớn nhất ỷ vào, như tại lúc này mất đi hiệu lực, không khác chặt đứt hắn lên trời thăng mây. Hắn kinh ngạc nhìn ngồi tại trong lương đỉnh, bốn bề linh cầm réo rắt kêu to, nơi xa thác nước anh minh, giờ phút này nghe tới đều trở nên mơ hồ mà xa xôi, phảng phất cách một tầng thật dày màn ánh sáng, một loại trước nay chưa có mờ mịt cùng nhỏ không thể thấy sợ hãi, lặng yên lan tràn. Chẳng lẽ linh căn cảm ứng độ 100 điểm, thật sự là nhân tộc này kia thân thể trung cực? Ngưng xuân kinh lịch thiên chi công, cũng vẹn vẹn bước nơi này. Hắn nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, ép buộc chính mình tỉnh táo. Hồi lâu, hắn chậm rãi mở mắt ra, trong mắt bối rối đã từ từ tiêu tán, thay vào đó là một vòng kiên định cùng nhưng là linh căn cảm ứng độ 100 điểm, tư chất cỡ này, phóng nhãn tiên giới cũng thuộc về phượng mao lân giác. Làm từng bước tu luyện, tiến vào đại thừa kỳ cũng là xác suất lớn sự tình, có thể thành tựu đại thừa tôn giả, quan sát và tu, tiêu giao giữa thiên địa, thành tựu như thế, bao nhiêu người cuối cùng vạn tái luân hồi cũng không dám hy vọng xa đời. Phải biết, bây giờ vạn đảo hồ, người mạnh nhất cũng bất quá hợp lại thể sơ kỳ mà thôi. Đời này của hắn, sớm đã giá trị về tất cả. Huống chi, hy vọng cũng không phải là hoàn toàn đoạn tuyệt. Vũ giai linh dược vô hiệu, có lẽ là bởi vì ẩn chứa tiên tiên lực lượng bản nguyên đã không đủ để thôi động hắn cố này tới gần ngày kia cực hạn thân thể lần nữa thối biến. Cái kia lục giai đâu? Thất giai. Thậm chí trong truyền thuyết chỉ tồn tại ở thượng cổ di tích, tiên giới cấm khu bắt giai thánh dược, thậm chí là cái kia mở mịt khó tìm tiên dược đâu. Đại hắn tu vi cao hơn, có thể xâm nhập nguy hiểm hơn bí cảnh, thu hoạch cao cấp hơn thiên địa kỳ chân, đến lúc đó chưa hẳn không có khả năng khởi động lại ngưng xuân kinh tạo hóa chi năng. Con đường phía trước có lẽ càng gian nguy, nhưng cũng không phải là triệt để đoạn tuyệt. Nghĩ đến đây, một cô mới thong dong cùng chờ mong dần dần thay thế trước đó lo sợ nghi hoặc. Ánh nắng xuyên qua hiên đình, chiếu xuống trên người hắn, ấm áp xua tán đi cuối cùng một tia vẻ lo lắng. Nhất niệm thông suốt, sáng tỏ thông suốt. Trong lòng tất cả không cam lòng, mê mang, sợ hãi, như là bị ánh nắng xua tan sương sớm, trong nháy mắt tiêu tán vô tung. Thay vào đó là một loại trước nay chưa có thông thấu cùng yên tĩnh, phản phất tháo xuống thiên quân gánh nặng, thần hồn nhẹ nhàng muốn bay. Ngay tại tâm cảnh này viên mãn thăng hoa sát na, trong cơ thể hắn cái kia sớm đã đạt đến hóa thần sơ kỳ pháp lực, phản phất bị đầu nhập vào một viên hỏa tinh lăng dầu, ẩm vàng sôi trào. Căn bản không cần tận lực dẫn đạo, tử tiêu lôi quyết công pháp tự hành lấy vượt xa ngày thường tốc độ điên cuồng vận chuyển đứng lên, chu tầm thân chu thiên địa linh khí nhận một cỗ cự lực vô hình dẫn dắt, hóa thành mắt trần có thể thấy màu tím nhạt vòng xoáy, điên cuồng tràn vào trong cơ thể của hắn. Trong đình nghỉ mát, chỉ một thoáng gió nổi mây phun, linh áp đột ngột tăng, bàn đá băng ghế đá cũng hơi rung động. Chu tầm phúc đến tâm linh, lúc này nhắm mắt ngưng thần, triệt để chìm vào cái này khó được đốn ngộ chi cảnh. Quanh người hắn lỗ chân lông thư giãn, tham lam hấp thu mãnh liệt mà đến tinh thuần linh khí, đan điền khí hải bên trong, thể lỏng pháp lực không ngừng ngưng tụ, chiết xuất, trở nên càng thêm dày hơn nặng sáng chói, như là thủy ngân tương lưu trôi. Trong thức hải một mảnh thanh minh, đối với thiên địa đạo vận cảm giác cũng biến thành trước nay chưa có rõ ràng. Lần ngồi xuống này, chính là dòng dã nửa tháng. Khi hắn lại lần nữa mở hai mắt ra lúc, trong mắt thần quang nội ẩn, trầm tĩnh như thần, quanh thân khí tức mênh mông chậm rãi thu liễm, bình tĩnh lại. Hắn hơi cảm ứng tự thân, trên mặt không khỏi hiện ra một vòng sợ hãi lẫn vui mừng. Trong đan điền pháp lực không chỉ có tổng lượng tăng nhiều, tinh thuần trình độ càng là tăng lên một cái cấp bậc, khoảng cách cái kia hóa thần sơ kỳ đỉnh phong chi cảnh, vậy mà chỉ có một bước khoảng cách, quả nhiên là nhân họa đắc phúc. Chu Tầm thấp giọng tự nói. Không ngờ tới, một lần tư chất tăng lên ngăn trở, ngược lại thúc đẩy hắn tâm cảnh đột phá, dẫn động tu vi tự động tinh tiến, tiết kiệm được chí ít trăm năm khổ tu chi công. Trong họa có phúc, cổ nhân nói không sai. Chu Tầm tu là lừa tiến, tâm tình tự nhiên là vô cùng tốt. Hắn đẩy ra phòng tu luyện nặng nghề cửa đá, chỉ cảm thấy một cỗ tươi mát chi khí đập vào mặt, cùng trong phòng lắng đọng linh khí nồng nặc hoàn toàn khác biệt. Trong viện ánh nắng vừa vặn, nhu hòa vẩy vào tảng đá xanh lát thành trên đường ngọn, ấm áp hòa thuận vui vẻ. Vai quặng hắn tự tay trồng trọt linh thực thư triển cành lá, trên phiến lá hạ xương chưa hy, dưới ánh mặt trời chết xạ ra thất thải quang mang, càng lộ vẻ sinh cơ bừng bừng. Hắn dạo chơi đi ở trong viện, chỉ cảm thấy quanh thân nhẹ nhàng, phảng phất mỗi một bước đều đạp ở đám mây, thể nội mênh mông pháp lực lưu chuyển hòa hợp tự nhiên, tâm niệm vừa động ở giữa liền có thể dẫn động bốn bề linh khí, loại này khống chế cảm giác viễn siêu nửa tháng trước đó. Lần này đốn ngộ, thu hoạch viễn siêu mong muốn. Hắn dạo bước đến trong viện đình nghỉ mát, nơi đó là hắn ngày thường đã từng nghỉ ngơi, thưởng trà ngắm cảnh chỗ. Chu Tầm tại đình nghỉ mát trên băng ghế đá bình yên tọa hạ, tâm niệm vừa động, một bộ ánh nhuận như ngọc sứ trắng đồ uống trà liền xuất hiện tại trên bàn đá, bên cạnh còn có một cái chạm trổ tinh mỹ hàng ngọc hộp. Mở ra nắp hộp, một cỗ mát lạnh thấm người dị hương trong nháy mắt tràn ngập ra, trong hộp sắp hàng chỉnh tề lấy mười mấy phiến lá trà, mỗi một phiến đều bày biện ra kỳ lạ màu băng lam, gân lá ở giữa phảng phất có ánh sao chạy xuôi, chính là ngũ giai trung phẩm linh trà băng vụ tinh lam. Đây chính là hắn trước đây đánh giết Lô thị hóa thần chiến lợi phẩm một trong, đầu ngón tay hắn nhẹ dẫn, ba mảnh lá trà nhẹ nhàng rơi vào ấm áp trong ấm. Lập tức, Chu Tầm lấy ra một chiếc bình ngọc, bên trong thịnh thu thập từ vạn trượng núi tuyết chi đỉnh ngàn năm tuyết linh là. Đầu ngón tay hơi cong, một đạo dòng nhỏ tinh chuẩn rót vào trong ấm, nhiệt độ nước bị khống chế tại đem sôi chưa sôi vi diệu trạng thái, đã kích phát hương trà, lại không hư hại nó mảy may linh vận. Chỉ một thoáng, trong ấm sương mù bốc lên, lại không phải nhiệt khí, mà là như là vụn băng giống như hàn vụ, trong sương mù có từng điểm màu lam tinh mang lấp lóe, đem toàn bộ đỉnh nghỉ mát chiếu rọi đến tựa như ảo mộng. Lá trà tại trong ấm gian ra xoay tròn, như là băng điệp nhẹ nhàng, một cỗ càng thêm thanh lãnh sâu thẳm hương trà tầm tầm gấp gấp phát ra, hút vào một ngụm, liền cảm giác thần hồn một rõ ràng, linh đại không minh. Đợi chút một lát, Chu Tầm chất ấm, đem trà thang rót vào trong chén. Hắn nâng chung trà lên, khẽ nhấp một cái. Trà thang cửa vào lạnh bớt, phản phất ngậm một ngụm tan ra tinh thần, chợt một cỗ khó nói nên lời cam thuần cùng thanh nhuận ẩm vàng tại vị giác bên trên nổ tung, thuận hầu tuyến trượt xuống, những nơi đi qua, trong kinh mạch lao nhanh pháp lực phản phất bị một cỗ thanh lương yên tĩnh lực lượng bứt lên, vận chuyển đến càng thêm hòa hợp thông thuận. Một cỗ thanh khí bay thẳng trên đỉnh đầu, thất hải vì đó chấn động, càng thanh minh thấu triệt, liên tiếp mấy ngày bế quan cùng vừa mới đột phá mang tới một chút cảm giác mệt mỏi trong nháy mắt quét sạch sành sanh, thay vào đó là toàn thân thư thái, thần hoàn khí tốt cực hạn thoải mái. Tốt. Chu Tầm nhịn không được khen một tiếng, trên mặt lộ ra hưởng thụ thần sắc. Thưởng thức linh trà, cực kỳ hài lòng, ánh mắt trong lúc lơ đãng lướt qua đỉnh bên cạnh cái kia phương linh khí giạt rào linh chỉ. Nước ao thanh tịnh thấy đáy, vài đuôi chân quý dâu rồng cá chép nhàn nhã tới lui, mà tại đáy ao tế bạch linh xa bên trên, 10 cái lớn chừng bàn tay. Trên vỏ sò có tự nhiên vân vân đông cực linh bồi trinh có chút khép mở, phun ra nuốt vào lấy tinh thuần thủy linh khí. Năm đó từ tịch linh đảo đợi chút nữa đằng sau, liền đem nó để đặt nơi này, ngày bình thường do tiểu giáp cùng Tôn Nguyên Huyền phụ trách nuôi nấng. Bây giờ, bọn hắn lại rõ ràng lớn hơn một vòng, trên vỏ sò quang trạch càng thêm ánh nhuận, tán phát sóng linh khí cũng mạnh không ít. Mà không sai Chu Tầm khẽ bước cảm, ánh mắt lộ ra vẻ mong đợi, nhìn linh khí này ba động, cách nhị giai đã không xa. Đợi nó tấn thăng, chất thịt ẩn chứa linh vận mới là tốt nhất, đến lúc đó nhất định phải tự tay nấu nướng một cái, nếm thử cái này tiên giới mỹ vị đến tột cùng là bực nào tư vị. Ngay tại Chu Tầm du nhiên thưởng trà, thưởng thức linh chỉ cảnh trí lúc, một trận tiếng bước chân trầm ổn từ xa mà đến gần. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp tiểu giáp chính dọc theo đường mòn bước nhanh đi tới, thần sắc cung kính bên trong mang theo một tia không dễ dàng phát giác khẩn trương. Đi tới đình nghỉ mát bên ngoài, tiểu giáp dừng bước lại, chỉnh trọng chắp tay thi lễ, thanh âm băng rội, "Chủ nhân, có người đưa lên bài thiếp, muốn cầu kiến chủ nhân." Nói, hai tay của hắn dâng lên một tấm chất liệu phi phàm bài thiếp. Cái kia bái thiếp lấy một loại nào đó linh mục mái trèo luyện chế mà thành, xúc tu ô nhuận, biên giới khảm nạm lấy màu ám kim vân vân, thiếp thân tản ra nhàn nhạt linh thần hương khí, lộ ra cực kỳ khảo cứu. Chu Tầm thần thức quét qua, bái thiếp nội dung là xong nhưng tại tâm. Nguyên lai là một vị tự xưng Vân Miểu tán nhân nguyên anh định phong yêu tu, nôn từ khẩn thiết, muốn tỉnh Chu Tầm đại sư xuất thủ, hỗ trợ luyện chế một lò hạo nguyên địch hồn đan cũng phụ lên phong phú thủ lao danh sách, trong đó không thiếu nhiều loại chân quý ngũ giai linh tài. Thấy là luyện đan thỉnh cầu, Chu Tầm lộ ra một tia hiểu rõ ý cười. Hắn ngũ giai luyện đan đại sư thân phận, năm đó sơ đến Thiên Xu thành đặt chân lúc, vốn là hắn hữu ý vô ý lan rộng ra ngoài tin tức, chính là vì hấp dẫn các phương tu sĩ đến đây cầu đan, từ đó tích lũy tài nguyên, mở rộng nhân mạch. Bây giờ quả nhiên có người mộ danh mà đến, hắn tự nhiên không có cự tuyệt đạo lý. Đồng ý. Chu Tầm đặt chén trà xuống, thanh âm bình thản. Tiểu Giáp nghe vậy, trên mặt nụ cười thật thà càng tăng lên chút, hắn gãi đầu một cái, tiếp tục nói, "Chủ nhân, vị này Vân Miểu tán nhân, kỳ thật cùng nhỏ quen biết. Những năm này ở trên trời trụ cột thành quản lý đạo phủ, chọn mua vật tư, nhỏ cũng làm quen vài bằng hữu người này tính tình hào sảng, làm người trượng nghĩa, cùng nhỏ có chút hợp ý, xem như một vị hảo hữu." Lần này hắn nghe nói nhỏ tại chủ nhân trong phủ hiệu lực, lúc này mới gián tiếp nhờ quan hệ đến nhỏ nơi này, khẩn cầu nhỏ thay dẫn tiến. Chu Tầm nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, lập tức hóa thành tán thưởng. Hắn ngược lại là không nghĩ tới, Tiểu Giáp cái này chân chất tính tình, ở trên trời trụ cột thành những năm này lại cũng kinh doanh lên các mối quan hệ của mình vòng tròn, còn kết giao Nguyên Anh đỉnh phong bằng hữu, xem ra sát thực trưởng thành không ít. Cái này Vân Miểu tán nhân có thể làm cho Tiểu Giáp như vậy tôn sùng, chắc hẳn có nó chỗ hơn người. A, đã là hảo hữu của ngươi, vậy liền càng không phải là người ngoài. Chu Tầm tâm tình không tồi, vớt cằm nói, đi, đem hắn dẫn đến đây gặp nhau. Là, đa tạ chủ nhân. Tiểu Giáp trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ, lần nữa không mình hành lễ, lập tức quay người, bước chân nhẹ nhàng hướng lấy cửa phủ phương hướng mà đi, chuẩn bị đem hắn vị hảo hữu kia đưa vào đến. Bất quá thời gian qua một lát, Tiểu Giáp đi mà quay lại, đi theo phía sau một vị thân hình cao gầy, mặc trường bào màu xanh biết nam tử. Người này khuôn mặt gầy gò, hai mắt hẹp dài, con ngươi là kỳ dị màu xanh đậm, đang mở hí ẩn có ba quang lưu chuyển, khí tức quanh người mặc dù tận lực thu liễm, nhưng vẫn có thể cảm nhận được một cỗ thuộc về Nguyên Anh đỉnh phong cường đại yêu lực, cùng một loại nguồn gốc từ biển sâu mênh mông cùng băng lãnh chi ý. Hắn lúc hành tẩu bộ pháp trầm ổn, khí tức cùng bốn bề thủy linh khí ẩn ẩn cộng minh, hiển nhiên là một vị đạo hạnh không cạn thủy hệ yêu tu. Đi tới ngoài đỉnh, Tiểu Giáp nghiêng người tránh ra, cung kính nói, "Chủ nhân, Vân Miểu đạo hữu đến." Mấy kia mịt mù tán nhân không đợi Tiểu Giáp lại nhiều giới thiệu, tiến lên một bước, hướng phía trong đỉnh Chu Tầm trịnh trọng chắp tay không người, "Vạn bối Vân Miểu, bái kiến Lôi Ngục Thiên Quân tiền bối." Chu Tầm thần thức khẽ nhúc đích, đã đem người tới trong ngoài dò xét một lần, trừ cái kia tinh thuần thủy hệ yêu lực bên ngoài, ngược lại cũng không hay biết cảm giác bất luận cái gì ác ý hoặc ẩn tàng ba động, ngược lại có thể cảm nhận được nó thần hồn tựa hồ nhận qua một loại nào đó ám thương, khí tức hơi có bừng hữu, cái này vừa lúc cùng Hạo Nguyên Địch Hồn đan tẩm bổ chữa trị thần hồn hiệu dụng đối được. Chu Tầm khẽ bước cảm, mở miệng nói, "Không cần đa lễ. Tiểu Giáp đã xưng ngươi là bạn, liền coi như người một nhà, chuyện luyện đan, ta đáp ứng." Chương 952, Hóa Thần Sơ Kỳ đỉnh phong, hội trao đổi đến. Chương 952, Hóa Thần Sơ Kỳ đỉnh phong, hội trao đổi đến. Tiến vào phòng luyện đan sau, Chu Tầm vung tay lên, liền đem cửa lớn đóng lại, cấm chế mở ra. Luyện đan là một kiện cực kỳ chuyên chú sự tình, cực kỳ kiêng kỵ ngoại giới quấy rầy. Làm xong những này, Chu Tầm tay tới eo lưng ở giữa vỗ, đạo đạo linh quang bay ra rơi trên mặt đất, hóa thành từng cây chân quý linh thảo, ở giữa còn để đó 9 cái hộp gỗ, phía trên đều dán lên phong linh phù, bên trong đựng chính là cái kia Hạo Nguyên Địch Hồn Đan linh dược. Chu Tầm đem những cái kia hộp gỗ toàn bộ mở ra, đạo đạo tinh thuần linh khí tiêu tán đi ra tràn đầy cả tòa phòng luyện đan. Chu Tầm cẩn thận xem xét, xác nhận không sai sau khẽ gật đầu. Cuối cùng khép hờ hai mắt, bắt đầu tiến hành luyện chế trước sau cùng mô phỏng, hắn trong đầu qua một lần toàn bộ quá trình luyện chế, một lát sau lại lần nữa mở ra, trong mắt không hề bận tâm. Lật bàn tay một cái, một đạo linh quang bay ra, rơi vào địa hỏa trên đài, hóa thành một viên xích hồng đan lô đánh tiếp ra ánh hỏa, đem đan lô bao khỏa trong đó. Rất nhanh đan lô ôn dưỡng hoàn tất, Chu Tầm trong tay lệnh bài khẽ động, hỏa diễm trong nháy mắt liền chỉ có ngón nút lớn nhỏ. Tiếp lấy vung tay lên, một viên lớn nhỏ cỡ nắm tay, toàn thân xích hồng chi sắc, hiện lên hình trái tim chạm trái cây chậm rãi lơ lửng mà lên, chính là chủ tài một trong xích kim long nguyên quả. Đưa vào trong lò đan, địa hỏa lần nữa dâng lên, tiếp lấy Chu Tầm trong tay pháp quyết biến ảo, từng đạo linh lực sợi tơ quấn quanh xích kim long nguyên quả bên trên, khiến cho chậm rãi hòa tan, phóng xuất ra trong đó dược lực tinh hoa. Ước ra một khắc đồng hồ, xích kim long nguyên quả có chút tất cả tinh hoa ước ra tan ra bảy thành, lúc này Chu Tầm đem hai gốc phụ tài đầu nhập đi vào, ba cây linh dược bắt đầu đồng thời bào chế. Hai gốc phụ tài linh dược tinh hoa đồng thời thẩm thấu mà ra, cùng xích kim long nguyên quả tinh hoa hòa làm một thể, xích kim long nguyên quả nguyên bản bạo ngược dược dịch trong nháy mắt trở nên ôn hòa. Làm xong những này, Chu Tầm đem bên trong dược dịch toàn bộ lấy ra, để đặt tại sớm chuẩn bị tốt trên ngọc bàn. Tiếp lấy bắt đầu xử lý gốc thứ hai chủ tài cựu chuyển nguyên thần hoa, gốc thứ ba chủ tài. Bất chi bất giác, 4 canh giờ chậm rãi đi qua, tất cả linh dược đã bào chế hoàn tất, dược dịch giả bộ dòng dã 5 cái ngọc bàn. Xuống tới chính là dung hợp dược dịch, cô động thành đan, cửa này mấu chốt nhất cũng hung hiểm nhất, có chút sai lầm, cố gắng trước đó liền sẽ nước chảy về biển đông, thậm chí khả năng dẫn phát đan lô nổ tung. Nếu thật như vậy, hắn chỉ sợ không cách nào cùng cao đem đầu bàn giao. Chu Tầm vẻ mặt nghiêm túc, vung lên ngọc bàn ném đi, xích kim long nguyên quả dược dịch chậm rãi bay lên chảy vào trong lò đan. Ngay sau đó, là cựu chuyển nguyên thần hoa dược dịch, sau đó, mấy loại khác phụ tài dung hợp sau dược dịch cũng theo thứ tự bị đổ vào đan lô. Mỗi một loại dược dịch đều dựa theo khác biệt thứ tự để vào, theo các loại dược dịch không ngừng rót vào, trong lò đan linh lực ba động càng mãnh liệt, phảng phất có một cỗ lực lượng vô hình ở trong đó dãy rủa, kháng cự dung hợp. Nhưng theo Chu Tầm pháp quyết đánh ra, chỉ gặp những cái kia nguyên bản riêng phần mình độc lập dược dịch tại ấn quyết tác dụng dưới, bắt đầu xoay chậm chậm, giao hòa, cuối cùng hóa thành một đám óng ánh sáng long lanh dung hợp dược dịch, dược lực mười phần, hao tổn cực ít. Nói chung, luyện đan sư tại trong quá trình luyện đan, theo luyện đan tiến trình tiếp tục, dược lực lại không ngừng bị tiêu hao. Đây cũng là vì cái gì cùng một lô đan dược, có người luyện chế ra đan dược số lượng nhiều, có người luyện chế số lượng thiếu, đều là ở chỗ dược lực này tiêu hao cùng lãng phí. Tiếp lấy, liền còn lại một bước cuối cùng, Chu Tầm pháp quyết biến đổi, một cỗ lực lượng vô hình đem cỗ này dược dịch điểm bình quân vì hai phần chia đều. Theo thời gian trôi qua, đan dược hình thức ban đầu bắt đầu xuất hiện. Ngay tại lúc này, ngưng đan. Chu Tầm khẽ quát một tiếng, cuối cùng một đạo pháp quyết đánh qua. Nương theo lấy một cỗ nhàn nhạt mùi thuốc, bốn mai đan dược đống nhiên thành hình. Tiếp lấy, Chu Tầm lấy ra ngọc bàn, tay khẽ vẫy, đan lô tự động mở ra, hai viên đan dược nối đuôi nhau mà ra, rơi vào trước mặt trên ngọc bàn. Thành đan hai viên chính phẩm. Chu Tầm mỉm cười, lấy ra hai viên bình sứ sắp xếp gọn, sau đó đem bên trong một viên thu vào chữ vật đại, thơm tàng thân cùng tên. Tiếp lấy hắn chậm rãi đứng dậy, đem phòng luyện đan thu thập một chút, đồng thời hướng phía chính mình thi triển một cái khử bụi thuật. Luyện chế đan dược mặc dù chỉ có mấy canh giờ, nhưng hao phí tâm lực cũng không ít. Làm xong những này, Chu Tầm cầm lấy viên kia bình sứ, từ từ mở ra cửa lớn. Việc này, mấy kia mịt mù tán nhân ngay tại bên ngoài lo lắng chờ lấy, trông thấy Chu Tầm đi ra, đang muốn tiến lên hỏi thăm, nhưng lại nhìn xuống. Chu Tầm mỉm cười, tự nhiên nhìn ra người này vội vàng, thế là cầm trong tay bình sứ đưa tới, may mắn không làm được bệnh. Vân Miểu tán nhân run rẩy tiếp nhận bình sứ, cẩn thận từng ly từng tí mở ra nắp bình. Một cỗ thấm vào ruột gan mùi thuốc trong nháy mắt tràn ngập ra, chỉ gặp một viên lớn chừng trái nhãn đan dược lặng lặng nằm tại đáy bình, toàn thân nhuận, mặt ngoài ẩn ẩn có lưu quang chuyển động, chính là trong truyền thuyết Hạo Nguyên Địch Hồn Đan. Xong rồi thật thành. Vân Miểu tán nhân kích động đến thanh âm phát run, hướng phía Chu Tầm thật sâu vái chào, tiền bối tái tạo tri ân, Vân Mộ suốt đời khó quên. Chu Tầm hư đỡ một thành, thản nhiên nói, tiểu hữu không cần đa lễ, luyện đan vốn là theo như nhu cầu, lại nói ngươi cũng là tiểu kim hảo hữu, tự nhiên là người một nhà. Nói chỉ Vân Miểu tán nhân đan dược trong tay, đan này cần trong 3 tháng phục dụng, nếu không dược lực sẽ dần dần sói mòn. Vân Miểu tán nhân nghe vậy biến sắc, trịnh trọng đem bình sứ cất kỹ, lại lấy ra một viên túi chứa vật, đây là đáp ứng đại sư thủ lao, còn xin kiểm tra thực hư. Chu Tầm thần thức quét qua, chỉ gặp trong túi chỉnh tề xếp chồng chất lấy 300 mai linh thạch cực phẩm, bên cạnh còn có vài quặng hiếm thấy linh thảo, viễn siêu ước định ban đầu bằng giá, hắn khẽ bước cằm, có lòng. Cùng đại sư ân tình so sánh, những này tính không được cái gì. Vân Miểu tán nhân lần nữa chắp tay, đối với Vân nào đó giải quyết xong thể nội thai hoang ẩm, ổn thỏa đến nhà thâm tạng. Thời gian kế tiếp, Chu Tầm sinh hoạt lâm vào trong bình tĩnh, mỗi ngày trừ tu luyện còn là tu luyện. Hắn thâm cư tại trong động phủ, cơ hồ ngăn cách ngoại giới hết thảy hỗn loạn, chỉ có thiên địa linh khí cùng bình trung dược đan là hắn trung thành nhất bạn lữ. Thời gian như cắt miệng giống như từ ngón tay chạy xuôi, bất chi bất giác, 5 năm thời gian lặng yên mà qua. Một ngày này, ánh nắng ban mai mờ mờ, Chu Tầm tại trong tĩnh thất chậm rãi mở hai mắt ra. Hắn lấy ra một viên lớn chừng trái nhãn, hiện ra ánh sáng vàng nhạt huyền nguyên luận linh đan đan dược vào miệng tức hóa, một cỗ ôn hòa lại bàng bạc dược lực cấp tốc tuôn hướng toàn thân. Hắn vận chuyển công pháp, quanh thân linh khí như thủy triều quy luật phun trào, trong phòng tràn ngập nhàn nhạt mùi thuốc cùng linh năng ba động. Một nửa ngày sau, hắn đột nhiên cảm thấy trong đan điền nguyên anh càng ngưng thực, quanh thân kinh mạch ẩn ẩn nở, linh lực chi hải gợn sóng mãnh liệt, không ngờ đạt hóa thần sơ kỳ đỉnh phong. Chu Tầm trong lòng vui mừng. Đến bây giờ cảnh giới đằng sau, một tia một sợi tiến bộ, đều muốn hao phí mấy năm thời gian. Phải biết hóa thần tu sĩ thọ nguyên cao tới 2 vạn năm, vạn năm khổ tu, vẫn như cũ cuốn đốn tại sơ kỳ người, đến không hết, để bọn hắn biết được Chu Tầm bây giờ tiến cảnh tốc độ, chỉ sợ không biết muốn đỏ mắt bao nhiêu. Nếu đạt tới đỉnh phong, không bằng nếm thử trùng kích bình cảnh. Hắn ổn định tâm thần, nếm thử dẫn đạo cái kia minh mông linh lực trùng kích hóa thần trung kỳ hàng rào. Trong chốc lát, thể nội như nhấc lên thao thiên cự lãng, linh lực lần lượt đụng vào cái kia vô hình bức tường ngăn cản phía trên, phát ra chỉ có chính hắn có thể cảm giác quanh mình. Mỗi một lần trùng kích đều mang đến kinh mạch có chút đâm nhói cùng thần hồn chấn động, Chu Tầm thái dương chạy ra tinh mịn mồ hôi, hô hấp cũng dần dần gấp rút. Nhưng mà, tầng kia cảnh giới chi bích lại như tuyên cổ bản thạch, từ đầu đến cuối không thể dung chuyển. Cuối cùng, linh lực triều tịch chậm rãi thối lui. Chu Tầm thật giải phun ra một ngụm trọc khí, trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ. Hắn cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, lần này nếm thử vốn là trong dự liệu. Hóa thần đằng sau, mỗi một tiểu cảnh đột phá đều vô cùng gian nan, nếu thật nhẹ nhõm như vậy thành công, hắn còn muốn cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn chậm rãi thu công, trong phòng khuấy động linh khí dần dần bình phục. Chu Tầm khoe miệng nổi lên một tia nụ cười lạnh nhạt, lấy ra ngọc giản, đem lần này vượt qua hải thể ngộ tinh tế ghi chép xuống. Đại đạo từ từ, duy ổn duy kiên, mới có thể đi xa. Thời gian trôi qua, lại là mấy năm thời gian lặng yên sẽ qua. Một ngày này, Chu Tầm vừa kết thúc tu luyện, đi vào trong viện, tiểu giác bỗng nhiên tiến lên, lấy ra một viên ngọc chất danh thiếp, cùng kính trình lên. Chu Tầm thần thức quét qua, thiếp bên trên ẩn chứa một cô ôn hòa lại tràn trề lượng nguyên linh lực, ký tên chính là Xích Dương Tiên Quân, mời hắn tiến về động phủ một lần. Chu Tầm sơ lược cả áo bào, liền vui vẻ tiến về. Xích Dương Tiên Quân động phủ ở vào linh mạch hội tụ chỗ, vừa mới vào nhập, liền cảm giác linh khí nồng đậm như dịch, ấm áp hợp lòng người. Trong sảnh đã có 3 người, chủ bị Xích Dương Tiên Quân một thân xích bào, gặp Chu Tầm đến, Lãng Tiếu đứng dậy đón lấy. Bên cạnh hắn ngồi 2 người, một vị là thân mang đạo bào màu xanh biết tu sĩ trung niên, khuôn mặt nho nhã, khí tức quanh người lại như bên thâm biển rộng, Xích Dương Tiên Quân nhiệt tình rất kiến, Chu đạo hữu tới, mau mời nhập tọa. 2 vị này là của ta hảo hữu Chí Giao, vị này là Thủy Ngự Thiên Quân, sở trường về thủy hành đại đạo. một vị khác thì là lão giả mặc tử bào, hai mắt đang mở hí ẩn có điện quang chớp động, không giận tự uy. Vị này là Tử Dương Tiên Quân, thủ pháp có thể xứng nhất tuyệt. Hai vị đạo hữu, vị này chính là ta từng đề cập Vương Lâm Vương đạo bạn, không chỉ có tu vi tinh thâm, càng là kỹ nghệ siêu tuyệt ngũ giai luyện đan đại sư. Thủy Ngự Tiên Quân mỉm cười gật đầu thăm hỏi, thanh âm ôn nhuận như dòng nước, nghe qua đại sư tên, hôm nay nhìn thấy, hạnh ngộ. Tử Dương Tiên Quân thì ánh mắt sắc bén đánh giá Chu Tầm một chút, thanh âm vang dội, có thể được Xích Dương như vậy tôn sùng, đạo hữu quả nhiên khí độ bất phàm. Một phen hàn huyên sau, Xích Dương Tiên Quân nói ra nguyên do, lần này xin mời đạo hữu đến đây, một là ba vị hảo hữu gặp nhau, hai là vì một trận mấy ngày sau tổ chức hội trao đổi, đến lúc đó sẽ có không ít tu sĩ cùng giai xuất ra vật chân quý. Nghe nói đạo hữu chính là ngũ giai đan sư, Thủy Ngự cũng có liền muốn lấy tới trước kết bạn một phen. Ngoài ra, cái kia hội trao đổi bên trong có lẽ còn có một số bảo vật lấy đấu giá hình thức xuất thủ, như đến lúc đó chúng ta nhìn chúng vật gì, trong tay linh thạch nhất thời không thuận lợi, mong rằng đạo hữu có thể tạm thời mượn tạm một hai, bù đắp nhau. Chu Tâm nghe vậy, trong lòng hiểu rõ, đây là tu sĩ cùng giai ở giữa thường gặp hỗ trợ tiến hành, cũng là phát triển nhân mạch cơ hội. Hắn chắp tay cười nói, ba vị đạo hữu quá khách khí. Có thể được, đã là đồng đạo gặp nhau, hai bên cùng ủng hộ vốn là nên, nếu có điều cần, nhưng bằng mở miệng, Vương Mộ tự nhiên hết sức. Trong sảnh bầu không khí lập tức càng thêm hòa hợp, bốn người thưởng trà luận đạo, nói cười yến yến, sơ bộ định ra cùng có lợi hỗ trợ ước hẹn. Thời gian thấm thoát, rất nhanh 6 ngày thời gian trôi qua, đến Thiên Xu thành trăm năm một lần hóa thần hội trao đổi tổ chức thời gian, nơi tổ chức điểm là trong thành lớn nhất trà lâu bay vui mừng lâu. Chu Tầm mấy ngày nay đều lưu tại Xích Dương Tiên Quân trong động phủ cùng ba vị tiên quân luận đạo, thế là bốn người liền quyết định kết bạn mà đi. Bốn người đến lúc trước lầu đã có không ít tu sĩ lái các loại độn quang mà đến, đều là hóa thần trở lên tu vi. Lúc này một vị nguyên anh đỉnh phong tu vi, thân mang chấp sự áo xanh liền tiến lên đón, cung kính sau khi hành lễ, dẫn bọn hắn đi vào. Xuyên qua bố trí lịch sự tao nhã phòng trước, chấp sự đem bọn hắn dẫn đến tầng thứ 5. Tầng 5 không gian cực kỳ khoáng đạt, ước chừng 100 triệu vuông, Chu Tầm xem xét liền biết nơi đây tất có không gian cấm chế, không phải vậy dùng cái gì xuất hiện lớn như thế không gian. Bên trong chỉnh tề trưng bày hàng trăm tấm gỗ tử đàn bàn trà, lúc này đã có hơn 20 vị hóa thần tu sĩ an tọa ở giữa, top 5 top 3 mà thấp giọng trò chuyện với nhau. Những tu sĩ này khí tức hoặc thâm trầm như biển, hoặc lăng lệ như kiếm, tu vi thấp nhất cũng là hóa thần sơ kỳ, trong đó thậm chí có mấy vị đạt đến hóa thần hậu kỳ. Mà ở trên thủ chủ vị phụ cận, một vị thân mang hắc bào, sắc mặt nghiêm nghị lão giả ngồi một mình ở một tấm rộng lớn bàn trà sau, quanh người hắn khí tức dương cung mà không phát, phảng phất một tòa trầm tĩnh hòa sơn, ẩn chứa lực lượng đáng sợ. Chu Tầm từ Xích Dương Thiên Quân lúc trước trong giới thiệu biết được, vị này chính là danh chấn số vực Cửu Lôi Thiên Quân, lôi thuộc tính công pháp đã đạt đến hóa cảnh, tu vi cao tới hóa thần đỉnh phong, thực lực cực mạnh. Xích Dương Thiên Quân hiển nhiên nhân mạch khá rộng, vừa tiến đến liền có mấy vị quen biết Thiên Quân chắp tay chào hỏi. Bốn người cười đáp lễ, tại một chỗ tương đối gần phía trước chỗ ngồi xuống. Chu Tầm ngũ giai luyện đan sư thanh danh tựa hồ đã ở hóa thần trong vòng tròn truyền ra, không ít tu sĩ đều càng tới thiện ý ánh mắt, càng có mấy người trực tiếp chắp tay cười nói, vị này chính là Tần Tấn Lôi Ngục Thiên Quân Vương đạo bạn đi. Cửu ngưỡng đại danh. Chu Tầm đều là khách khí từng cái đáp lại, cử chỉ thông dong. Đúng lúc này, thượng thủ vị kia một mực nhắm mắt dưỡng thần Cửu Lôi Thiên Quân bỗng nhiên mở hai mắt ra, ánh mắt như điện, bắn thẳng đến Chu Tầm. Nghe nói ngươi đột phá hóa thần lúc, từng dẫn động thiên lôi tôi thể, có thể có việc này. Chu Tầm diện bên trên bình tĩnh, đứng dậy trả lời, xác thực, Vương Mộ năm đó may mắn, với thiên lôi bên trong rèn luyện thân thể, phương đến một tia thời cơ, có thể nhìn thấy hóa thần chi môn. Cửu Lôi Thiên Quân sau khi nghe xong, mặt không thay đổi khẽ bước cảm, trong mắt lại hiện lên một tia rất khó phát giác tán thưởng. Hắn cong ngón đúng ra, một viên quanh quẩn lấy rất nhỏ điện quang màu tím ngọc phù nhẹ nhàng bay tới Chu Tầm diện trước. Sau đó nếu có rảnh, có thể cầm tín vật này đến ta động phủ một lần. Chu Tầm tiếp nhận ngọc phù, gật đầu đáp, vinh hạnh đã đến, ổn thỏa đúng giờ bái phòng. Một màn này để trong sảnh đông đảo hóa thần tu sĩ nhao nhao ghé mắt, trong mắt lóe lên kinh ngạc cùng tìm tòi nghiên cứu chi sắc. Cửu Lôi Thiên Quân tính tình cao ngạo, cực ít chủ động mời người, lại càng không cần phải nói đối với một cái hóa thần sơ kỳ phát ra tư nhân mời. Đám người nhìn về phía Chu Tầm ánh mắt lập tức lại nhiều mấy phần coi trọng cùng hiếu kỳ, trong lòng đều là thầm nghĩ, vị này Tân Tấn Lôi Ngục Thiên Quân chỉ sợ coi là thật có chỗ bất phàm, tuyệt không phải bình thường ngũ giai luyện đan sư đơn giản như vậy. Lại đợi ước chừng nửa canh giờ, tầng năm bên trong đại sảnh bàn trà cơ hồ đã ngồi đầy, trình diện hóa thần tu sĩ chừng hơn 80 vị. Gặp người đã đến đủ, làm lần này hội trao đổi người đề xuất một trong Xích Dương Thiên Quân cười đứng người lên, đi đến giữa sân, hội trao đổi muốn bắt đầu. Chương 953, bảo vật tới tay, cái gọi là ý cảnh. Chương 953, bảo vật tới tay, cái gọi là ý cảnh. Xích Dương Thiên Quân đầu tiên là hướng bốn phía chắp tay, sau đó nói, thừa mông các vị đạo hữu để mắt, đến tham dự lần này hội trao đổi. Lần này quy tắc như trước, các vị đạo hữu theo thứ tự lên này, biểu hiện ra chính mình cùng muốn trao đổi bảo vật. Hội trao đổi sau khi kết thúc, chính là hội giao lưu. Rất nhiều hóa thần khó được hội tụ một đường, hội trao đổi là thứ nhất, trao đổi lẫn nhau cũng là thứ nhất, bù đắp nhau, ơn chứng với nhau, cũng là đề cao tu vi, thậm chí trùng kích bình cảnh tuyệt hảo thủ đoạn. Sau đó Xích Dương Thiên Quân vung tay lên, lấy ra một cái nửa thước lớn nhỏ hơi mở bình ngọc, bên trong chứa chất lỏng màu đỏ thắm. Mặc dù cách bình thể cùng cấm chế, cũng có thể cảm nhận được bên trong truyền đến hỏa khí. Hỏa nguyên ngưng lộ một bình, có thể hay không phụ trợ hỏa thuộc tính tu sĩ tu luyện. Lời vừa nói ra, giữa sân không ít tu sĩ đại hỉ, hỏa nguyên ngưng lộ chính là cực kỳ chân quý hỏa thuộc tính linh vật một trong, mặc dù không phải lợi hại nhất một loại kia, nhưng cũng cực kỳ chân quý. Chính là phụ trợ tu luyện hàng cao cấp, so với cái kia linh đan dùng tốt nhiều, đồng thời đối với tu vi không có yêu cầu, tu vi cao chút cũng có tác dụng, chỉ bất quá so với nó hùng hậu linh lực, hiệu quả không có rõ ràng như vậy mà thôi. Nhưng đối với hỏa thuộc tính tu sĩ tới nói, tuyệt đối là khó được chân phẩm. Bên cạnh Thủy Ngự Thiên Quân cũng lộ ra có chút kinh ngạc biểu lộ, lần này Xích Dương ngược lại là khó được hào phóng một lần, thậm chí ngay cả bảo vật này cũng đem ra. Chu Tầm liên tục gật đầu, chỉ tiếc không phải Lôi Nguyên tinh lộ, không phải vậy hắn nói cái gì cũng muốn xuất thủ. Cái này bình linh vật, người trả giá cao được, chư vị nếu là cảm thấy hứng thú, có thể ra giá. Xích Dương Thiên Quân vừa dứt lời, dưới đài liền có không ít tu sĩ lộ ra cảm thấy hứng thú thần sắc. 40 khối hạ phẩm linh tinh. Một vị dáng người gầy gò, thân mang áo xanh hóa thần sơ kỳ tu sĩ dẫn đầu ra giá, trong mắt của hắn lóe ra ánh sáng nóng bỏng, hiển nhiên đối với lựa này nguyên ngưng lộ nhất định phải được. Hắn thấy, có lựa này nguyên ngưng lộ, tu vi liền có thể đại tiến, chỉ là 40 khối, có thể nào thể hiện vật này giá trị, ta ra 50 khối. 52 khối. Lập tức có người tăng giá, lên tiếng chính là một vị ung dung hoa quý phụ nhân, nàng có chút ngẩng đầu lên, trong ánh mắt mang theo một tia ngạo nghễ, tựa hồ đối với chính mình tài lực cực kỳ tự tin. Giá cả tại mọi người tiếng gọi giá bên trong không ngừng kéo lên, cuối cùng lấy 73 khối hạ phẩm linh tinh thành giao. Xích Dương Thiên Quân đằng sau, là một tên thân hình cao lớn, sắc mặt hồng nhuận tơn phất lão giả, chỉ gặp hắn vung tay lên, một viên lớn chừng bàn tay trong suốt linh ngọc lơ lửng giữa không trung, tản ra từng luồng cực kỳ nồng nặc linh khí, tứ giai cực phẩm linh nhãn chi ngọc, nặng 12 lượng bảy tiền, đổi lấy hóa thần kỳ tinh tiến pháp lực đang lượng. Đương nhiên, nếu không có đang lượng, linh thạch cũng có thể, bất quá ít nhất phải 10 khối trở lên hạ phẩm linh tinh. Linh nhãn đồ vật. Chu Tầm trong lòng kinh ngạc, đây chính là bồi dưỡng linh mạch thượng giai đồ vật, trước đây hắn tại Thiên Tinh Chân Quân động phủ đạt được linh mạch sư truyền thừa, liền ghi chép qua loại bảo vật này, nếu có thể đầy đủ linh nhãn đồ vật, liền xem như ngũ giai linh mạch cũng có thể bồi dưỡng ra tới. Lão giả viên này linh nhãn chi ngọc mặc dù chỉ có tứ giai cực phẩm, nhưng dùng để tăng lên linh mạch hay là cực kỳ tốt. Bây giờ ta không dùng được, nếu là trở về nhân giới, dùng để chính mình vòng xuyên hồ đạo tràng phía trên, lại là cực tốt. Chu Tầm nghĩ như thế đạo, mặc dù hắn sau này một thì hồ tâm đạo động phủ linh mạch còn tại phục hồi từ từ, nếu có thể có viên này linh nhãn chi ngọc, nghĩ đến trong vòng mấy chục năm liền có thể tấn thăng đến tứ giai trung phẩm. Thứ yếu Chu Tầm trong tay hạ phẩm linh tinh đã nhiều đến 3 chữ số, ngày thường cũng không có cái gì cơ hội sử dụng, hôm nay vừa vặn đổi lấy một chút áp dụng bảo vật. Ta chế tạo thiên cơ phủ, vừa vặn thiếu một khối, linh nhãn này chi ngọc ta muốn, chỉ bất quá đan dược ta không có, hạ phẩm linh tinh cũng không phải ít. Lúc này một vị người mặc áo bào đỏ trung niên đứng dậy, đi vào trước mặt lão giả, lấy ra một bình đan dược, 10 khối tựa như đổi đi khối này linh nhãn chi ngọc, vậy cũng quá mức tiện nghi, ta ra 12 khối. Một tên người khoác hắc bào lão giả mở miệng nói, các hạ là có ý tứ gì? Trung niên áo bào đỏ không khỏi giận dữ, hắc hắc, người trả giá cao được thôi, ngươi nếu là ra không khởi linh thạch, xuống dưới chính là. Lão giả mặc hắc bào cười hắc hắc, rõ ràng muốn cùng trung niên áo bào đỏ tranh cãi. Tốt tốt tốt, ta ra 15 khối hạ phẩm linh tinh, ngươi còn có theo hay không? Trung niên áo bào đỏ âm thanh lạnh lùng nói, 15 khối, hổ mỗ lại là ra không dậy nổi, liền để cho ngươi. Lão giả mặc hắc bào cười ha ha một tiếng, thuận thế lui xuống, ngay tại trung niên cho là mình muốn đập xuống thời điểm, Chu Tầm đứng lên mở, hướng bốn phía vừa chắc tay, lập tức mở miệng, ta ra 2 bình huyền nguyên ẩn linh đan. Áo bào đỏ nghe vậy giận dữ, còn tưởng rằng lại có người nhắm vào mình, thế là quay đầu nhìn sang, nhìn thấy là Chu Tầm, trong nháy mắt hành quân lặng lẽ, nguyên lai là Lôi Ngục đạo hữu, đã ngươi cũng coi trọng viên này linh nhãn chi ngọc, liền nhường cho ngươi. Nói, cười ha hả ngồi xuống. Đa tạ. Chu Tầm chắp tay. Thế là, viên này linh nhãn chi ngọc bị Chu Tầm thuận lợi cầm xuống. Sau đó, tu sĩ khác cũng nhao nhao lên đài biểu hiện ra bảo vật của mình. Có tu sĩ lấy ra một bình chân quý đan dược, muốn đổi lấy phẩm chất cao vật liệu, còn có tu sĩ lấy ra một phần đặc biệt công pháp bí tịch, hy vọng có thể đổi được thích hợp vật liệu luyện khí. Chu Tầm tại dưới đài lặng lặng mà nhìn xem, trong lòng tính toán chính mình nên xuất ra cỡ nào bảo vật. Hắn hôm nay tới đây chỉ có 2 cái mục đích, một cái chính là ngũ giai yêu phách, chính mình cái kia cựu cung huyền nguyên trận yêu linh chỉ biến, còn kém một tôn ngũ giai yêu phách. Nơi này tụ tập gần 100 tên tu sĩ cấp cao, trao đổi đến vật này khả năng rất lớn. Cái thứ hai chính là thu thập một chút ngũ giai trở lên lôi thuộc tính linh vật, phải biết, hắn bây giờ bản mệnh linh chỉ chưa tấn thăng chí linh bảo. Nếu có thể mua hàng một chút linh vật, đến tiếp sau có thể gia tốc tiến trình này. Theo trao đổi tiến hành, rốt cục đến phiên Chu Tầm lên đài. Các vị đạo hữu hữu lễ, tại hạ Vương Lâm, đạo hiệu Lôi Ngục Thiên Quân, đồng thời còn là một tên ngũ giai luyện đan sư. Chu Tầm giới thiệu sơ lược một chút chính mình, đồng thời dùng tên giả là Vương Lâm. Lời vừa nói ra, không ít người nhao nhao chào hỏi, dù sao trước đó hắn đi vào Thiên Xu thành còn không có bao lâu, cho nên rất nhiều người còn không biết, tại sau này cũng không cùng. Đơn giản hàn huyên vài câu, Chu Tầm vung tay lên, lấy ra mấy bình đan dược, phụ trợ hóa thần sơ kỳ tu sĩ tu luyện huyền nguyên ẩn linh đan, phụ trợ hóa thần trung kỳ tu sĩ tu luyện cựu chuyển tử linh đan, đây đều là ta luyện chế đan dược, thích hợp chúng ta hóa thần tu sĩ đổi lấy ngũ giai yêu phách, hoặc là lôi thuộc tính ngũ giai trở lên linh vật, về phần đổi lấy giá cả, dễ thương lượng. Chu Tầm tiếng nói vừa dứt, trong đại sảnh liền vang lên một trận nhỏ xíu bạo động. Ngũ giai luyện đan sư tự mình xuất thủ luyện chế đan dược, đối với ở đây tuyệt đại đa số hóa thần tu sĩ tới nói, đều là rất khó thu hoạch tài nguyên tu luyện, nó lực hấp dẫn không cần nói cũng biết. Không ít tu sĩ trong mắt đều toát ra vẻ nóng, lẫn nhau trao đổi lấy ánh mắt, hiện nhiên tại cân nhắc trong tay mình phải chăng có Chu Tầm cần thiết đồ vật. Ngắn ngủi yên lặng đằng sau, một vị ngồi tại nơi hẻo lánh, người khoác vụ ý đi, khuôn mặt mang theo vài phần ứng chuẩn hóa thần sơ kỳ tu sĩ dẫn đầu đứng lên. Bàn tay hắn khẽ đảo, một viên toàn thân đen kịt, lại ẩn ẩn lộ ra kim mang bình ngọc xuất hiện tại lòng bàn tay, thân bình phong ấn phức tạp phù văn, mơ hồ có thể nghe được trong đó truyền ra yêu ớt lại tràn ngập không cam lòng dí lên. Lôi ngục đạo hữu vũ y tu sĩ thanh âm khàn khàn, lão phu trước kia du lịch lúc từng may mắn chém giết một đầu ngũ giai hạ phẩm liệt nguyên kim điêu, nó yêu phách một mực phong tồn đến nay, phẩm chất còn có thể, không biết có thể đổi lấy đạo hữu huyền nguyên luận linh đan. Chu Tầm thần thức đảo qua bình ngọc, có thể rõ ràng cảm nhận được trong bình đoàn kia kim sắc yêu phách gần chứa bàng bạc hồn lực cùng sắc bén kim thuộc tính khí tức, sắc thực bảo tồn được cực kỳ hoàn hảo, năng lượng dồi dào. Hắn thỏa mãn gật gật đầu, yêu này phách phẩm chất thượng giai, có thể đổi bốn bình huyền nguyên luận linh đan như thế nào? Nói, hắn lấy ra bốn cái bình ngọc tinh xảo, lấy pháp lực nắm đưa đến trước mặt đối phương. Vũ Y tu sĩ tiếp nhận đan dược, cẩn thận kiểm tra thực hư sau, trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ, chắp tay nói, đa tạ Lôi Ngục đạo hữu. Khoản giao dịch này đối với hắn mà nói cực kỳ có lợi, yêu phách tuy tốt, nhưng kém xa có thể trực tiếp tăng cao tu vi đan dược thực sự. Có cái này mở đầu, rất nhanh lại có một vị dáng người khôi ngô, làn da màu đồng cổ tráng hán đứng lên, tiếng như hồng trùng, ta nơi này cũng có một viên ngũ giai hạ phẩm hậu thổ cự viên yêu phách, đổi lấy ngươi đan dược, có thể thực hiện. Hắn lấy ra bình ngọc màu vàng đất, cho người ta một loại nặng nề trầm ổn cảm giác. Chu Tầm đồng dạng kiểm tra thực hư không sai, lần nữa đổi ra bốn bình huyền nguyên luận linh đan. Tại sau này, lại dùng cựu chuyển tử linh đan đổi một viên, thu hoạch ba viên phẩm chất cao ngũ giai yêu phách, trong lòng của hắn có chút vui sướng, cái này đủ để cho hắn cựu cung huyền nguyên trận uy lực lại tiến thêm một bậc thang. Nhưng mà, sau đó, mặc dù vẫn có mấy người ánh mắt lấp lóe, tựa hồ ý động, lại không người lại đứng dậy. Chu Tầm chuẩn bị dùng cho trao đổi huyền nguyên luận linh đan cùng cựu chuyển tử linh đan số lượng có hạn, trước đây đã đổi ra không ít, giờ phút này cơ bản khô kiệt. Về phần lôi thuộc tính linh vật, càng là không người xuất ra. Giữa sân lôi tu thưa thớt, tăng thêm Chu Tầm cũng liền ba người, mà những người khác cho dù ngẫu nhiên đạt được loại này linh vật, cũng hơn nửa sớm đã cùng hai người này trao đổi thành tự thân cần thiết đồ vật. Chu Tầm thấy thế, trong lòng không khỏi khẽ thở dài một cái, xem ra muốn tại lần này trên trao đổi hội thu thập lôi thuộc tính linh vật dự định là muốn thất bại. Ngay tại hắn hơi có vẻ thất vọng thời khắc, một đạo trầm ổn lại mang theo ẩn ẩn lôi âm truyền âm trực tiếp tại trong thức hải của hắn vang lên, Lôi Ngục tiểu hữu, lão phu tu luyện lôi pháp mấy ngàn năm, trong tay ngược lại là góp nhặt một chút không dùng được ngũ giai lôi thuộc tính vật liệu, để đó cũng là mông trận. Tiểu hữu nếu như có ý, đợi lần này hội nghị sau khi kết thúc, có thể đến động phủ của ta nói chuyện. Chu Tầm nghe vậy lại hỉ. Cửu Lôi Tiên Quân chính là hóa thần đỉnh phong đại năng, chuyên tu lôi pháp, trong tay nó cất giữ tất nhiên không thể coi thường, xa không phải tu sĩ tầm thường nhưng so sánh. Đây quả thực là Liêu Ám Hoa Minh. Hắn lập tức cung kính truyền âm đáp lại, đa tạ Tiên Quân hậu ái. Hội nghị sau khi kết thúc, tại hạ ổn thỏa trước tiên tiến về bái phòng. Cùng Cửu Lôi Tiên Quân ước định đằng sau, Chu Tầm tâm tình thật tốt. Tiếp xuống trao đổi khâu, hắn lại xuất thủ mấy lần, dùng linh tinh đổi mua sắm vài quặng phẩm tướng cực giai ngũ giai linh dược, đều là luyện chế hóa thần kỳ đan dược phụ tài, vừa bận bổ sung hắn tồn kho. Cuối cùng, kéo dài gần một ngày bảo vật trao đổi khâu tuyên bố kết thúc. Đại đa số tu sĩ đều hoặc nhiều hoặc ít có thu hoạch, không khí hiện trường hòa hợp rất nhiều. Làm sơ nghỉ ngơi sau, liền tiến nhập mọi người mong đợi tu luyện tâm đắc giao lưu khâu. Xích Dương Thiên Quân lần nữa đứng dậy, cười nói, sau đó, liền xin mời các vị đạo hữu nói thoải mái, hoặc đưa ra tu luyện nghi nan, hoặc chia sẻ tự thân cảm ngộ, tấn chứng với nhau, cộng đồng tiến tiến. Thoại âm rơi xuống, lập tức có một vị hóa thần trung kỳ áo xanh văn sĩ đứng dậy, đầu tiên là hướng bốn phía chắp tay, sau đó bắt đầu chỉnh bảy lĩnh ngộ của mình, giảng đến chỗ tinh diệu, đầu ngón tay hắn sinh ra một sợi xanh biếc ánh sáng, tràn ngập sinh cơ nhưng lại giấu giếm cứng cỏi chi lực, dẫn tới không ít đồng tu gật đầu trầm tư, giao lưu bầu không khí dần dần nhiệt liệt, không ngừng có người lên đài, giảng nội dung bao hàm bằng diện, từ pháp lực rèn luyện, thần thức vận dụng, đề bí, thuật tu luyện, phá cảnh kinh nghiệm, thậm chí còn có một ít kỳ văn dị sự, bí cảnh thám hiểm kinh lịch. Chu Tầm lưng thần yên lặng nghe, mặc dù rất nhiều nội dung cùng hắn sở tu công pháp cũng không hoàn toàn phù hợp, nhưng đại đạo 3000, trăm sông đổ về một biển, những này hóa thần tu sĩ trí tuệ hỏa hoa cùng đặc biệt kiến giải, vẫn cho hắn không ít dẫn dắt, từ đây suy ra mà biết phía dưới, chỉ cảm thấy tầm mắt mở rộng, rất nhiều ngày thường trong tu luyện rất nhỏ vướng nhiễu chỗ, lại ẩn ẩn có cảm giác sáng tỏ thông suốt. Đúng lúc này, một vị một mực trầm mặc ít nói, khí tức lại dị thường nguyên thâm lão giả chậm rãi đi lên trước sân khấu. Hắn vừa lên này, nguyên bản có chút huyên náo đại sảnh trong nháy mắt yên tĩnh trở lại, ánh mắt mọi người đều mang kính ý tập trung ở trên người hắn. Vị lão giả này chính là cùng Cựu Lôi Thiên Quân nổi danh một vị khác hóa thần đỉnh phong đại năng, Huyền Khuê Thiên Quân ngày thường yêu nhất dịu dắt hậu bối, có ân cần trưởng giả chi phong, được người kính ngưỡng. Huyền Khuê Thiên Quân ánh mắt đảo qua toàn trường, thanh âm bình thản lại tự mang một cỗ uy nghiêm, lão phu những năm gần đây bế quan, tại thổ chi ý cảnh có chút tâm đắc, hôm nay liền cùng các vị đạo hữu nghiên cứu thảo luận một phen. Ý cảnh. Dưới đài lập tức vang lên một mảnh trầm thấp tiếng kinh hô, tất cả tu sĩ đều đánh lên 12 phần tinh thần, ngay cả Cựu Lôi Thiên Quân cũng mở mắt, lộ ra chăm chú lắng nghe thần sắc. Ai cũng rõ ràng, lĩnh ngộ ý cảnh là đột phá hóa thần, nhìn trộm luyện hư chi cảnh một bước mấu chốt nhất, cũng là ngưỡng cửa lớn nhất. Huyền Khuê Thiên Quân chậm rãi nói, cái gọi là ý cảnh, kỳ thực chính là đối với thiên địa pháp tắc nông cạn nhất, sơ cấp nhất cảm giác cùng vận dụng. Pháp tắc ở khắp mọi nơi, là cấu thành phương thế giới này nền tảng. Mà tu sĩ chúng ta, chỉ có khi nguyên thần đủ cường đại, đối với thiên địa linh khí cảm giác đầy đủ nhạy cảm, tâm thần có thể cùng nào đó một loại pháp tắc sinh ra cộng minh lúc, mới có thể bắt được cái kia một tia huyền diệu khó giải thích ý. Hắn rũi ra bàn tay khô gầy, lòng bàn tay hướng lên, không thấy hắn như thế nào thôi động pháp lực, đám người lại cảm giác được một cách rõ ràng trùng quanh thổ thuộc tính linh khí một cách tự nhiên hướng lòng bàn tay của hắn hội tụ, ngưng tụ thành một đoàn không ngừng biến hóa màu vàng sẫm vầng sáng. Vầng sáng kia khi thì nặng nề như đại địa, khi thì lưu động như cắt thác nước, phản phất ẩn chứa vô tận biến hóa cùng lực lượng. Đây cũng là lão phu lĩnh ngộ hậu thổ ý cảnh một tia bị mao hiện hiện Huyền Khuê Thiên Quân thản nhiên nói, bất quá, lĩnh ngộ ý cảnh cũng không phải là một lần là xong. Lão phu cũng là tại trăm năm trước, tại một lần xâm nhập địa mạch chỗ sâu tìm kiếm linh tài lúc, tâm thần đắm chìm ở vô tận đại địa mạch động bên trong, cuối cùng mấy chục năm phương may mắn bắt được cái kia một tia nặng nề gánh chịu, thai nghén vạn vật chân ý, từ đó sơ quy môn kính. Hắn giảng thuật quá trình thật thà không có gì lạ, nhưng trong đó ẩn chứa gian khổ cùng cơ duyên, lại làm cho ở đây tất cả hóa thần tu sĩ cảm động lây, lòng sinh hướng tới. Đại hắn kể xong, toàn trường lặng im một lát, lập tức buộc phát ra tán thưởng cùng chúc mừng thanh âm. Chúc mừng Huyền Khuê đạo hữu, ý cảnh chi môn đã mở, luyện hư đại đạo khả kỳ. Chúc mừng. Đa tạ Huyền Khuê đạo hữu khẳng khái chia sẻ, làm ta bối được ích lợi không nhỏ. Tất cả mọi người minh bạch, Huyền Khuê Thiên Quân như là đã lĩnh ngộ ý cảnh, dù là chỉ là sơ quy môn kính, cũng mang ý nghĩa hắn một chân đã bước vào luyện hư kỳ bậc cửa, tương lai thành tựu không thể đoán trước. Hắn chia sẻ, đối với ở đây tất cả chưa đụng chạm đến ý cảnh biên giới hóa thần tu sĩ tới nói, không thể nghi ngờ là cực kỳ chân quý, giá trị không thể đánh giá. Chu Tầm đồng dạng thu hoạch không nhỏ. Ngoài ra, nhất làm cho Chu Tầm cảm thấy vui mừng chính là, tại giao lưu khoảng cách cùng sau đó, lại không còn có 10 vị hóa thần tu sĩ tự mình tìm tới hắn, hoặc trực tiếp đưa ra, hoặc thông qua Xích Dương Thiên Quân bọn người giật dây, khi bọn ủy thác hắn luyện chế đan dược. Cần thiết đan dược từ tứ giai cực phẩm đến ngũ giai trung phẩm không đợi, cung cấp thù lao cũng cực kỳ phong phú, không chỉ có linh tinh, tài liệu chất quý, thậm chí còn có hứa hẹn lấy nhân tình hoặc tương lai trợ quyền làm trao đổi. Những này luyện đan ủy thác, không thể nghi ngờ là một món tài sản khổng lồ cùng tài nguyên, không chỉ có thể cực lớn phong phú hắn hầu bao, càng có thể nhờ vào đó cùng rất nhiều hóa thần tu sĩ thành lập được quan hệ tốt đẹp lưới. Chu Tầm từng cái đáp ứng, trong lòng tính toán, hoàn thành những ủy thác này đằng sau, tài sản của mình cùng đối với các loại tài nguyên lực khống chế chắc chắn lại đến một cái giai đoạn mới. Ba ngày trao đổi cùng hội giao lưu thoáng qua tức thì, khi Xích Dương Thiên Quân tuyên bố lần này hội nghị kết thúc mỹ mãn lúc, chúng tu sĩ đều có vẫn chưa thỏa mãn cảm giác, nhao nhao chắp tay chào từ biệt, ước định lần sau lại tụ họp. Chu Tầm thu hoạch tràn đầy, tâm tình vui vẻ cùng mấy vị quen bạn mới đạo hữu hàn huyên sau, liền cùng Xích Dương Thiên Quân bọn người cùng nhau rời đi bay vui mừng lâu. Sau đó một mình tiến về Cựu Lôi Thiên Quân động phủ bay đi. Chương 954, đại thu hoạch, trùng kích hóa thần trung kỳ. Chương 954, đại thu hoạch, trùng kích hóa thần trung kỳ. Chu Tầm từ biệt Xích Dương Thiên Quân bọn người, căn cứ Cựu Lôi Thiên Quân lưu lại ngọc phù chỉ dẫn, hóa thành một đạo màu tím nhạt đột quang, hướng phía Thiên Xu thành phương hướng tây bắc bay đi. Ước chừng sau một nén nhang, một tòa nguy nga đứng vững, toàn thân hiện ra màu tím đen, ngọn núi khổng lồ đập vào mi mắt. Nó ngọn núi mặt ngoài thỉnh thoảng có rất nhỏ hồ quang điện nhảy vọt du tẩu, xa xa nhìn lại, chỉ cảm thấy một cỗ bàng bạc lôi đình uy áp đập vào mặt, chính là Thiên Xu thành nội tiếng tăm lừng lẫy ngũ giai linh mạch thượng phẩm, Cửu Lôi Phong. Ngọn núi này dưới chân sắp đặt màn sáng cấm chế, tu sĩ tầm thường căn bản là không có cách tới gần. Chu Tầm vừa đè xuống đột quang, liền gặp một tên thân mang cẩm bào màu tím, râu tóc bạc trắng, khuôn mặt lão giả gầy gò từ trong màn sáng hiện ra thân hình. Người này khí tức trầm ngưng, lại là Nguyên Anh đỉnh phong tu sĩ. Hắn nhìn thấy Chu Tầm, lập tức tiến lên một bước, chắp tay hành lễ, thanh âm vang dội nhưng không mất cấp bậc lễ nghĩa, người tới thế nhưng là Lôi Ngục Tiên Quân Vương Tiền Bối. Vạn Bối Tần Vĩnh Trình, phụ gia tổ Cửu Lôi Thiên Quân chi mệnh, đã tại này xin đợi đã lâu. Chu Tầm khẽ bước cằm, chính là Vương Mỗ, làm phiền đạo hữu chờ trực. Tần Vĩnh Trình trên mặt tươi cười, Tiền Bối khách khí, gia tổ chính tại phòng đính dẫn Lôi đỉnh cùng nhau đợi, mời theo Vạn Bối đến. Nói, hắn lấy ra một mặt lệnh bài đối với màn sáng nhoáng một cái, mở ra một cánh cửa, nghiêng người dẫn Chu Tầm đi vào. Vừa bước vào Cửu Lôi Phong phạm vi, Chu Tầm lập tức cảm thấy quanh thân siết chặt, một cỗ nồng đậm lôi thuộc tính linh khí đập vào mặt, nếu không có bản thân hắn tu luyện lôi pháp lại trải qua thiên lôi tối thể, sợ rằng sẽ cảm thấy cực kỳ khó chịu. Đưa mắt nhìn lại, đường núi hai bên cũng không phải là bình thường có cây, mà là liên miên cây cối kỳ dị. Những cây cối này thân cây hiện lên màu tím sậm, tựa như tử ngọc tạo hình, cành lá lại bày biện ra một loại hóng ánh sáng long lanh màu trắng bạc, phiến lá hình dạng như là thiểm điện, mặt ngoài chảy xuôi nhàn nhạt lôi quang, thỉnh thoảng phát ra rất nhỏ đôm đốp âm thanh. Lôi ngọc từ đồng. Chu Tầm kinh ngạc nói, cây này cùng hắn kiếp trước cây gừa bình thường, toàn bộ rừng rậm kỳ thật chỉ có một cái cây, là cực kỳ hiếm thấy lôi thuộc tính linh một loại, giá trị cực kỳ không phỉ, như thế thiên địa linh căn đều có thể tìm được, người này coi là thật bất phàm, không hổ là uy tín lâu năm hóa thần đỉnh phong tu sĩ. Tại Tần Vĩnh Trinh dẫn đường bên dưới, Chu Tầm dọc theo bốn lượn đường núi hướng lên mà đi, trừ lôi ngọc từ đồng, đường núi hai bên còn lẻ tẻ sinh trưởng mặt khác kỳ lạ linh thực, có thể nói từng bước gặp kỳ. Không bao lâu, hai người đến đỉnh núi. Đỉnh núi địa thế bằng phẳng, được mở mang thành một tòa đẹp đẽ lâm viên, chính giữa có một tòa màu tím linh mục tạo dựng mà thành đỉnh, trên tấm biển viết lấy dẫn lôi đỉnh ba chữ to. Đỉnh bốn phía bố trí trận pháp huyền ảo, đem đỉnh núi là tinh thuần nhất cuồng bạo lôi linh khí trải bớt đến ôn hòa rất nhiều, hội tụ ở trong đỉnh. Trong đỉnh, một vị lao giả mặc hắc bào chính phụ tay mà đứng, nhìn về phương xa vân hải, chính là Cửu Lôi Thiên Quân. Cảm nhận được Chu Tầm đến, hắn chậm rãi xoay người, Vương Lâm gặp qua Cửu Lôi Thiên Quân. Chu Tầm không dám thất lễ, tiến lên cung kính hành lễ. Vương đạo hữu tới, mời ngồi. Cửu Lôi Thiên Quân khoát tay, trên mặt lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt, ra hiệu không cần đa lễ. Trên bàn đá sớm đã bày ra tốt một bộ phong cách cổ xưa màu tím cắt tấm trà cổ, trời sinh lôi văn, linh quang nội ẩn, hiển nhiên vật phi phàm. Ta cái này Cửu Lôi Phong không còn gì nữa, chỉ có cái này lôi linh khí coi như rồi rào, dựng dục ra một chút trà thô, còn có thể cửa vào, tiểu hữu không ngại nếm thử. Cửu Lôi Thiên Quân nói, tự tay bắt đầu bảo chế. Hắn lấy ra lá trà càng làm cho Chu Tầm nhắm mắt. Trà này bày biện ra một loại màu tử kim, hình dạng tựa như một đoạn hơi co lại thiểm điện, trên phiến lá tự nhiên khắc rõ tinh mịn màu bạc lôi văn, chỉ gặp Cửu Lôi Thiên Quân đầu ngón tay ngưng tụ ra một sợi tinh thuần đến cực điểm lôi điện màu tím, đánh vào ấm Tử Sa bên trong, trong ấm sớm đã chuẩn bị tốt cũng không phải là bình thường nước suối, mà là thanh tịnh thấy đáy, lại ẩn chứa tinh thuần lôi linh lực lôi linh nước suối. Lôi điện cùng linh dịch tiếp xúc, trong nháy mắt kích phát, trong ấm lập tức điện quang lượn lờ, tư tư rung động, cái kia mấy mảnh lá trà ở trong ánh chớp giãn ra, phảng phất sống lại, trên phiến lá lôi văn dần dần sáng lên, phóng xuất ra khó nói nên lời thuần hương. Toàn bộ quá trình như cùng ở tại tiến hành một trận cỡ nhỏ lôi pháp nghi thức. Một lát sau, lôi quang dần dần tắt, trong ấm trà thang bảy biện ra một loại thâm thúy màu tử kim, mặt ngoài còn có nhỏ xíu tinh điểm điện quang nhảy vọt. Trà thang nhập chén, hương khí càng ngưng tụ không tan. "Tiểu Hữu, xin mời." Cửu Lôi Thiên Quân chấp ấm, là Chu Tầm rót đầy một chén. Chu Tầm nâng chung trà lên, chỉ cảm thấy vào tay hơi tê dại, một cô năng lượng kỳ dị thuận cánh tay lan tràn. Hắn khẽ hớp một ngụm, trà thang chợt hóa thành một cỗ ấm áp dòng lũ tràn vào trong bụng, ngay sau đó, vàng bạc mà tinh thuần lôi linh lực cẩm vang nổ tung, tản vào toàn thân. "Trà ngon." Chu Tầm nhịn không được sợ hãi thán phục lên tiếng. Trà này tích chứa lôi linh chi lực tinh thuần không gì sánh được, trường kỳ uống, đối với tu vi giúp ích chỉ sợ không kém hơn phục dụng đỉnh cấp đan dược. Cửu Lôi Thiên Quân mỉm cười, thản nhiên nói, trà này chính là bằng vào ta đỉnh núi gốc kia ngũ giai thượng phẩm lôi ngọc tử đồng mẫu thụ đỉnh cao nhất trồi non bảo chế mà thành, ngoại giới gần như không tồn tại. Trong lời nói mang theo một tia tự hào. Chu Tầm nghe vậy, trong lòng tán thưởng không thôi, hắn do dự một chút, hay là mở miệng nói, Thiên Quân, cây này thần dị phi phàm, không biết vạn bối có thể mặt dày cầu lấy một gốc mầm non hoặc chặt cây. Cửu Lôi Thiên Quân nhìn Chu Tầm một chút, hơi chút trầm ngâm, nói từ không gì không thể, chỉ bất quá cây này mầm non hoặc cành nhánh bồi dưỡng rất khó, xác suất thành công vạn không còn một. Bất quá Vương đạo hữu khí vận bất phàm, có lẽ có thể thành công. Chu Tầm đại hỉ, hắn có ngưng xuân kinh nơi tay, lấy linh thực tinh hoa bồi dưỡng, nào có không thành đạo lý, vì vậy nói tạ ơn, đa tạ Thiên Quân trọng thưởng. Vương Mỗ vô cùng cảm kích. Ngồi xuống lần nữa sau, Chu Tầm nói rõ lần này chân chính ý đồ đến, trước đây Thiên Quân nói có một nhóm ngũ giai lôi thuộc tính linh vật, không biết Cửu Lôi Thiên Quân nghe vậy, cười ha ha một tiếng, tay áo tùy ý vung lên. Chỉ một thoáng, trong đỉnh trên bàn đá quang hoa đại phóng, lôi mang phun trào, năm sáu kiện hình thái khác nhau, lại không một không tỏa ra lấy kinh người lôi linh ba động bảo vật xuất hiện tại Chu Tầm trước mặt. Có lớn nhỏ cơ nắm tay, không ngừng bắn ra hồ quang điện màu tím huyễn cấp bách lôi tinh, có toàn thân cháy đen, lại ẩn chứa tính hủy diệt lôi lực xét đánh một tầm, như là thể lỏng lôi điện giống như kim loại màu bạc, lôi thủy ngân. Ngoài ra còn có ngũ giai thượng phẩm thiểm lôi thảo. Những linh vật này phẩm giai thấp nhất cũng là ngũ giai hạ phẩm, gốc kia thiểm lôi thảo cùng một khối lớn nhất huyễn cấp bách lôi tinh càng là đạt đến ngũ giai thượng phẩm cấp độ. Nó giá trị to lớn, đủ để cho bất luận cái gì hóa thần tu sĩ đỏ mắt nhịp tim. Chu Tầm thấy hoa mắt thần mê, có những linh vật này, hắn bản mệnh linh chỉ tấn thăng linh bảo đem rút ngắn thật nhiều hắn cưỡng chế kích động, hỏi: "Thiên Quân, những này, những linh vật này thực sự quá mức chân quý, không biết cần lấy vật gì đổi lấy?" "Đan dược, linh tinh, có thể là mặt khác, nhưng bằng Thiên Quân phân phó." Nhưng mà, Cửu Lôi Thiên Quân lại lắc đầu, nói lời kinh người: "Đám đồ chơi này, đặt ở lão phu nơi này cũng là chiếm chỗ, hôm nay liền đưa cho tiểu hữu." Chu Tầm nghe vậy giật nảy cả mình, cơ hội cho là mình nghe lầm. Những bảo vật này giá trị đủ để đổi lấy vài kiện cường đại bảo vật, đối phương vậy mà nói đưa liền đưa. Hắn lập tức tập trung ý chí, thần sắc trở nên nghiêm túc lên, kiên quyết lắc đầu cự tuyệt, "Thiên Quân hậu ái, Vương Mộ tâm lĩnh." Nhưng trọng lễ như thế, vãn bối đoạn không dám thụ. "Vô công bất thụ lộc, đây là cổ hấn." Hắn biết rõ tu chân giới nhân quả tuần hoàn, miễn phí quà tặng thường thường mang ý nghĩa càng lớn đại giới. Cửu Lôi Thiên Quân gặp Chu Tầm phản ứng như thế, trong mắt lóe lên một tia đáng tiếc, thở dài một tiếng, thần sắc hơi có vẻ cô đơn, "Tiểu hữu người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, lão phu liền nói thẳng, lão phu Si Trường Tuyết Nguyệt, tu vi mặc dù chí hóa thần đỉnh phong, nhưng lại đạo gian nan, luyện hư chi môn hạm như là trời. Lão phu thọ nguyên đã không nhiều." Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, "Ta Tần gia mặc dù được cho Thiên Xu thành đại tộc, nhưng hậu bối tàn lụi, đến nay không người có thể đột phá hóa thần chi cảnh. Lão phu một khi tọa hóa, Tần gia khủng có lật út nguy hiểm." Lão phu xem tiểu hữu tuổi còn trẻ liền đã là hóa thần tu sĩ, càng là ngũ giai luyện đan đại sư, tiền đồ bất khả hạn lượng. Cho nên, lão phu muốn mời tiểu hữu đảm nhiệm ta Tần gia khách khanh trưởng lão, trong vòng 3 năm, tại trong lúc này che chở ta Tần gia truyền thừa bất diệt. Những linh vật này liền coi như là dự chi trả thù lao, ngày sau Tần gia có khắc cung phụng dâng lên, ngoài ra mỗi ngàn năm dâng tặng một kiện ngũ giai linh vật, không biết tiểu hữu ý như thế nào. Chu Tầm nghe vậy, lông mày cao lại, rơi vào trầm tư. Điều kiện này có thể nói là không gì sánh được ưu hậu, nhưng vạn năm khách khanh, cái hứa hẹn này quá nặng đi. Ý vị này trong tương lai trong tháng năm dài đằng đẵng, hắn cần cùng Tần gia khóa lại, vì đó che gió che mưa, thế tất sẽ dính dấp đại lượng tinh lực, thậm chí khả năng cuốn vào không cần thiết phân tranh, cái này cùng hắn truy cầu đại đạo, tiêu giao tự tại bản tâm không hợp. Phải biết, hắn tu luyện đến nay cũng bất quá hơn 300 năm mà thôi. Hồi lâu, hắn chậm rãi lắc đầu, giọng thành khẩn lại kiên định, "Thiên Quân, xin thứ cho Vương Mộ không có khả năng đáp ứng, ta nhất tâm hướng đạo, không cách nào làm ra như thế hứa hẹn." Cửu Lôi Thiên Quân tựa hồ sớm đã ngờ tới đáp án này, trên mặt cũng không quá nhiều vẻ thất vọng, chỉ là thở dài nặng hơn mấy phần. Hắn trầm ngâm một lát, lùi lại mà cầu việc khác nói, "Nếu tiểu hữu không muốn thụ trói buộc, vậy lão phu thay cái điều kiện. Những linh vật này, đổi lấy tiểu hữu tương lai một lần xuất thủ hứa hẹn. Như ngày khác ta Tần gia gặp phải diệt tộc nguy hiểm mà tiểu hữu lại có năng lực giải quyết, lại không nguy hiểm cho tự thân tính mệnh con đường, còn xin xuất thủ tương trợ một lần, giúp ta Tần gia vượt qua nan quan. Như vậy, vừa vặn rất tốt." Điều kiện này không thể nghi ngờ rộng rãi rất nhiều, chỉ hứa hẹn một lần xuất thủ, mà còn có điều kiện tiên quyết. Chu Tầm cẩn thận cân nhắc, những này lôi thuộc tính linh vật đối với hắn cực kỳ trọng yếu, mà một cái có hạn độ hứa hẹn, tại phạm vi có thể khống chế bên trong. Hắn nhẹ gật đầu, nếu chỉ là như vậy, lại tại không nguy hiểm cho vãn bối tính mệnh cùng con đường điều kiện tiên quyết, ta có thể đáp ứng.
Tốt.
Một lời đã định. Cửu Lôi Thiên Quân trên mặt rốt cục lộ ra dáng tươi cười, bất quá, đối ngoại, lão phu sẽ tuyên bố Tiểu Hữu đã đáp ứng đảm nhiệm ta Tần gia khách khanh, mượn Tiểu Hữu tên, có thể trấn nhiếp một chút đạo trích vì ta Tần gia tranh thủ thêm một chút thời gian, Tiểu Hữu chỉ cần ngầm thừa nhận liền có thể, không cần thực tế thực hiện khách khanh chức trách. Chu Tầm minh bạch đây là đối phương xét lược, mượn hắn vị này tân tấn hóa thần tên tuổi, ngược lại hắn khả năng bởi vì tầng quan hệ này, ở trên trời trụ cột thành làm việc càng thêm thuận tiện, thế là liền đáp ứng, có thể. Gặp đại sự đã định, Cửu Lôi Thiên Quân tâm tình thật tốt. Chu Tầm thì từ trong nhẫn chứa vật lấy ra một viên sớm đã chuẩn bị xong đặc chế ngọc phù, đưa tới, "Thiên Quân, đây là vãn bối đặc chế tín vật ngọc phù, trong đó có lưu vãn bối một sợi linh lực. Ngày khác Tần gia nếu thật cần vãn bối xuất thủ, có thể nắm nát phù này, vô luận cách xa nhau bao xa, vãn bối đều có thể lòng sinh cảm ứng, sẽ mau chóng chạy đến." Cửu Lôi Thiên Quân trịnh trọng tiếp nhận ngọc phù, cẩn thận cất kỹ, trên mặt lộ ra vui vẻ như chút được gánh nặng cho, "Đa tạ tiểu hữu." "Như vậy, lão phu liền yên tâm. Những này lôi thuộc tính linh vật, tiểu hữu xin cầm lấy." Nói, đem trên bàn những cái kia chân quý linh vật đẩy hướng Chu Tầm. Chu Tầm cũng không còn khách khí đem nhóm này bảo vật bỏ vào trong túi. Từ biệt Cửu Lôi Thiên Quân, Chu Tầm trực tiếp trở về mình tại Thiên Xu thành độc phủ. Hắn lập tức không kịp chờ đợi lấy ra gốc kia lôi ngọc tử đồng tử thụ. Cây này cao chừng 3 thước, thân cây như tử ngọc, cành lá ngân bạch tựa như điện, nguyên bản tại Cửu Lôi Phong lúc còn linh quang rạng rỡ, lôi tức bờ quanh. Nhưng mà vừa rời đi cái kia nồng đậm lôi linh hoàn cảnh, nó lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ cấp tốc hề bại xuống dưới. Màu bạc trắng phiến lá bắt đầu quan xoắn, mất đi quang trạch, thậm chí biên giới nổi lên khô héo, trên thân cây màu tím cũng ảm đạm rất nhiều. Quanh quần rất nhỏ hồ quang điện trở nên cực kỳ yếu ớt, phảng phất sau một khắc liền muốn triệt để dập tắt. Bàng bạc sinh mệnh lực cùng lôi linh chi lực ngay tại phi tốc sói mòn. Chu Tầm không dám thất lễ, thân hình lóe lên, đi vào trong động phủ linh khí nhất là dư giả linh phố một góc. Hắn sớm đã ở đây dự lưu tốt vị trí. Chập ngón tay như kiếm, cấp tốc tại mặt đất vạch ra một cái hố sâu, cẩn thận từng ly từng tí đem gốc này lâm nguy linh thụ bộ rễ để vào, sau đó chụp lên linh thổ. Nhưng mà, vẹn vẹn gieo xuống đi, tựa hồ cũng không thể lập tức nghịch chuyển sự suy bại xu thế. Chu Tầm có thể cảm giác được một cách rõ ràng, trong thổ nhưỡng phổ thông linh khí căn bản là không có cách thỏa mãn nhu cầu của nó sinh cơ còn tại cấp tốc trôi qua. Xem ra không phải vận dụng ngưng xuân kinh không thể. Chu Tầm ánh mắt ngưng lại, không chút do dự lấy ra một gốc tứ giai hạ phẩm linh dược địa mạch linh chi. Hai tay của hắn cấp tốc bấm pháp quyết, trong miệng tụng niệm huyền ảo khẩu quyết, thiên chi đạo, tổn hại có thừa mà bổ không đủ một cỗ huyền diệu khó giải thích lực lượng bao phủ lại địa mạch linh chi, nó tinh hoa bị cấp tốc rút ra, rèn luyện, hóa thành một đoàn lớn nhỏ cỡ nắm tay, nồng đậm ướt át màu xanh biết quang cầu. Chu Tầm cẩn thận từng ly từng tí dẫn dắt đến đoàn này sinh mệnh tinh hoa, chậm rãi rót vào vừa mới gieo xuống lôi ngọc tử đồng bộ rễ bộ vị. Kỳ tích phát sinh. Ngay tại linh dược tinh hoa dung nhập sát na, nguyên bản hề bại suy sụp lôi ngọc tử đồng chấn động mạnh một cái. Toàn thân bộc phát ra chói mắt màu tím bạc quang mang, những cái kia quan xoắn khô héo phiến lá bằng tốc độ kinh người giãn ra, một lần nữa trở nên nóng ánh sáng long lanh, ngân quang lưu chuyển. Nguyên bản sắp chết đi linh thụ, sống. Chu Tầm thấy thế, trong lòng nhất định, hắn lại lấy ra một viên lớn nhỏ cỡ nắm tay, tứ giai thượng phẩm lôi nguyên thạch đem nó chôn thật sâu nhập lôi ngọc tử đồng gốc thổ nhuộm chỗ sâu. Lôi nguyên thạch cung cấp tiếp tục lôi linh chi lực, đem có thể tốt hơn mô phỏng nó quen thuộc sinh trưởng hoàn cảnh. Đến tận đây, gốc này chân quý lôi ngọc tử đồng mới tính được thành công cấy ghép. Ngày sau chỉ cần thường cách một đoạn thời gian, lấy ngưng xuân kinh rút ra linh dược tinh hoa vì đó bổ sung bản nguyên, giúp đỡ trưởng thành liền có thể. Chu Tầm trong lòng quy hoạch lấy, xử lý thích đáng xong linh thụ sự tình, Chu Tầm trong lòng lại không lo lắng. Hắn quay người đi vào phòng tu luyện, mở ra tất cả phòng hộ cấm chế, tiếp lấy vung tay lên, lấy ra viên kia huyền linh luận kim đan chuẩn bị trùng kích hóa thần trung kỳ. Chương 955, tu vi trả lại. Lôi chỉ tấn thăng. Chương 955, tu vi trả lại, lôi chỉ tấn thăng. Chu Tầm lấy ra bộ đoàn, xếp bằng ở phía trên. Tiếp lấy vung tay lên, linh quang lóe lên, ngũ giai an thần hương xuất hiện trong tay hắn, hương này toàn thân hiện lên màu tử kim, dài ước chừng 3 tấc, mặt ngoài răng đầy tinh mịn đường vân màu bạc, tựa như tinh hà lưu động. Ngũ giai trung phẩm an thần hương hương này chính là dùng ngũ giai yêu thú ác ngộng thú tủy não làm vật liệu chính, hợp với vạn năm dưỡng hồn một bộ phấn, ánh sao cắt các loại quý hiếm vật liệu luyện chế mà thành. Mỗi một cây đều cần hóa thần kỳ đan sư lấy anh hỏa rèn luyện mấy năm mới có thể thành hình. Có yên ổn thần hồn, chống cự tâm ma chi thần hiệu, chính là trùng kích bình cảnh lúc hàng cao cấp. Suy, Chu Tầm khuất chỉ bắn ra, một đạo linh quang sát qua đầu nhang. Trong chốc lát, một sợi màu tím nhạt sương mù lượn lờ dâng lên, trên không trung ngưng kết thành hình hoa sen. Hương khí cũng không nồng đậm, lại mang theo một loại xuyên thấu thần hồn thanh lương, để cho người ta nghe ngóng liền cảm giác linh đài thanh minh. Theo hương khí tràn ngập, Chu Tầm chậm rãi hai mắt nhắm lại. Hắn cảm giác tâm thần của mình dần dần chìm vào hoàn toàn yên tĩnh hồ nước, ngoại giới hết thảy hỗn loạn đều bị ngăn cách ở bên ngoài. Tại mảnh này yên tĩnh bên trong, hắn bắt đầu điều chỉnh trạng thái của mình. Nửa ngày sau, tình trạng của hắn đã điều chỉnh đến đỉnh phong, trong mắt thần quang nội liễm, khí tức quanh người hòa hợp như một. Chu Tầm cầm lấy trên đất viên kia bình ngọc, nhẹ nhàng nổ nắp bình, một cỗ nồng đậm đan hương truyền ra, quanh quẩn tại trong cả phòng tu luyện, đồng thời, trong cơ thể hắn linh lực bắt đầu khởi động sóng dậy, ẩn ẩn có đột phá cảm giác, không hổ là phụ trợ tấn thăng hóa thần trung kỳ linh đan, hiệu dụng quả nhiên kinh người. Chu Tầm ánh mắt trầm tĩnh, cầm lấy trên đất bình ngọc, nhẹ nhàng nghiêng thân bình. Một viên lớn chừng trái nhãn, toàn thân tròn trịa, bày biện ra thâm thúy màu tử kim đan dược lăn xuống tại lòng bàn tay của hắn. đan dược mặt ngoài tự nhiên quấn quanh lấy mấy đạo màu bạc đan văn, không chút do dự, Chu Tầm há miệng liền đem viên này huyền linh ẩn kim đan nuốt xuống. Đan dược vào miệng trong nháy mắt, cũng không phải là hóa thành nước bọt, mà là phảng phất hóa thành một đoàn ôn nhuận nhưng lại bá đạo không gì sánh được năng lượng, thuận tiết hầu thẳng rơi phần bụng. Vâng. Phảng phất tại mặt hồ bình tĩnh bỏ ra một tòa núi cao, đan dược chi lực tại phần bụng ầm vang nổ tung. Mênh mông như biển, tinh thuần không gì sánh được linh lực như là vỡ đê dòng lũ, trong nháy mắt phóng tới toàn thân, kỳ kinh bắt mạch. Chu Tầm chỉ cảm thấy quanh thân kinh mạch truyền đến có chút căng đau cảm giác, mỗi một cái khiếu huyệt đều phảng phất bị cưỡng ép chống ra, tham lam hấp thu bất thình lình năng lượng khổng lồ. Hắn không dám chậm trễ chút nào, báo nguyên thủ nhất, toàn lực vận chuyển Tử Tiêu Lôi Quyết công pháp. Trong đan điền pháp lực điên cuồng xoay tròn, hình thành một vòng xoáy khổng lồ, kết lực thôn vệ, luyện hóa cố này cuồng bạo dược lực. Mặt ngoài thân thể của hắn không tự chủ được hiện ra màu tím nhàn nhạt lôi quang, sợi tóc không gió mà bay, khí tức quanh người bằng tốc độ kinh người bắt đầu liên tục tăng lên. Trong phòng tu luyện, ngũ giai an thần hương màu tím nhạt điên hà lượn lờ không tiêu tan, hữu hiệu đốt lên lấy bởi vì pháp lực kịch liệt tăng trưởng mà mang tới tâm thần sao động, để hắn từ đầu tới cuối duy trì linh đài một chút thanh minh. Luyện hóa quá trình thuận lợi ngoài ý liệu. Chu Tầm bản liền căn cơ vững chắc không gì sánh được, linh căn cảm ứng độ 100 điểm để hắn đối với thiên địa linh khí cùng tự thân pháp lực khống chế đạt đến mức cực hạn, trước đó tâm cảnh đột phá càng là dọn sạch tấn thăng chướng ngại. Viên tiêu huyền linh ẩn kim đan dược lực mặc dù bằng bạc, lại tại hắn tinh chuẩn dẫn đạo bên dưới, dịu dàng ngoan ngoãn dung nhập tự thân pháp lực bên trong, không ngừng đem nó chiết xuất, áp xúc, lớn mạnh. Thời gian tại chiều sâu trong tu luyện lặng yên trôi qua. Nhoáng một cái, 3 ngày đã qua. Một ngày này, trong phòng tu luyện cảnh tượng đã đại biến. Chu Tầm quanh thân đã bị một cái mắt trần có thể thấy, cơ hồ hóa thành thực chất đậm đặc linh khí quang kén triệt để bá khỏa. Quang kén bảy biện ra thâm thúy màu tím, nội bộ điện xà du tẩu, phát ra trầm muộn âm thanh sấm sét. Toàn bộ động phủ linh khí đều bị điên cuồng rút ra mà đến, tụ hợp vào trong quang kén, khiến cho trong phòng nồng độ linh khí đạt đến một cái dọa người tình trạng. Đột nhiên, ông, một tiếng phảng phất đến từ sâu trong linh hồn ông minh vang lên, cái kia to lớn màu tím quang kén bỗng nhiên hướng vào phía trong co rụt lại, chợt ầm vang một phát. Mênh mông linh áp giống như nước thủy triều hướng bốn phía khuếch tán, trùng kích đến phòng tu luyện màn sáng cấm chế kịch liệt dập dờn. Quang kén tiêu tan chỗ, Chu Tầm thân ảnh rõ ràng hiện hiện. Hắn vẫn như cũ ngồi xếp bằng nguyên địa, nhưng quanh thân tản ra uy áp lại so ba ngày trước cường đại đầu chỉ gấp bội. Hai con ngươi trong lúc triển khai, từ điện lấp lóe, tựa như lôi thần giáng thế. Hóa thần trung kỳ, thành. Ngay tại tu vi thành công đột phá sát na, Chu Tầm cảm thấy đan điền chấn động, một cỗ tinh thuần không gì sánh được, mang theo hắn bản mệnh khí tức bàng bạc pháp lực tự hành tuôn ra, thông qua trong cõi u minh liên hệ, trả lại hướng ôn dưỡng tại đan điền chỗ sâu bản mệnh pháp bảo, lôi chỉ. Tôn Tiêu nguyên bản liền ở vào pháp bảo cực phẩm đỉnh phong, chỉ kém lâm môn một cước lôi chỉ, đạt được cỗ này cường đại hóa thần trung kỳ bản nguyên pháp lực tầm bổ. Lập tức phát ra vui sướng ông minh. Ao trên khuôn mặt những cái kia huyền ảo lôi văn dần dần sáng lên, bộc phát ra sáng chói lôi quang, toàn bộ pháp bảo khí tức bắt đầu bằng tốc độ kinh người kéo lên cao, trong nháy mắt liền xông phá pháp bảo cực phẩm cực hạn hàng rào. Nhưng mà, ngay tại nó sắp hoàn thành thể biến, tự chủ tấn thăng làm linh bảo thời khắc mấu chốt, lại tựa hồ như không đủ lực, quang mang lấp loe không yên, tiến giai quá trình có đỉnh trệ chi thế. Dù sao linh bảo sinh ra cần thiết năng lượng cực kỳ to lớn, chỉ dựa vào pháp lực trả lại còn không đủ. Chu Tầm đối với cái này sớm có đoán trước, trong mắt tinh quang lóe lên, không chút do dự vung tay áo bảo. Chỉ một thoáng, trong phòng tu luyện lôi quang đại thịnh, phích lịch không ngừng bên hai. Vài kiện tản ra khủng bố lôi linh ba động bảo vật lơ lửng mà ra, chính là được từ cựu lôi thiên quân những cái kia chân quý linh tài. Huyễn tức lôi tinh, xét đánh mục tâm, lôi thủy ngân, thiểm lôi thảo, cùng những lạc ấn kia lấy tự nhiên lôi văn kỳ dị khoáng thạch. Đều là do ngày đó cựu lôi thiên quân tặng cho, nguyên bản chính là dùng để tấn thăng lôi chỉ sử dụng, giờ phút này đang lúc đó. Đến rất đúng lúc. Giúp ta bản mệnh pháp bảo, thành cựu linh bảo chi cảnh. Chu Tầm khẽ quát một tiếng, hai tay tật tốc bấm pháp quyết, đánh ra từng đạo lôi quang màu tím. Rót vào những cái kia lôi thuộc tính linh vật bên trong. Đồng thời, hắn toàn lực thôi động trong đan điền lôi chỉ, khiến cho sinh ra một cỗ cường đại hấp lực. Nhận pháp quyết dẫn động, những cái kia chân quý ngũ giai lôi thuộc tính linh vật phản phất bị nhen lửa bình thường, bắt đầu điên cuồng phóng xuất ra riêng phần mình nhận chứa bản nguyên lôi nguyên chi lực. Huyễn cực lôi tinh bộ phát ra chói mắt điện mang màu tím, hóa thành một đạo thô to lôi điện quang trụ, bay thẳng lôi chỉ. Xét đánh một tâm mặt ngoài cháy đen tầng chóp từng mảng, lộ ra nội bộ sáng chói như lưu ly chất gỗ, một cỗ tinh thuần mà cổ lao ớt một thần lôi chi lực chạy xuôi mà ra. Lôi thủy ngân trực tiếp hóa thành một đầu gào thét màu bạc lôi long, dung nhập trong ao. Thiểm lôi thảo trong nháy mắt phân giải. Toàn bộ phòng tu luyện phảng phất biến thành lôi đỉnh hải dương, vô số loại màu sắc khác nhau, thuộc tính hơi có khác biệt lôi điện chi lực điên cuồng phun trào, cuối cùng toàn bộ bị tôn kia lơ lửng tại Chu Tầm đỉnh đầu, thư ảnh hiện hóa lôi chỉ tham lam hấp thu. Lôi chỉ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phát sinh thủy biến. Ao thân trở nên càng thêm phong cách cổ xưa thâm thúy, nhan sắc từ ban đầu sáng màu tím hướng một loại nội liễm tím sẫm chuyển hóa, mặt ngoài những ngày tiếp nhưng lôi văn trở nên càng thêm phức tạp, huyền ảo. Phản phất ẩn chứa giữa thiên địa lôi điện pháp tắc chí lý, miệng ao biên giới trở nên càng thêm mượt mà bóng loáng, ẩn ẩn có không gian ba động dập dờn. Trong ao vốn chỉ là hóa lỏng lôi đỉnh chi lực, giờ phút này bắt đầu hướng về một loại càng thêm ngưng tụ, cao cấp hơn hình thái chuyển hóa, từng kia từng sợi màu tím nhân luân chi khí bắt đầu từ đó sinh ra, đó là chỉ có linh bảo cấp lôi chỉ mới có thể dựng dục ra tiên thiên lôi khí. Khí tức của nó liên tục tăng lên, lôi chỉ khí tức điên cuồng kéo lên, hàng rào bị tùy tiện xung phá, ao thân tím sập ánh sáng lưu chuyển, mặt ngoài huyền ảo lôi văn phản phất sống lại, tự hành du tẩu tổ hợp, diễn sinh ra càng thâm thúy pháp tắc vật bị. Miệng ao chỗ gợn sóng không gian chợt chợt, nội bộ thai nghén tiên thiên lôi khí càng nồng đậm, ẩn ẩn có lôi minh đạo âm từ đó truyền ra. Ngay tại khí thế của nó đạt tới điểm giới hạn nào đó sát na, ông một tiếng phảng phất đến từ trên 9 tầng trời ngột ngạt ông minh từ lôi chỉ nơi trọng yếu bộc phát. Thần thăng thành công. Cơ hội trong cùng một lúc, nguyên bản sáng sủa thiên su thành trên không, phong vân đột biến. Dày đặc như mực mây đen từ bốn phương tám hướng điên cuồng hội tụ, trong chớp mắt liền bao trùm phương viên hơn 10 dặm bầu trời, ba ngày khoảnh khắc hóa thành đêm tối. Trong mây đen, vô số ngân xà luân vũ, linh hai nhức góc tiếng sấm quần quần mà đến, từng đạo chói mắt thiểm điện xé rách thiên mạc, tản mát ra làm người sợ hãi thiên uy. Bàng bạc thiên địa linh khí kịch liệt sao động, nhất là lôi thuộc tính linh khí, trở nên cuồng bạo không gì sánh được, điên cuồng hướng trong mây đen kia tâm hội tụ, hình thành một mảnh kinh khủng lôi đỉnh hải dương. Trời ạ, xảy ra chuyện gì? Cái này, đây là thiên kiếp, có người muốn độ hóa thần thiên kiếp sao? Nhìn phương vị, là thành tây mảnh kia cao giai khu động phủ vực, là vị nào chân quân đang trùng kích hóa thần? Không đúng, lôi vân này khí tức mặc dù khủng bố, nhưng quy mô tựa hồ so trong ghi chép hóa thần thiên kiếp nhỏ hơn một chút, mà lại cảm giác càng nhằm vào một loại nào đó đồ vật. Trong thành vô số tu sĩ cấp thấp bị bất thình lình thiên địa dị tượng kinh động, nhao nhao đi ra ốc xá, ngẩng đầu nhìn lên trời, khắp khuôn mặt là kinh hãi cùng hiếu kỳ, nghị luận ầm ĩ rất nhiều nguyên anh tu sĩ càng là sắc mặt nghiêm trọng, bọn hắn có thể mơ hồ cảm giác được, đây cũng không phải là tu sĩ thiên kiếp, nhưng này dẫn động thiên địa chi uy, lại đồng dạng không thể khinh thường. Nhưng mà, chân chính người biết hàng, giờ phút này khiếp sợ trong lòng hơn xa tại những tu sĩ cấp thấp kia. Trong thành các nơi, từng đạo cường hoành thần thức trong nháy mắt quét về phía lôi vân trung tâm phía dưới, chu tầm nơi đặt động phủ. Xích Dương Tiên Quân ngay tại trong động phủ của mình thường trà, cảm nhận được cỗ này dị thường lại quen thuộc lôi kiếp ba động, hắn bỗng nhiên đứng người lên, bước ra một bước liền đã đi tới ngoài phòng, ánh mắt như điện bắn về phía thành tây. Khi hắn thấy rõ kiếp vân kia hạch tâm đối diện chu tầm động phủ, lại cảm nhận được đó cũng không phải tu sĩ đột phá, mà là pháp bảo dẫn động thuần túy thiên uy lúc, trong mắt trong nháy mắt bộc phát ra khó có thể tin tinh quang, lập tức hóa thành nồng đậm cực kỳ hâm mộ. Linh bảo tấn thăng lôi kiếp, lại là như thế trong truyền thuyết kiếp số. Xích Dương Tiên Quân tự lẩm bẩm, trong giọng nói tràn đầy cảm khái, chỉ có căn cơ, tiềm lực, chất liệu đều đạt tới cực hạn bản mệnh pháp bảo, tại tấn thăng linh bảo lúc mới có cực nhỏ xác suất dẫn động thiên địa lôi kiếp tẩy lễ. Một khi lôi kiếp rèn luyện, pháp bảo bản chất sẽ phát sinh biến hóa thoát thai hoàn cốt, uy năng viễn siêu đồng cấp linh bảo, thậm chí tương lai có tấn thăng tầng thứ cao hơn tiềm lực. Chu đạo hữu tôn này bản mệnh lôi chỉ, khó lường a. Quả nhiên là khó lường. Hắn hồi tưởng lại chính mình món kia vất vả luyện chế linh bảo, so sánh cùng nhau, lập tức cảm thấy kém không ít, trong lòng hâm mộ chi tình khó mà nói nên lời. Cửu Lôi đỉnh núi, Cửu Lôi Tiên Quân đứng chắc tay, ngước nhìn cái kia hội tụ lôi vân, đôi mắt hiện lên một tia kinh ngạc, lập tức hóa thành giật mình cùng một tia khó mà che giấu tán thưởng. Thân thức của hắn so Xích Dương Thiên Quân càng cường đại hơn, trong nháy mắt liền rõ ràng cảm giác được tôn kia ngay tại phun ra nuốt vào lôi nguyên, nên đón thiên kiếp lôi chỉ hư ảnh. "Hảo tiểu tử." Cửu Lôi Thiên Quân nuốt dâu mà cười, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, không chỉ có tu vi đột phá thuận lợi, mà ngay cả bản mệnh pháp bảo đều đưa tới tấn thăng lôi kiếp. Bực này cơ duyên khí vận, coi là thật phi phàm. Xem ra ánh mắt lão phu quả nhiên không sai, cùng kẻ này kết thiện duyên, có lẽ là ta Tần gia tương lai lớn nhất chuyển cơ một trong. Trong lòng của hắn phần kia bởi vì thọ nguyên sắp hết mà sinh ra khói mù, giờ phút này đều bị Chu Tầm mang tới phần này kinh hỉ hòa tan không ít, càng vì mình quyết đoán cảm thấy tự đắc. Cùng lúc đó, Thiên Xu thành bên trong mấy vị khác hóa thần thiên quân cũng nhao nhao bị kinh động. Linh bảo tấn thăng lôi kiếp, nhìn phương hướng là vị kia tân tấn lôi ngục thiên quân độc phủ. Người này lại có nội tình như vậy, khi tới giao hảo, một vị người đeo cổ kiếm hóa thần kiếm tu trong mắt tinh quang lóe lên, trong giọng nói mang theo một tia khó có thể tin cùng nhàn nhạt ghen ghét. Hắn bản mệnh phi kiếm cũng đã là linh bảo, lại chưa từng kinh lịch lôi kiếp tẩy lễ. Chậc chậc, dẫn động lôi kiếp linh bảo, uy lực không thể đo lường, ta Thiên Xu thành lại phải nhiều một vị cựu lôi thiên quân. Một vị khác cận cư ở trong thành lao hầu hóa thần, Chu Quái Trượng, trong đôi mắt đục ngầu hiện lên một tia tinh minh quan mang. Hừ, bất quá là vận khí tốt thôi. Cũng có hóa thần tu sĩ trong lòng chua xót, âm thầm hừ lạnh, nhưng ánh mắt lại chăm chú nhìn lôi vân kia, mật thiết chú ý lôi kiếp tiến trình. Dù sao, có thể tận mắt nhìn thấy linh bảo độ kiếp cơ hội, thế nhưng là ngàn năm một thở, đối bọn hắn tự thân luyện khí, cảm ngộ thiên địa pháp tắc đều rất có ích lợi. Trong lúc nhất thời, Chu Tầm động phủ trở thành toàn bộ Thiên Xu thành chú ý tiêu điểm. Vô số đạo ánh mắt, hoặc hâm mộ, hoặc ghen ghét, hoặc hiếu kỳ, hoặc nghiêm trọng, đều tập trung ở mảnh này sấm chớp rền vang dưới bầu trời, chờ đợi lôi kiếp giáng lâm. Mà ở vào trung tâm phong bạo Chu Tầm, giờ phút này chính hết sức chăm chú, chuẩn bị điều khiển lôi chỉ, nên đón bất tình lình thiên địa khảo nghiệm. Hắn cũng cực kỳ kinh ngạc, trước đây đã từng tại trong điện tịch gặp qua liên quan tới linh bảo tấn thăng lôi kiếp thuyết pháp, hôm nay cũng là lần thứ nhất nhìn thấy. Phải biết, trước đây Huyền Đình lôi kiếm tấn thăng linh bảo thời điểm, cũng không có bực này thanh thế. Chu Tầm ngửa đầu nhìn qua động phủ trên không, cái kia càng tụ càng dày, điện quang cuồng tiệm tiếp vân, cảm thụ được ẩn chứa trong đó tính hủy diệt tiên uy, hắn chẳng những không có ý sợ hãi, trong mắt ngược lại hiện lên một tia ánh sáng nóng rực. Hắn cúi đầu nhìn một chút đã tản mát ra linh bảo uy nghiêm lôi chỉ, một cái lớn mật đến cực điểm suy nghĩ xông lên đầu. Hắn từng tự mình trải qua thiên lôi tôi thể, đối với trong kiếp lôi ẩn chứa cái kia một tia hủy diệt cùng tân sinh cùng tồn tại tạo hóa chi lực có cực sâu cảm ngộ. Bây giờ cái này linh bảo lôi kiếp, mặc dù mục tiêu cũng không phải là hắn tự thân, nhưng nó bản chất đồng nguyên, chính là tiến một bước cảm ngộ kiếp lôi chân ý, thậm chí đem nó biến hóa để cho bản thân sử dụng tuyệt hảo cơ hội. Phong hiểm mặc dù lớn, nhưng lích lợi đồng dạng kinh người. Nếu có thể thành công, lôi chỉ chắc chắn phát sinh bay vọt về chất. Chu Tầm tâm niệm thay đổi thật nhanh, trong nháy mắt làm ra quyết đoán. Hắn không chút do dự lấy ra khống chế động phủ đại trận lệnh bài, thần niệm khẽ động, bao phủ toàn bộ động phủ cựu cung huyền nguyên trận ánh sáng lóe lên, trận lặng yên biến mất, đem tất cả phòng hộ đều bỏ. Chương 956, linh bảo lôi tiếp, thiên quân tin phục. Chương 956, Linh Bảo lôi tiếp, Thiên Quân tin phục. Làm xong những này, Chu Tầm tay nâng lôi chỉ, đột nhiên hướng không trung ném đi. Trướng. Tôn kia tử sắc lôi chỉ đón gió liền dài, trong nháy mắt hóa thành trăm trượng lớn nhỏ, tựa như một tòa núi nhỏ lơ lửng tại động phủ ngay phía trên, trực tiếp đem phía dưới kiến trúc cùng Chu Tầm bản nhân bại lộ ở kiếp vân phía dưới. Càng làm cho tất cả bí mật quan sát hóa thần tu sĩ trợn mắt hốt một là, cái kia bách trượng lôi chỉ tại thành hình đằng sau, mặt ngoài tự hành lưu chuyển hộ thể bảo quang, lại cung cấp tốc thu liễm nội ẩn, phản phất không chút nào bố trí phòng vệ bình thường, đem bản thể triệt để cởi trần tại sắp thiên uy phía dưới. Hắn muốn làm gì? Điên rồi phải không? Vậy mà chủ động triệt hồi đại trận, còn để linh bảo triệt hồi hộ thể linh quang. Đây là muốn ngạnh kháng lôi kiếp. Cử động lần này cùng tự sát có gì khác? Cái này lôi ngục tiên quân chẳng lẽ là đột phá lúc bị thương đầu góc? Như vậy khinh thường, đơn giản không biết trời cao đất rộng. Tương đạo kinh nghi bất định, thậm chí mang theo trào phúng thần thức trên không trung giao thoa, đều bị Chu Tầm cử động khác thường này làm chấn kinh. Xích Dương Tiên Quân mặc dù đội phục Chu Tầm đảm lượng, nhưng đối với Chu Tầm cách làm lại không đồng ý. Vương Đạo Hữu mặc dù gặp gỡ bất phàm, nhưng không khỏi hay là còn quá trẻ khí thịnh. Cái này linh bảo lôi kiếp há lại cho đùa. Mỗi một đạo kiếp lôi đều ẩn chứa thiên địa pháp tắc chi uy, viễn siêu bình thường lôi điện. Có thể dẫn động lôi kiếp linh bảo sao mà chân quý, tự nhiên khi cẩn thận ứng đối, chậm chậm hóa giải kiếp lực mới là lẽ phải. Lỗ mãng như thế ngạnh kháng, thậm chí chủ động thu nạp, một cái khống chế không đem, chính là pháp bảo tổn hại, tự thân trọng thương hạ chẳng. Ai? Hay là quá nóng này chút. Trong lòng của hắn âm thầm là Chu Tầm lau một vệt mồ hôi, cảm thấy vị này tiền đồ vô lượng tân tấn tiên quân làm việc không khỏi quá mức mạo hiểm cấp tiến. Cửu lôi trên đỉnh, cửu lôi thiên quân thâm thúy trong đôi mắt cũng là tình quang bùng lên, toát ra cực lớn ngoài ý muốn. Còn muốn chủ động thu nạp kiếp lôi, dùng cái này rèn luyện linh bảo, cảm ngộ lôi đạo. Hào đảm phách, hào khí phách. Kẻ này chi tâm tính, quả nhiên không giống phàm tục. Hắn vuốt râu tay có chút dừng lại, nhưng lập tức lại khẽ lắc đầu, nhưng không khỏi quá mức đi hiểm. Kiếp lôi chi lực, cuồng bạo vô biên, chính là thiên địa hình phạt chi cụ hiện, há lại dễ dàng như vậy khống chế. Pháp này mặc dù có thể tăng lên cực lớn linh bảo tiềm lực, nhưng thất bại khả năng cao hơn. Đáng tiếc, kẻ này quen đi hiểm, tương lai có lẽ không có khả năng lâu dài a. Giờ phút này đối với trước đây chiêu mộ Chu Tầm dự định, vậy mà dâng lên một chút hối hận. Tại hắn gần 2 vạn năm sinh mệnh, thấy qua vô số kinh tài tuyệt diễm nhân vật, nhưng có thể đi đến sau cùng, đều là cấp độ kia làm việc vững vàng, tính trước làm sau nhân vật, giống như Chu Tầm bực này làm việc liều lĩnh hạng người, cuối cùng không có khả năng lâu dài. Mà mấy vị khác âm thầm chú ý hóa thần thiên quân, phản ứng thì phức tạp hơn. Vị kia người đeo cổ kiếm hóa thần kiếm tu tức nết miệng lên một tia không dễ dàng phát giác cười lạnh, tự cho là thông minh. Dám như vậy khinh thường, xem ra không cần người bên ngoài xuất thủ, chính hắn liền muốn hủy ở dưới lôi kiếp này. Trong lòng đúng là sinh ra một cố khoái ý, vị kia ẩn cư lao hầu thì là lẩm bẩm nói, người trẻ tuổi, trung quy là không giữ được bình tĩnh. Đáng tiếc một có khả năng thành tựu truyền kỳ linh bảo, sợ là muốn chết yểu nơi này. Trong giọng nói mang theo một tia tức hận, nhưng càng nhiều hơn chính là một loại bàng quan lạnh nhạt. Thậm chí, trong lòng ác ý phun trào, bổ, hung hăng bổ. Tốt nhất ngay cả người mang bảo cùng một chỗ chém thành cho bụi. Ghen ghét khiến người hoàn toàn thay đổi, bọn hắn tuyệt không hy vọng nhìn thấy một vị tiềm lực vô tận tân tấn tiên quân dù có được một kiện tiềm lực vô hạn kiếp lôi linh bảo. Mọi người ở đây tâm tư dị biệt thời khắc, ầm ầm. Một tiếng xe rách thương khung tiếng vang rung khắp thiên địa. Vòng xoáy mây đen trung tâm, một đạo thô to không gì sánh được, xí lượng chói mắt đến làm cho người vô pháp nhìn thẳng lôi đình màu bạc, như là thiên thần tức giận chi tiên, mang theo hủy diệt hết thể khí tức khủng bố, hướng phía dưới cái kia không có chút nào phòng hộ bách trượng lôi chỉ hung hăng đánh rớt. Ngay tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, Chu Tầm trong mắt tử mang đại thịnh, hai tay bấm niệm pháp quyết, chỉ lên trời một chỉ, thu. Cái kia bách trượng lôi chỉ không những không lùi, ngược lại ông minh một tiếng, miệng ao hướng lên, bộc phát ra hấp lực cường đại, chủ động hướng phía cái kia đạo hủy thiên diệt địa màu bạc kiếp lôi nên đón tiếp lấy. Bèn, kiếp lôi vô cùng tình chuẩn chém vào trong lôi chỉ. Trong chốc lát, toàn bộ lôi chỉ kịch liệt rung động, mặt ngoài lôi quang điên cuồng tán loạn, phát ra rợn người tư tư âm thanh, thậm chí ao thân đều bị cái kia kinh khủng lực trùng kích ép tới hướng phía dưới có chút trầm xuống. Cuồng bạo kiếp lôi chi lực tại trong ao điên cuồng tàn phá bừa bãi. Và chạm, tựa hồ muốn đem cái này dám can đảm khiêu khích thiên uy linh bảo triệt để xé nát. Tất cả người quan sát tim đều nhảy đến cổ rồi. Nhưng mà, trong dự đoán lôi chỉ băng liệt tràng cảnh cũng không xuất hiện. Chỉ gặp tôn kia lôi chỉ thành ao phía trên, những cái kia nguyên bản liền huyền ảo không gì sánh được lôi văn giờ phút này phản phất triệt để thức tỉnh, tốc độ trước đó chưa từng có điên cuồng lưu chuyển, hình thành một vòng xoáy khổng lồ, gắt gao khóa lại trong ao kiếp lôi chi lực, cũng bắt đầu cực lực đem nó lôi kéo, phân giải, thôn vệ. Cùng lúc đó, trong lôi chỉ những cái kia lôi chủng cũng đang không ngừng thu nạp tiêu tán đi ra kiếp lôi, cấp tốc tăng lên phẩm giai cùng uy năng. Ngoài ra, trong ao thai nghén cái kia một tia tiên thiên lôi khí càng là như là người được mùi tanh mèo, chủ động bấn lên màu bạc kiếp lôi, mặc dù nhỏ bé yếu ớt, lại tại ngoan cường mà đồng hóa, hấp thu trong kiếp lôi cái kia tia đặc biệt hủy diệt cùng tạo hóa cùng tồn tại pháp tắc khí tức. Quá trình này nhìn như chậm chạp, kỳ thực phát sinh ở trong chớp mắt. Mấy tức đằng sau, kiếp lôi lại thật bị lôi chỉ triệt để thôn vệ hầu như không còn. Bách trượng lôi chỉ toàn thân quang mang lóe lên, nguyên bản màu tím đen ao thân tựa hồ trở nên càng thâm thúy hơn, mặt ngoài thậm chí ngẫu nhiên hiện lên một tia cùng vừa rồi kiếp lôi đồng nguyên nhỏ vụn ngân mang. Tản ra khí tức chẳng những không có yếu bớt, ngược lại càng thêm dày hơn nặng, càng thêm uy nghiêm, phản phất hoàn thành một lần trọng yếu tẩy lễ. Thành công. Đạo kiếp lôi thứ nhất, vậy mà thật bị nó ngạnh sinh thu nạp. Cái này sao có thể? Xích Dương Tiên Quân trên mặt không đồng ý trong nháy mắt hóa thành kinh ngạc, con mắt trợn thật lớn, vậy mà thật đánh bác, còn hấp thu. Trong lòng của hắn khinh thị trong nháy mắt biến mất, thay vào đó là một tia bội phục, hảo tiểu tử, ngươi được làm đấy. Phần đảm lượng này cùng lực khống chế, lão phu không bằng. Nhưng hắn lập tức vừa khẩn trương đứng lên, nhưng đây mới là đạo thứ nhất. Phía sau cỗ sau mạnh hơn cỗ trước, chọn bện 9 đạo a. Hắn có thể chống đến thứ mấy đạo? Cửu Lôi Thiên Quân trên mặt không đồng ý đã sớm bị to lớn chấn kinh thay thế, hắn bỗng nhiên tiến về phía trước một bước, ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào tôn kia phảng phất rực rỡ hẳn lên lôi chỉ, trong giọng nói tràn đầy khó có thể tin, vậy mà thật để hắn làm thành. Hoàn mỹ như vậy thu nạp một đạo hoàn chỉnh kết lôi. Kẻ này đối với lôi đình lực khống chế, viễn siêu dự liệu của ta. Hắn cái kia bản mệnh lôi chỉ căn cơ, cũng so ta tưởng tượng càng thêm vững chắc. Làm chuyên tu lôi pháp đại năng, hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, vừa rồi cái kia đạo kiếp lôi ẩn chứa lực lượng kinh khủng, cùng thu nạp độ khó của nó lớn bao nhiêu. Cái kia không chỉ là năng lượng trùng kích, càng ẩn chứa thiên địa pháp tắc phản vệ. Chu Tầm cùng nó lôi chỉ biểu hiện, hoàn toàn lật đổ hắn nhận biết. Chẳng lẽ, hắn cũng không phải là đi hiểm, mà là thật sự có nắm chắc. Cửu Lôi Thiên Quân trong lòng lần thứ nhất sinh ra ý nghĩ này, mà lại càng mãnh liệt, lấy hóa thần chi cảnh, chủ động thu nạp kiếp lôi cho mình dùng, chỉ có thể nói rõ Chu Tầm tại lôi pháp một đạo lĩnh ngộ, còn muốn vượt qua hắn. Hẳn là cái này Vương đạo hữu đã lĩnh ngộ kiếp lôi tương quan ý cảnh. Cửu Lôi Thiên Quân chỉ có thể nghĩ đến khả năng này, phải biết, trước kia cũng đi ra bực này kinh thiên lôi tu, nắm giữ kiếp lôi ý cảnh, một thân lôi pháp, từng vượt qua đại cảnh giới đối địch, danh chấn thiên hạ. Hẳn là, chính mình cũng muốn chứng kiến dạng này một tên kinh thiên tự tu sinh ra. Ngoài ra, nếu thật có thể đều thu nạp 9 đạo kiếp lôi, lôi chỉ chắc chắn phát sinh bản chất thủy biến, thậm chí có thể dựng dục ra một tia chân chính kiếp lôi bản nguyên. Đến lúc đó, nó sẽ không còn là phổ thông lôi thuộc tính linh bảo, mà là một kiện ẩn chứa thiên uy kiếp lôi chi bảo. Có được chu tà lui tránh, thậm chí dẫn động thiên phạt uy năng kinh khủng. Nghĩ đến đây, Cửu Lôi Thiên Quân hô hấp cũng hơi dồn dập lên, nhìn về phía Chu Tầm động phủ ánh mắt tràn đầy trước nay chưa có chờ mong cùng coi trọng. Nếu thật như vậy, bằng vào bạo vật này, Vương Tiểu Hữu tuy chỉ có hóa thần sơ kỳ, nhưng đối mặt hóa thần trung kỳ, chỉ sợ cũng có thể đối đầu. Lão phu lần này, quả nhiên là nhặt được bảo. Mà cùng hai vị này thiên quân chấn kinh cùng chờ mong tương phản, còn lại những cái kia nguyên bản liền tâm hoài ghen tị hóa thần tu sĩ, giờ phút này sắc mặt trở nên càng thêm khó coi. Bọn hắn mong mỏi một đạo tiếp mạnh hơn kiếp lôi đem tôn kia đáng chết ao chém thành cho bụi. Không bao lâu, giang giác, đạo kiếp lôi thứ hai ngang nhiên đánh rớt. Đạo lôi đỉnh này so đạo thứ nhất uy năng cường hãn mấy thành, Chu Tầm mặt không đổi sắc, vẫn như cũ bấm niệm pháp quyết chỉ dẫn, bách trượng lôi chỉ lần nữa bộc phát ra cường đại hấp lực, không sợ hãi chút nào nên đón tiếp lấy. Oanh! Càng thêm kịch liệt vang lên ầm ầm, lôi chỉ rung động biên độ càng lớn, nhưng cuối cùng, cuồng bạo lôi điện chi lực cuối cùng bị lôi chỉ hoàn toàn thu nạp, lần này, Xích Dương Thiên Quân trong mắt kinh ngạc càng nhiều mấy phần, lúc này, hắn ý thức đến, Chu Tầm chỉ sợ cũng không phải là lỗ mãng, mà là tính trước làm sao lựa chọn. Mà Cửu Lôi Thiên Quân, lúc này thì càng thêm trong mắt tán thưởng cùng mừng rỡ. Trái lại những cái kia tâm hoài ghen tị hóa thần tu sĩ thì giống như là bị bóp lấy cổ, sắc mặt trở nên càng thêm khó coi, trong lòng nước chua cơ hồ muốn nước tràn thành lụt. Mọi người ở đây phản ứng chưa qua một giây, đạo kiếp lôi thứ ba hạ xuống, đỏ bên trong mang ngân lôi đỉnh, uy lực lại tăng. Lôi chỉ kịch liệt lay động, nhưng vẫn như cũ ổn định, thành công thu nạp. Sau đó là đạo thứ tư, đạo thứ năm mãi cho đến đạo thứ bảy. Liên tiếp lục đạo khủng bố kiếp lôi đều bị Chu Tầm điều khiển lôi chỉ từng cái đón đỡ xuống. Lúc này lôi chỉ đã trải qua 7 đạo kiếp lôi tẩy lễ, đã bộ dáng đại biến. Trong trượng ao thân không còn là màu tím đen, mà là bày biện ra một loại hóng ánh sáng long lanh tử tinh cảm nhận, ánh sáng nội ẩn, bảo quang lưu chuyển. Trên vách ao lôi văn trở nên càng thêm phức tạp thâm thúy, ẩn ẩn cấu thành một vài bức mơ hồ lôi đỉnh đạo đồ. Tản ra uy áp nặng nề như núi, lại dẫn làm người sợ hãi thiên phạt khí tức. Nó hiển nhiên tại lần lượt trùng kích bên trong không ngừng thay biến, trở nên càng mạnh. Nơi xa quan chiến chúng tu, sớm đã từ ban sơ chấn kinh, trào phúng, ghen ghét, trở nên chết lặng. Ngay cả ghen tị khí lực tựa hồ cũng không có. Nhưng mà, thiên kiếp chi uy, há lại cho tùy tiện kinh nhận. Ông ầm ầm ầm, trên bầu trời kiếp vân phảng phất bị triệt để chọc giận, nhan sắc trở nên đen như mực, trung tâm vòng xoáy, vô số điện xà điên cuồng hội tụ, áp xúc, một cỗ làm cho tất cả hóa thần tu sĩ đều cảm thấy dùng mình uy áp kinh khủng đống nhiên giáng lâm. Đạo kiếp lôi thứ 8, áp vũ hoàn tất. Đó cũng không phải một đạo đơn giản tiềm điện, mà là một cây phảng phất do vô số lôi đỉnh phù văn ngưng tụ mà thành, thu đạt mấy chục trượng màu tím đen lôi trụ. Nó những nơi đi qua, không gian cũng hơi bặm mẻo, mang theo nghiền nát hết thảy, thẩm phán vạn vật khủng bố ý chí, ầm vang đập xuống. Không tốt. Xích Dương Tiên Quân sắc mặt kỳ biến, là thất thanh. Cửu Lôi Thiên Quân trên mặt cuồng hỉ cũng trong nháy mắt ngưng kết, hóa thành không gì sánh được ngưng trọng, đạo lôi kiếp này đã viễn siêu bình thường linh bảo cấp phạm chủ. Oanh! Màu tím đen lôi trụ rắn rắn chắc chắc đánh vào bách trượng lôi chỉ phía trên. Lần này, lôi chỉ không còn là có chút rung động, mà là phát ra thống khổ gào thét, dần dần xuất hiện chống đỡ không nổi dấu hiệu, càng thêm đáng sợ là, trong ao thu nạp kiếp lôi đã vượt qua cực hạn, bàng bạc màu tím đen lôi quang như là nước sôi giống như từ miệng ao điên cuồng tràn ra, tiêu tán. Ai nha. Xích Dương Thiên Quân bỗng nhiên vô đuổi, đau lòng như góc, đáng tiếc. Đáng tiếc a. Thất bại trong gang tấc, chỉ kém cuối cùng này hai đạo, quá tham lam. Nếu là sớm đi chủ động hóa giải bộ phận kiếp lực, làm sao đến mức này? Hắn thấy Chu Tầm đã thất bại, Cửu Lôi Thiên Quân tâm cũng nâng lên cổ họng, nắm đấm không tự giác nắm chặt, trong mắt tràn đầy lo lắng, chống đỡ, nhất định phải chống đỡ a. Hắn so với ai khác đều rõ ràng, một khi giờ phút này thất bại, lôi chỉ tất hủy, Chu Tầm cũng át gặp trọng thương, trước đó tất cả cố gắng tận giao chạy về hướng đông, mà những cái kia nguyên bản đã chết lặng hóa thần tu sĩ, giờ phút này như là bị đánh một tề cường tâm châm, cơ hồ muốn reo hò đi ra. Ha ha ha, không chịu nổi đi, cuồng vọng cuối cùng cần trả giá đắt. Ta liền biết, Thiên Uy há lại dễ dàng như vậy khiêu khích. Hủy đi, tranh thủ thời gian hủy đi. Ác ý nguyền rủa cùng chờ đợi lần nữa tràn ngập tâm thần của bọn họ. Ngay tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, một mực xếp bằng ở phía dưới Chu Tầm, đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt tử điện nổ bắn ra. Hắn chẳng những không có kinh hoàng, ngược lại vươn người đứng dậy, hóa thành một đạo lưu quang bay thẳng mà lên, lại chủ động đón lấy những cái kia từ trong lôi chỉ tiêu tán đi ra, tràn ngập lực lượng hủy diệt màu tím đen kết lôi. Hắn muốn chết sao? Tất cả thấy cảnh này, người lần nữa kinh ngạc đến ngây người. Nhưng mà, Chu Tầm cũng không phải là chịu chết. Chỉ gặp hắn quanh thân lôi điện tối thể chi pháp vận chuyển tới cực hạn, lỗ chân lông thư giãn, phản phất biến thành một cái hình người vòng xoáy, lại cưỡng ép đem những cái kia tiêu tán khủng bố kiếp lôi chi lực hút vào thể nội. Chính là lấy kiếp lôi rèn luyện thân thể. Không chỉ có như vậy, Chu Tầm đem thần thức phát ra đến cực hạn, cảm nội trong kiếp lôi cái kia đặc biệt, xen vào hủy diệt cùng tân sinh ở giữa vô thượng ý cảnh, kiếp lôi chân ý. Đây là một loại cực hạn điên cuồng, cũng là một loại cực hạn tu hành. Mấy tức đằng sau, đạo kiếp lôi thứ 8 rốt cục bị lôi chỉ gian nan tu nạp, mà những cái kia tiêu tán đi ra bộ phận thì đại bộ phận thành Chu Tầm tôi thể tư lương cùng cảm ngộ nguồn suối. Đạo thứ 8 thành công đón lấy. Hô. Xích Dương Thiên Quân thở thật dài nhẹ nhõm một cái, mới phát hiện chính mình phía sau lưng đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt, hắn nhìn xem không trùng cái kia đạo thân ảnh mạnh mẽ rắn rỏi, trong mắt chỉ còn lại có thuần túy bội phục, Cửu Lôi Thiên Quân cũng bung lòng ra năm chắc quả đấm, trên mặt lộ ra vui vẻ như chút được gánh nặng cho, vậy mà, dùng loại phương pháp này, không chỉ có bảo vệ lôi trì, còn mượn cơ hội tôi thể ngộ đạo. Kẻ này chi tâm trí, phế lực, thiên phú, đều là lão phu bình sinh ý thấy. Mà những cái kia mong mọi thất bại hóa thần tu sĩ thì giống như là bị cho ăn một ngụm như con rồi khó chịu, sắc mặt tái xanh, chỉ có thể âm thầm nghiến răng nghiến lợi, còn có cuối cùng một đạo. Cuối cùng một đạo hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Giờ phút này, bầu trời lâm vào quỷ dị yên tĩnh. Kiếp vân cũng không tán đi, ngược lại trở nên càng thêm trầm thấp, nhan sắc hóa thành một loại làm người sợ hãi thâm đen, phảng phất toàn bộ bầu trời đều muốn sụp đổ xuống tới. Trung tâm vòng xoáy không có bất kỳ cái gì điện quang lấp lóe, chỉ có một loại cực hạn, làm cho người hít thở không thông hủy diệt uy áp ở trong đó điên cuồng tích xúc, áp xúc. Đạo kiếp lôi thứ 9 đang nổi lên. Cuối cùng này một đạo, thường thường hội tụ trước 8 đạo đại bộ phận dư uy, uy lực viễn siêu trước đó bất luận cái gì một đạo. Chu Tầm lơ lửng giữa không trung, hắn sát mặt không gì sánh được nghiêm trọng, ngẩng đầu nhìn lên trời, toàn lực điều chỉnh trạng thái, chuẩn bị nên đón cuối cùng khảo nghiệm. Cái này kiềm chế yên tĩnh kéo dài trọn vẹn mười mấy hơi thở, đối với người quan chiến mà nói, lại dài dằng dặc đến như là một thế kỷ. Rốt cục, không có âm thanh. Một đạo chỉ có lớn bằng ngón cái, lại cô đọng đến cực hạn, bày biện ra thuần túy hỗn độn chi sắc, phảng phất có thể thôn phệ hết thảy tia sáng lôi đình. Lặng yên không một tiếng động từ trung tâm vòng xoáy rơi xuống. Chương 957, lại tăng trung phẩm, chúng tu bái phòng. Chương 957, lại tăng trung phẩm, chúng tu bái phòng. Nó xuất hiện trong nháy mắt, toàn bộ thiên su thành tất cả tia sáng phảng phất đều bị hút đi, giữa thiên địa một mảnh lờ mờ. Tất cả hóa thần tu sĩ thần thức tại chạm đến đạo này hỗn độn lôi đỉnh trong nháy mắt, đều như là bị như kim đâm đau nhức kịch liệt thu hồi. Diệt thế chi uy. Đây là diệt thế chi uy. Xích Dương Thiên Quân hãi nhiên thất sắc, sắc mặt tái nhợt, hắn tự nghĩ, nếu là hắn thân ở tại đạo lôi kiếp này phía dưới, chỉ sợ có nguy cơ bất lạc. Cửu Lôi Thiên Quân cũng khẩn trương tới cực điểm, bờ môi nhếch, trong lòng yên lặng cầu nguyện, nhất định phải thành công. Nhất định phải thành công a. Chu Tầm tại cái kia hỗn độn lôi đỉnh xuất hiện sát na, liền cảm thấy một câu nguy cơ trước đó chưa từng có bao phủ toàn thân. Hắn biết, đây là cuối cùng, cũng là mạnh nhất khảo nghiệm. Hắn thét dài một tiếng, chẳng những không có lùi bước, ngược lại hóa thành một đạo tử quang, phóng lên tận trời, chủ động đón lấy cái kia đạo hỗn độn lôi đỉnh. Cùng lúc đó, hắn toàn lực thôi động lôi trì, khiến cho bộc phát ra mạnh nhất áp lực. Ngay tại hắn cùng cái kia hỗn độn lôi đỉnh sắp tiếp xúc trong nháy mắt, chuyện kỳ diệu phát sinh. Tại thân thức của hắn trong cảm giác, toàn bộ thế giới tốc độ phảng phất trong nháy mắt chậm lại. Cái kia hủy diệt hết thể hỗn độn lôi đỉnh, nó nội bộ kết cấu, năng lượng vận hành phương thức, thậm chí ẩn chứa cái kia tia thẩm phán cùng tạo hóa cùng tồn tại chân ý, trước đó chưa từng có rõ ràng hiện ra ở hắn trước mắt. Đi qua thu nạp kiếp lôi, rèn luyện thân thể, cảm ngộ thiên uy tất cả tích lũy, tại thời khắc này cực hạn áp lực dưới, ở bang bộc phát, dung hội quan thông. Nguyên lai, đây chính là kiếp lôi chi ý phúc chí tâm linh, Chu Tầm trong mắt bộc phát ra minh nộ quan mang, hắn khó khăn giơ tay lên, hướng phía đỉnh đầu lôi chỉ nhẹ nhàng điểm một cái. Một tia yếu ớt lại không gì sánh được huyền ảo, mang theo thiên uy khí tức hàm ý, trong nháy mắt ra chỉ đến lôi chỉ phía trên. Đúng là hắn vừa mới lĩnh ngộ, một tia bị mau kiếp lôi chi ý. Đạt được cái này tia hàm ý ra chỉ, lôi chỉ bỗng nhiên bộc phát ra trước nay chưa có quang mang, trên vách ao tất cả lôi văn trong nháy mắt hoàn mỹ kết nối, sáng lên, cấu thành một bức hoàn chỉnh lôi đỉnh đạo đồ. Miệng ao phảng phất biến thành một cái lô đen, tản mát ra cùng cái kia đạo hỗn độn lôi đỉnh đồng nguyên khí tức. Cái kia đủ để diệt thế hỗn độn lôi đỉnh, bổ đến lôi chỉ miệng ao, lại như cùng dòng suối tụ hợp vào biển cả, không có kích thích mảy may gợn sóng. Cứ như vậy dịu dàng ngoan ngoãn, vô thanh vô tức, bị triệt để nuốt hết, không có bạo tạc, không có trùng kích, không có tiêu tán. Phản phất nó sinh ra nên bị lôi trì này thôn vệ bình thường. Phản phất so đạo thứ nhất còn đơn giản vô số lần. Giữa cả thiên địa, hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, há to miệng, không thể nào hiểu được phát sinh trước mắt hết thảy. Cái kia vô cùng kinh khủng một kích cuối cùng, cứ như vậy không có. Cái kia thật là một kích cuối cùng sao? Ta làm sao nhìn, so đạo thứ nhất còn đơn giản. Chẳng lẽ cuối cùng một đạo ngược lại là đầu voi đuôi chuột? Vô số nghi hoặc quanh quẩn tại chúng tu trong tâm. Bao quát Xích Dương Thiên Quân cũng là như thế, hắn cho là mình nhìn lầm. chỉ có Cửu Lôi Thiên Quân đoán được một chút nguyên nhân, hẳn là thật là kiếp lôi chân ý, nhưng hắn lại không dám tin tưởng, bực này đỉnh cấp ý cảnh, làm sao lại bị một vị hóa thần lĩnh ngộ, hắn thực sự không thể tin được, phải biết, hắn bước vào hóa thần đỉnh phong vượt qua vạn năm lâu, đối với ý cảnh chưa đến nó cửa, cái này Lôi Ngục Thiên Quân, như thế nào đi lên liền lĩnh ngộ bực này ý cảnh, hắn thực sự không thể tin được, cũng không muốn tin tưởng. Mấy chục giây sau, cuối cùng một tia hỗn độn lôi đỉnh cũng bị lôi chỉ triệt để thu nạp. Trong bầu trời, cái kia dày đặc như mực kiếp vân phảng phất đã mất đi lực lượng nơi phát ra, bắt đầu cấp tốc tiêu tán, ánh mặt trời ấm áp một lần nữa vẩy xuống đại địa, xanh thẳm bầu trời xuất hiện lần nữa. Vừa rồi cái kia bị thiên diệt địa cảnh tượng, tựa như một trận ảo giác. Tôn kia trăm trượng lôi chỉ cấp tốc thu nhỏ, hóa thành tấp hơn lớn nhỏ, xoay tít bay trở về Chu Tầm lòng bàn tay, nhẹ nhàng trôi nổi. Lúc này lôi chỉ, bộ dáng lần nữa lại biến. Nó toàn thân bày biện ra một loại thâm thúy, nội liễm, cao quý màu tím sậm, tính chất tựa như hoàn mỹ nhất tử kim lưu ly, phóng ánh sáng long lanh. Trên vách cao lôi văn đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là tự nhiên tạo ra, cùng bầu trời kiếp vân cực kỳ tương tự huyền ảo đồ án, tinh tế cảm ứng, có thể từ đó cảm nhận được một tia thiên uy kiếp phạt ý vị. Nó tản ra linh áp, thình lình đã vượt qua hạ phẩm linh bảo cấp độ. Đây là trung phẩm linh bảo. Chu Tầm không khỏi đại hỉ, không nghĩ tới, lần này tế luyện, bản mệnh lôi chỉ không chỉ có tấn thăng làm linh bảo, càng là trực tiếp vượt qua hạ phẩm, đạt đến trung phẩm cấp độ. Đồng thời uy năng viễn siêu những cái kia bình thường linh bảo, ngoài ra, trong lôi chỉ cái kia 72 mai lôi chủng, giờ phút này đã trở nên nóng ánh sáng long lanh, mỗi một mai đều tản mát ra làm người sợ hãi kiếp lôi ba động. Mà theo lôi chỉ sau khi tấn thăng, vận dưỡng lôi chủng hiệu suất dù sao tăng lên, lôi chủng uy năng tất nhiên tăng nhiều. Tương ứng, Chu Tầm thực lực có thể nói là thoát thai hoàn cốt. Không nghĩ tới, lần này lại có dạng thu hoạch này. Chỉ là không biết thực lực của ta cụ thể tăng lên bao nhiêu. Chu Tầm tự nghĩ, nếu để cho hắn lần nữa đụng phải Lư Xích Hồng, là có thể cường lực áp chế đối phương. Bây giờ bản mệnh lôi chỉ tấn thăng, làm tiếp một chút chuẩn bị, liền có thể trở về nhân giới, lấy tay giải quyết quỷ đế gãy ngự sau đó đang tuyển lựa một chút nhân thủ tin tưởng được, mang đến tiên giới. Ở chỗ này, chúng kiến chính mình vòng xuyên hồ. Vừa rồi cái kia kinh thiên động địa độ kiếp quá trình, nhất là lấy linh bảo thu nạp kiếp lôi cảnh tượng, sớm đã thật sâu khắc ấn ở trong thành mỗi một người tu sĩ trong mắt, bình thường tu sĩ cấp thấp có lẽ chỉ cho là vị nào đại năng tại độ kiếp, sợ hai thán phục một phen thì cũng thôi đi. Nhưng những cái kia hóa thần thiên quân bọn hắn quá rõ ràng linh bảo lôi kiếp ý vị như thế nào, rõ ràng hơn có thể thu nạp kiếp lôi ý vị như thế nào. Xích Dương Thiên Quân tại động phủ của mình bên ngoài đứng ngẩn ngơ thời gian uống cạn nửa chén trà, trong đầu không ngừng chiếu lại lấy tôn kia lôi chỉ thôn vệ hỗn độn lôi đỉnh hình ảnh, trong lòng rung động như là kinh đào hải lãng, thật lâu không cách nào lắng lại. Kiếp lôi chi bảo, vậy mà thật thành, hơn nữa còn là lấy loại phương thức này, hắn tự lẩm bẩm, trên mặt tràn đầy khó có thể tin cùng không gì sánh được sợ hãi thán phục. Qua chiến dịch này, kẻ này tương lai bất khả hà lượng. Nghĩ tới đây, Xích Dương Thiên Quân rốt cuộc kìm nén không được, hắn cùng Chu Tầm bản liền giao hảo, lúc này chính là làm sâu sắc tình nghĩa thời cơ tốt nhất. Hắn lập tức trở về động phủ, tay lấy ra nhất trịnh trọng kim văn bái thiếp, không chút do dự hóa thành một đạo lưu quang, thẳng đến Chu Tầm động phủ mà đi. Một bên khác, Cửu Lôi Phong bên trên, Cửu Lôi Thiên Quân chắp tay đứng ở vách đá, trên mặt vẻ khiếp sợ thật lâu chưa tán, thay vào đó là một loại cực độ thần tình phức tạp, có cung hỉ, có rung động, càng có một loại khó nói nên lời may mắn. Kiếp lôi chân ý, mặc dù chỉ là hình thức ban đầu, nhưng tuyệt sẽ không sai. Hắn lại thật đụng chạm đến bậc cửa kia, mà lại là tại hóa thần kỳ. Cửu Lôi Thiên Quân thanh âm mang theo một tia chính mình cũng không hay biết cảm giác run rẩy, kẻ này chi tiềm lực đã không phải chân long hai chữ có thể hình dung. Đây là tiềm long xuất huyên, nhất phi trùng thiên chi thế. Hắn lập tức tay lấy ra tản ra lôi quang ngọc chất bái thiếp, vừa định gọi hậu bối mệnh nó hỏa tốc đưa đi, nhưng động tác lại bỗng nhiên một trận. Không. Trong mắt của hắn hiện lên một tia quyết đoán, nhân vật như vậy, há có thể lãnh đạo. Lão phu đích thân từ tiến về chúc mừng. Không để ý chút nào chính mình làm hóa thần định phong thận trọng. Thân hình hắn nhoáng một cái, hóa thành một đạo nhỏ xíu lôi quang, trong nháy mắt biến mất tại đỉnh núi, tốc độ so Xích Dương Thiên Quân nhanh đầu chỉ một bậc. Không chỉ là hai vị này, trong thành còn lại mấy cái bên kia hóa thần tu sĩ, vô luận trước đó là sợ hãi thán phục, bội phục, hay là ghen ghét, nguyền rủa, giờ phút này tất cả đều cấp tốc thay đổi thái độ. Cái kia người đeo cổ kiếm hóa thần kiếm tu, trên mặt sớm đã không có cười lạnh, thay vào đó là vẻ lúng túng cùng đội vàng từ trong nhẫn chữ vật chọn trọng lễ, nhanh, chuẩn bị bên trên gốc kia 5000 năm luận thần hoa, lại đi khố phòng lấy hộp kia tinh thần xa. Bản tọa muốn đích thân đi bái phòng Lôi Ngục Thiên Quân. Thậm chí ngay cả những cái kia trong lòng ác ý thịnh nhất tu sĩ, giờ phút này cũng đổi lại chân thành nhất, nhiệt tình nhất dáng tươi cười. Phảng phất trước đó những cái kia nguyền rủa chưa bao giờ phát sinh qua một dạng, tỉ mỉ chuẩn bị hậu lễ, nhao nhao rời đi đạo phủ, hóa thành các loại đột quang, mục tiêu trực chỉ Chu Tầm đạo phủ. Ở trong đó, nhất là lấy Lư gia phản ứng phức tạp nhất cùng cấp tốc. Lư gia đương đại gia chủ Lư Tinh Vân, mang theo con của mình Lư Ngộ Huyền, tiến về bái phỏng, coi như không có tự thân xuất mã, cũng an bài nhân thủ, mang lên bái thiếp cùng hạ lễ tiến về. Mà lúc này, Chu Tầm trong đạo phủ lại là một mảnh tường hòa ấm áp. Trong lương đình, Chu Tầm đổi một thân rộng rãi áo xanh, thần thái nhàn nhã ngồi trên băng ghế đá. Tôn Nguyên Huyên ngồi quỳ chân với hắn đối diện, thân mang một bộ thanh nhã cung trang, đường cong hoàn mỹ phát họa đến phát huy vô cùng tinh tế. Nàng tố thủ thon dài, đang thần tình chuyên chú thi triển tinh diệu điểm trà kỹ nghệ. Tiểu Giáp Chu Tầm hướng phía một bên thiếu niên phân phó ngươi lại nấu nướng hai bản ngũ giai yêu thịt cá sấu. Hôm nay cao hứng, khi nấu ăn chút. Là chủ nhân. Tiểu Giáp gật đầu xác nhận, vội vàng chạy tới bận rộn. Xích Dương Thiên Quân đè xuống đội quang, rơi vào Chu Tầm động phủ cái kia phong cách cổ xưa trước sân môn, mang trên mặt ý cười, sửa sang lại áo bào, Hắn tự nghĩ cùng Chu Tầm giao tình không ít, lại là cách gần nhất, nhất định là cái thứ nhất đến đây chúc mừng. Hắn háng giọng một cái, đang chuẩn bị hướng trong động phủ truyền âm thông báo, ánh mắt tùy ý quét qua, lại bỗng nhiên dừng lại tại sơn môn bên cạnh cách đó không xa một bóng người bên trên. Chỉ gặp một vị lão giả mặc hắc bào chính phụ tay mà đứng, khí tức quanh người uyên thâm tựa như biển, dương cung mà không phát, không phải Cửu Lôi Thiên Quân là ai? Xích Dương Thiên Quân nụ cười trên mặt một trận, trong lòng giật mình, chín. Cửu Lôi đạo hữu? Hắn làm sao ở đây? Cửu Lôi Thiên Quân là bậc nào thân phận? Hóa Thần đỉnh phong đại năng, chuyên tu lôi pháp, thực lực ở trên trời trụ cột thành đủ để xếp vào ba vị trí đầu, địa vị tôn sùng không gì sánh được. Ai có thể lao động hắn tự mình đến nhà bái phòng? Lập tức, để hắn đối với Lôi Ngục Thiên Quân mặt mũi và nhân mạch có càng thêm khắc sâu nhận biết, hắn vội vàng tập trung ý chí, bước nhanh về phía trước, chắp tay hành lễ, gặp qua Cửu Lôi đạo huynh. Không nghĩ tới lao nhân gia ngài cũng đích thân đến. Cửu Lôi Thiên Quân chậm rãi xoay người, trên mặt lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt, vuốt cằm nói, nguyên lai là Xích Dương đạo hữu, Lôi Ngục Thiên Quân luyện bảo công thành, chính là ta Thiên Xu thành một đại thịnh sự, lão phu tự nhiên muốn đến chúc mừng. Ngữ khí bình thản, lại càng lộ vẻ nó tự mình đến đây phân lượng. Đúng lúc này, nơi xa lại có hai vệt độn quang rơi xuống, hiện lộ ra gia chủ Lư gia Lư Tinh Vân cực kỳ tử lư ngộ viễn thân ảnh. Lư Tinh Vân mang trên mặt tỉ mỉ chuẩn bị dáng tươi cười, trong tay bưng lấy một cái hoa mỹ hộp quà, con của hắn Lư Ngộ Huyền thì theo sau lưng, thần sắc hơi có vẻ khẩn trương co quắp. Hắn vừa xuống đất, liền trông thấy trước sơn môn đứng đấy hai người, trong lòng rất là chấn kinh, Xích Dương Thiên Quân thì cũng thôi đi, làm sao ngay cả Cửu Lôi Thiên Quân đều tại. Hắn vội vàng lôi kéo nhi tử bước nhanh về phía trước chào, Xích Dương đạo hữu, Cửu Lôi đạo hữu, các ngươi cũng đến. Lư gia chủ cũng tới, xem ra Lôi Ngục đạo hữu lần này kinh động đến không ít người. Cửu Lôi Thiên Quân kinh ngạc, nhưng trong lòng thì dâng lên một tia tự đắc, bọn hắn còn không biết, chính mình sớm tại trước đó cũng đã đem Lôi Ngục Thiên Quân Vương Lâm mời trở thành bọn hắn tần gia khách khanh. Tiếp xuống thời gian qua một lát, phản phất đã hẹn bình thường, một đạo lại một đạo độn quang liên tiếp không ngừng mà rơi vào Chu Tầm động phủ trước sân môn. Ha ha, Xích Dương đạo hữu, Cửu Lôi Thiên Quân, các vị đạo hữu đều tại a. Xem ra lão phu tới chậm. Một vị lão giả áo đỏ cười rơi xuống. Như vậy thịnh sự, há có thể bỏ lỡ. Lôi Ngục Thiên Quân coi là thật làm ta bối mở rộng tầm mắt. Một vị khí chất ung dung nữ tu tùy theo mà đến. Chậc chậc, Cửu Lôi đạo huynh, sao ngài tự mình đến này, thế nhưng là có gì nguyên do? Một vị dáng người cao gầy tu sĩ nhìn thấy Cửu Lôi Thiên Quân, rõ ràng lấy làm kinh hãi. Cửu Lôi Thiên Quân nghe vậy, nuốt dâu cười một tiếng, ánh mắt đảo qua mọi người tại đây, thanh âm mặc dù không lớn, lại rõ ràng truyền vào trong thai mỗi người, mang theo một chút xíu không che giấu tự đắc. Lôi Ngục Thiên Quân Vương Lâm tiểu hữu, thiên phú dị bẩm, cùng lão phu có chút hợp ý, đã đáp ứng đảm nhiệm ta tần gia khách khanh trưởng lão. Hôm nay hắn bản mệnh pháp bảo độ kiếp công thành, chính là ta tần gia một chuyện mừng lớn, lão phu tự nhiên muốn tự mình đến đây chúc mừng. Tần gia khách khanh. Lời vừa nói ra, như là đất bằng kinh lôi, ở đây tất cả hóa thần tu sĩ trong nháy mắt xôn xao, trên mặt không khỏi lộ ra cực độ chấn kinh cùng vẻ hâm mộ. Từng tia ánh mắt đống nhiên tập trung tại Cửu Lôi Thiên Quân trên thân, tràn đầy kinh ngạc, tần gia khách khanh. Chuyện khi nào? Cửu Lôi Thiên Quân lão hổ ly này ra tay cũng quá nhanh đi. Vậy mà vô thanh vô tức liền đem như vậy một vị tiềm lực vô hạn nhân vật yêu nghiệt trói lại tần gia trên xa. Trong lòng mọi người lập tức như là đổ ngũ vị bình, vừa ghen tị lại là hối tiếc, thầm mắng Cửu Lôi Thiên Quân ánh mắt độc ác, động tác tấn mãnh, chuyện tốt bực này làm sao lại không tới phiên nhà mình. Lư Tinh Bân nghe vậy, thở thật dài, ai nguyên bản còn muốn lấy đem Lôi Ngục Thiên Quân mời chào, bây giờ xem ra, cũng là bị Cửu Lôi Thiên Quân tiệp đủ danh trước. Trong độc phủ, trong lương đình, Tiểu Giáp cũng đúng lúc đem một bàn nướng đến kim hoàng sốt giòn, hương khí bốn phía ngũ gia yêu thịt cá sấu bưng lên bàn đá. Chu Tầm chính chuẩn bị hưởng dụng cái này mỹ thực rượu ngon thời điểm, đã thấy từng đạo truyền âm phủ linh quang như là tật vũ giống như xuyên qua cấm chế, bay vào đình viện, lơ lửng ở giữa không trung, thô sơ giản lược khe đến, lại có hơn 10 đạo nhiều. Hắn thần thức có chút quét qua, những truyền âm phủ này đều không ngoại lệ, tất cả đều là trong thành hóa thần tu sĩ phát ra. Chu Tầm bất đắc dĩ cười cười, xem ra bữa này tiệc ăn mừng là ăn không thanh tĩnh. Hắn đặt chén trà xuống, vươn người đứng dậy, đối với Tôn Nguyên Huyên cùng Tiểu Giáp nói chuẩn bị đón khách đi, xem ra hôm nay muốn tới không ít quý khách. Nói, hắn bước ra một bước, thân hình liền đã xuất hiện tại động phủ sơn môn bên ngoài. Nhìn thấy Chu Tầm hiện thân, ngoài sơn môn nguyên bản có chút huyên náo tràng diện an tĩnh rất nhiều, ánh mắt mọi người đều tập trung tại Chu Tầm trên thân, ánh mắt phức tạp, có kính nể, có hiếu kỳ, càng có nồng đậm hâm mộ. Chu Tầm ánh mắt đảo qua mọi người tại đây, nhất là tại Cửu Lôi Thiên Quân cùng Xích Dương Thiên Quân trên thân có chút dừng lại, lập tức chắp tay nhìn chung quanh một tuần, cười băng nói, Vương Mộ có tài đức gì, lại lao động các vị đạo hữu tự mình đến đây, thực sự sợ hãi. Động phủ đơn sơ, như chư vị không chê, còn xin đi vào một lần. Chương 958, chúng tu thắng phục, Lư Tinh Hải đột kích. Chương 958, chúng tu thắng phục, Lư Tinh Hải đột kích. Chu Tầm thoại âm rơi xuống, trước sơn môn ngưng trệ bầu không khí trong nháy mắt hoạt lạc. Ha ha, Vương đạo hữu nói chỗ nào nói, là chúng ta mạo muội quấy rầy, mong rằng đạo hữu chớ trách. Xích Dương Thiên Quân dẫn đầu cười đáp lại, ngựa khí so ngày xưa tăng thêm mấy phần thân thiện. Lôi Ngục đạo hữu luyện thành kinh thế chi bảo, chính là ta Thiên Xu thành hiếm có thịnh sự, chúng ta ha có thể không tới dính dính hỉ khí. Vị kia khí chất ung dung nữ tu che miệng cười khẽ, sóng mắt lưu chuyển ở giữa, hiếu kỳ cùng tìm tòi nghiên cứu chi sắc không che giấu chút nào. Chính là lý do này. Vương đạo hữu, xin mời. Cửu Lôi Thiên Quân nuốt dâu gật đầu, tư thái thả có phần thấp, nghiễm nhiên đem Chu Tầm coi là ngang hàng luận giao nhân vật. Chu Tầm nghiêng người, dùng tay làm dấu mời, các vị đạo hữu, xin mời. Hắn ống tay áo bung lên, động phủ cấm chế mây mù giống như hướng hai bên tản ra, lộ ra một đầu đốn lượn thông hướng chỗ sâu đá xanh đường mòn. Đường mòn hai bên linh thảo nhà hương thơm, linh tuyền len keng, cảnh trí thanh lũ lịch sự tao nhã, tuy không xa hoa bày ra, lại tự có một phen tự nhiên mà thành đạo vận. Đám người theo Chu Tầm hướng trong động phủ đi đến. Lúc hành động, Lư gia gia chủ Lư Tinh Vân thoáng rất lại phía sau nửa bước, ánh mắt lơ đãng lần nữa đảo qua phía trước dẫn đường Chu Tầm. Cảm ứng được hắn cái kia một thân hóa thần trung kỳ khí tức, cho mày, không phải nói hắn ở trên trời trụ cột thành vừa đột phá hóa thần sao? Như thế nào nhanh như vậy liền tiến giai trung kỳ? Hắn lại nghĩ tới trong tộc trưởng lão Lư Tinh Hải bàn giao chuyện của hắn, không khỏi đem trước mắt Lôi Ngục Thiên Quân cùng Chu Tầm liên hệ, kích động trong lòng phía dưới, hắn nhịn không được thốt ra, Lôi Ngục Thiên Quân, tha thứ Lư Mỗ mạng muội, xem đạo hưu quanh thân linh vận hòa hợp bằng bạn, rõ ràng đã đạt đến hóa thần trung kỳ. Lời vừa nói ra, nguyên bản còn tại thấp giọng hàn huyên, thưởng thức cảnh trí các vị hóa thần thiên quân bước chân cùng nhau một trận. Ánh mắt mọi người trong nháy mắt từ bốn bề cảnh vật bên trên rời, như là mũi tên nhọn bá một chút tập trung tại Chu Tầm trên thân, trên mặt viết đầy kinh ngạc cũng khó có thể tin. Liền ngay cả một bên Cựu Lôi Thiên Quân cùng Xích Dương Thiên Quân cũng lộ ra thần sắc kinh ngạc, bọn hắn vừa rồi lực chú ý tất cả kiếp lôi chi bảo cùng mời chào sự tình bên trên, cũng không tận lực dò xét Chu Tầm tu vi, giờ phút này trải qua Lư Tinh Vân nhấc lên, cẩn thận cảm ứng phía dưới, quả là thế. Hóa thần trung kỳ, cái này sao có thể? Lôi Ngục đạo hữu không phải mấy chục năm trước mới ở trên trời trụ cột thành vượt qua hóa thần thiên kiếp sao? Tính toán đâu ra đấy cũng bất quá 30 năm đi. 30 năm, từ hóa thần sơ kỳ đến trung kỳ. Lão phu kẹt tại sơ kỳ đỉnh phong đã gần đến bạt tái, đến nay không thể thấy được trung kỳ môn kính bị hơn 10 vị hóa thần tu sĩ sáng rực ánh mắt nhìn chằm chằm, Chu Tầm thần sắc bình tĩnh như trước. Hắn mỉm cười, ngữ khí bình thản, Lư đạo hữu hảo nhãn lực, Vương Mộ vài ngày trước bởi vì một chút việc vặt không nhiều, tâm cảnh chợt có nhận thấy, may mắn có thể đốn ngộ bế quan nửa tháng, tu vi liền tự hành tăng trưởng không ít, thật là khó khăn lắm bước vào hóa thần trung kỳ. Đốn ngộ. Hai chữ này như là có ma lực thần kỳ, trong nháy mắt để ở đây tất cả hóa thần tu sĩ hít sâu một hơi, trên mặt kinh ngạc trong nháy mắt bị một loại khó nói nên lời hâm mộ thậm chí ghen ghét thay thế. Đốn ngộ, đúng là đốn ngộ. Cổ tịch có năm, một khi đốn ngộ, hơn hẳn ngàn năm khổ tu. Không nghĩ tới hôm nay có thể tận mắt nhìn thấy đốn ngộ người. Trong truyền thuyết, thậm chí có thượng cổ đại năng tại dưới bồ đề thụ đốn ngộ, bạch nhật phi thăng. Mặc dù không thể kiểm tra, nhưng đủ thấy đốn ngộ chi huyền diệu. Tâm cảnh đột phá, dẫn động tu vi tự hành tinh tiến. Đây chính là có thể ngộ nhưng không thể cầu thiên đại tạo hóa. 30 năm, từ hóa thần sơ kỳ đến trung kỳ, đúng là bằng vào đốn ngộ. Cái này trong lúc nhất thời, đám người nhìn về phía Chu Tầm ánh mắt triệt để thay đổi. Luyện bảo có thể dẫn động lôi kiếp cũng hoàn mỹ thu nạp, tu hành có thể gặp được trong truyền thuyết đốn ngộ. Nhân vật bậc này đã không thể dùng đơn giản tiên tài để hình dung, đây mới thực là thiên yêu nghiệt. Lại liên tưởng đến Cựu Lôi Thiên Quân vừa rồi tuyên bố Tần gia khách khanh sự tình, đám người không khỏi đối với Cựu Lôi Thiên Quân ánh mắt cùng số phận cảm thấy bội phục. Còn lại trên mặt mọi người dáng tươi cười so trước đó càng thêm nhiệt tình cùng thân thiện, thậm chí mang tới mấy phần cẩn thận từng ly từng tí ý lấy lòng. Đám người theo Chu Tầm đi vào, tiến vào đại khách chính sảnh, đám người phân chủ khách ngồi xuống. Tôn Nguyên Huyên sớm đã nhạy bén mang theo tiểu giác một lần nữa chuẩn bị tốt linh trà tiến quả, động tác trôi chảy ưu nhã, hiển thị rõ đại gia phong phạm, để một đám thiên quân âm thầm gật đầu. Chư vị hôm nay tới đây, Vương Mộ vô cùng cảm kích, một chút linh quả, còn có cái này mấy bàn yêu thịt cá sấu, chư vị chớ có ghét bỏ mới lạ. Chu Tầm ngồi lên chư vị, hướng phía bốn phía vừa chắp tay, ha ha, vũ gia yêu thịt cá sấu, cũng liền Chu đạo hữu có như thế thủ bút. Đúng vậy a, dính Vương đạo hữu hết. Tất cả mọi người cực kỳ khách khí, lẫn nhau chào, một phen hàn huyên đằng sau, Vương đạo hữu Cựu Lôi Thiên Quân nhịn không được mở miệng, khắp khuôn mặt là hiếu kỳ, vừa rồi cái kia cuối cùng một đạo hỗn độn lôi đỉnh, uy thế ngập trời, chúng ta thần thức chạm đến đều như gặp phải lôi cước, đạo hữu có thể đem nó tùy tiện thu phục không biết đến tột cùng là như thế nào làm được. Hẳn là, thật sự là lĩnh ngộ cái kia trong truyền thuyết kiếp lôi chân ý. Lời này vừa nói ra, trong sảnh lập tức lặng ngắt như tờ, tất cả ánh mắt đều sáng rực tập trung tại Chu Tầm trên mặt, nguyên bản Chu Tầm đốn ngộ, tấn thăng trung kỳ, đã để bọn hắn cực kỳ rung động, không nghĩ tới, còn có càng thêm rung động sự tình, Cựu Lôi đạo huynh quá khen. Kiếp lôi chân ý huyền ảo vô tận, Vương Mộ bất quá là tại thiên uy áp bách phía dưới, may mắn thấy được một tia bị mao mượn bản mệnh lôi chỉ chi năng, mới có thể hiểm hiểm đem nó thu nạp, thực sự chưa nói tới linh ngộ, càng không nói đến tùy tiện hai chữ. Chu Tầm cười nhạt một tiếng, thần sắc bình tĩnh, đã không kiêu căng, cũng không kiêm tốn, phảng phất tại nói một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Hắn nói đến hời hợt, nhưng đã dường như sấm sét trong lòng mọi người nổ vang. Thừa nhận, hắn vậy mà thật đụng chạm đến bậc cửa kia. Hóa thần kỳ liền linh ngộ kiếp lôi chân ý, dù là chỉ là bị mao, cũng là cực kỳ kinh người sự tình. Phải biết toàn bộ thiên xu thành tiếp xúc đến ý cảnh tu sĩ, cũng chỉ có Huyền Khuê Thiên Quân một người, nhưng hắn thế nhưng là tại Hóa Thần đỉnh phong thấm doanh trên vạn năm người, lúc này mới có thành tựu như thế này, Chu Tầm mới bao nhiêu lớn. Trong sảnh vang lên một mảnh thanh âm hít vào khí lạnh. Lúc trước tuy có suy đoán, nhưng đạt được bản nhân chính miệng chứng thực, phần kia lực trùng kích vẫn như cũ không gì sánh kịp. Cửu Lôi Thiên Quân trong mắt buộc phát ra sáng chói tinh quang, vỗ tay thở dài, "Tốt, Vương đạo hữu, như thế tạo hóa, cũng là đạo hữu ngươi hậu tích bạc phát bố trí, lão phu ở đây, chúc mừng đạo hữu." Hắn bưng lên linh trà, lấy trà thay rượu, chỉnh trọng một kính. Chúc mừng Lôi Ngục Thiên Quân Vương đạo hữu. Còn lại hóa thần tu sĩ nhao nhao nâng chén, trong giọng nói tràn đầy từ đáy lòng kính nể cùng một tia khó mà che giấu hâm mộ ghen ghét. Lư Tinh Vân uống vào linh trà, mặc dù yên tâm bên trong nghi hoặc, nhưng tổng cảm giác có một tia không đúng, lúc này bầu không khí tại cái này, chỉ có thể tạm thời buông xuống, hắn dự định sau khi trở về, lại phái người điều tra Lôi Ngục Thiên Quân trước đó lai lịch. Lúc này, Cửu Lôi Thiên Quân lấy ra một cái tử ngọc đan bình, thân bình có lôi văn quấn quanh. Chậm rãi mở miệng, Vương đạo hữu đã là ta Tần gia khách khanh, lão phu đại biểu Tần gia, cũng có một phần hạ lễ dâng lên. Đây là năm tiêu lôi nguyên đan lấy cỡ nào chủng lôi thuộc thánh dược luyện chế mà thành, đối với cảm ngộ lôi pháp, rèn luyện nguyên thần hơi có ích lợi, có lẽ đối với đạo hữu củng cố cái kia một kia bị mao có thể có chút vi mà tác dụng. Năm tiêu lôi nguyên đan. Tần gia lại bỏ được đem thử đan đưa ra. Thử đan đối với hóa thần hậu kỳ tu sĩ đều rất có lực hấp dẫn. Cửu Lôi đạo huynh, phần này lễ có thể quá nặng đi. Trong sảnh lần nữa xôn xao, đám người nhìn về phía Chu Tầm ánh mắt càng thêm khác biệt. Tần gia cử động lần này, không thể nghi ngờ là tại hướng tất cả mọi người tuyên cáo bọn hắn đối với vị này tân khách khanh cực độ coi trọng cùng toàn lực ủng hộ. Chu Tầm trong lòng cũng là khẽ động, thử đan chính hợp trước mắt hắn cần thiết, Cửu Lôi Thiên Quân phần này lễ xác thực đưa đến trên tâm khảm của hắn. Hắn trịnh trọng tiếp nhận, đa tạ Cửu Lôi đạo huynh, đa tạ Tần gia hậu ái, Vương Mộ tất không phụ kỳ vọng. Dễ nói. Cửu Lôi Thiên Quân cười ha ha. Chu Tầm như vậy thiên tư, chỉ là đan dược lại coi là cái gì? Có người bắt đầu, mặt khác Thiên Quân tự nhiên không cam lòng rất lại phía sau, nhao nhao chỉnh lên sớm đã chuẩn bị tốt hạ lễ. Vương Mỗ chỉ là luyện bảo chi công, sao nên được chư vị như vậy hậu lễ? Chu Tầm từ chối nói. Nên được, nên được. Áo bào đỏ kia lão giả cười nói, đạo hữu lần này không chỉ có là luyện bảo công thành, càng là vì chúng ta hiện ra một đầu trước đó chưa từng có chi con đường, khoáng đạt chúng ta tầm mắt, tình này càng nặng tại lễ. Không sai, đạo hữu chớ chối từ. Trong lúc nhất thời, trong sảnh bảo quang bốn phía, linh cơ rạng rỡ, các loại tài liệu chân quý, linh dược, dị bảo tầng tầng lớp lớp, mỗi một kiện đều giá trị liên thành, đủ để cho nguyên anh tu sĩ đánh vỡ đầu tranh đoạt. Chu Tầm từng cái cảm ơn, để tiểu giáp nhận lấy. Liền ngay cả Lư Tinh Vân phụ tử cũng đưa lên một viên ngũ giai hạ phẩm linh tài. Thời gian kế tiếp, bầu không khí càng hòa hợp. Đông đảo thiên quân đều là kiến thức rộng rãi hàng người, trong lúc nói chuyện hoặc luận đạo pháp, hoặc giao lưu luyện đan luyện khí tâm đắc, hoặc nói về cổ huyền giới thậm chí rộng lớn hơn thế giới kỳ văn dị sự. Chu Tầm mặc dù tiến giai hóa thần không lâu, nhưng căn cơ vững chắc, cảm ngộ đặc biệt, nhất là đối với lôi đỉnh chi đạo lý giải, mỗi lần có kinh người ngữ điệu, mọi người nhất là Cửu Lôi Thiên Quân tán thưởng không thôi, lại không người bởi vì hắn tu vi hơi thấp mà có chút khinh thị. Ăn uống linh đỉnh, nói cười yến, cho đến màn đêm buông xuống, các vị thiên quân mới thỏa mãn nhau nhau cáo từ rời đi. Đưa tiễn vị cuối cùng khách nhân, Chu Tầm trở lại đỉnh viện. Trải qua chuyện này, hắn ở trên trời trụ cột thành địa vị đem hoàn toàn khác biệt. Không còn bèn bèn một vị tân tấn, có chút thiên phú hóa thần tu sĩ, mà là một vị tiềm lực vô hạn, bối cảnh gia trì, đủ để cho thế lực đỉnh tiêm đều cực lực giao hảo trọng lượng cấp nhân vật. Quỷ đế gáy ngự hắn nhẹ giọng tự nói, đầu ngón tay một sợi nhỏ không thể thấy lôi quang lóe lên một cái rồi biến mất. Đợi ta triệt để quen thuộc bảo vật này cùng mới được chi lực, làm tiếp một chút chuẩn bị, chính là trở về nhân giới, chấm dứt ân oán thời điểm. Hắn quay người, nhìn về phía cung kính đứng ở một bên Tôn Nguyên Huyên cùng Tiểu Giáp, trên mặt lộ ra một tia cười ôn hòa ý, tại bảo vật bên trong chọn lựa một chút bọn hắn dùng tới được bảo vật ban thưởng, hai người cảm kích không thôi. Vừa mới rời đi Chu Tầm động phủ phạm vi, Lương Ngộ Huyền liền rốt cuộc kìm nén không được, hắn tiến đến phụ thân bên cạnh, truyền âm nói, "Phụ thân, cái này Lôi Ngục Thiên Quân, hắn quả nhiên là hóa thần trung kỳ, 30 năm, từ mới vào hóa thần đến trung kỳ, cái này sao có thể?" Hắn ngữ khí gấp rút, tựa hồ nhẫn nhịn hồi lâu, "Phụ thân, ngài nói, hắn có thể hay không cùng đại trưởng lão muốn tìm cái kia vong xuyên thiên quân Chu Tầm có quan hệ?" Lư Tinh Vân bước chân chưa ngừng, sắc mặt trầm ngưng, ánh mắt lấp loé không yên. Hắn liếc qua nhi tử, chậm rãi gật đầu, thanh âm trầm thấp, "Vi phụ vừa rồi ở trong đập phủ, cũng có nghi ngờ này." Lôi Tu bản liền hiếm thấy, thiên phú chắc tuyệt người càng là phượng mao lân giác. Thiên Xu thành những năm này, trừ Cửu Lôi Thiên Quân, khi nào lại toát ra qua nhân vật như vậy? Hết lần này tới lần khác lại là tại trong lúc mấu chốt này hắn lời nói xoay chuyển, mang theo một tia bất đắc dĩ cùng tiếng kỵ, nhưng là, Lôi Ngục Thiên Quân Vương Lâm hơn 20 năm trước với thiên trụ cột thành độ hóa thần thiên kiếp, chính là trước mắt bao người, không giả được. Đây là như sắt thép sự thật. Hắn hít sâu một hơi, ngữ khí chuyển thành nghiêm trọng, nguyên nhân chính là không có khả năng xác định, càng không thể hành động thiếu suy nghĩ. Giống như nhân vật bậc này, nó tương lai xác suất lớn có thể tấn thăng luyện hư, thậm chí cảnh giới cao hơn. Ta Lư gia tuy mạnh, nhưng vô cớ cây đại địch này, đúng là không công oan. Cho nên việc này, chỉ có thể từ bí ẩn nhất con đường, âm thầm điều tra cái này Lôi Ngục Thiên Quân trước đây lai lịch bối cảnh nhớ lấy, tuyệt đối không thể để lộ nửa điểm phong thanh, càng không thể để bản thân hắn phát giác mảy may. Trước đó, ta Lư gia cần đối với nó bảo trì trên mặt nội lễ ngộ. Hết thảy, đợi điều tra rõ ràng lại nói. Lương Ngộ Huyền biết phụ thân lời nói chính là lao luyện thành thục tiến hành, gật đầu đáp, phụ thân suy tính chu toàn, hài nhi học được. Hai cha con rất mau trở lại đến nhà mình ở trên trời trụ cột thành thuê động phủ. Vừa bước vào động phủ cửa lớn, một tên sớm đã chờ đợi ở đây, thân mang Lư gia phục sức nguyên anh tu sĩ lập tức tiến lên đón, cùng kính thi lễ một cái, hai tay dâng lên một viên bịt kín ngọc giản, khởi bẩm gia chủ, Tinh Hải đại trưởng lão có khẩn cấp thư tín đưa đạt. Lư Tinh Vân trong lòng run lên, tiếp nhận ngọc giản. Đại trưởng lão Lư Tinh Hải tính tình hung hăng nhất vội vàng sao động, đối với con trai độc nhất Lư Thanh Nhai bị giết một chuyện, một mực canh cánh trong lòng, thúc giục rất gấp. Hắn vây lui sứ giả, lúc này mới lấy đặc thủ pháp quyết giải khai ngọc giản phong ấn. Thân thức dò vào, nhất hành hành tràn ngập tức giận câu chữ trong nháy mắt tràn vào trong đầu, trong câu chữ lộ ra xâm nhiên tức giận cùng nghiêm khắc trách cứ, để Lư Tinh Vân cái trán không khỏi cảm thấy áp lực, hắn thở dài một tiếng, lấy ra một viên ngọc giản trống không, trầm ngâm hồi lâu, bắt đầu lấy thần thức khắc lục hồi âm. Hắn đem hơn một năm nay đến điều tra cẩn thận tình huống chi tiết bẩm báo, ngôn từ khẩn thiết, viết đến tận đây, hắn dừng lại một chút, trước mắt lần nữa hiện ra hôm nay tại Chu Tầm động phủ chứng kiến hết thảy, hắn do dự một chút, hay là đem liên quan tới Lôi Ngục Thiên Quân Vương Lâm tin tức kèm theo tại phía sau. Hắn biết cực kỳ cẩn thận, chỉ khách quan miêu tả đối phương thiên phú kinh người, tu vi tiến triển, cùng luyện thành kiếp lôi chi bảo, đến cựu lôi thiên quân coi trọng các loại sự thật, cuối cùng mới phụ lên chính mình cái kia một kia liên quan tới vong xuyên thiên quân suy đoán, cũng mãnh liệt đề nghị gia tộc âm thầm điều tra, chớ đánh cỏ động rắn. Khắc lục hoàn tất, hắn cẩn thận kiểm tra mấy lần, bảo đảm tìm từ đầy đủ luyện chuyển cẩn thận, lúc này mới đem ngọc giản một lần nữa phong ấn, gọi tâm phúc người mang tin tức, khiến cho hỏa tốc đưa về Lư thị tổ điện. Mấy ngày sau, Lư thị tổ điện, khu vực hạch tâm một tòa linh khí bảng bạc lục giai trong đập phủ. Một tên hai đầu lông mày tràn ngập lệ khí cùng bá đạo lão giả chính ngồi xếp bằng. Người này chính là Lư thị chấp trưởng, Lư Tinh Hải. Khi hắn nhận được người mang tin tức đưa về ngọc giản, không kịp chờ đợi xem xét, nhìn thấy liên quan tới Lôi Ngục Tiên Quân miêu tả sau, sắc mặt trở nên xanh mét, hoang đường. Bảo thủ, nhắc gan. Lư Tinh Hải bỗng nhiên đứng người lên, đối với Lư Tinh Vân cách làm cực kỳ bất mãn. Đã có hoài nghi, còn điều tra cái gì? Thà giết lầm, không thể buông tha. Trực tiếp đánh đến tận cửa đi, siêu hồn luyện phách, hết thảy tự nhiên tra ra manh mối. Chỉ là một cái hóa thần tu sĩ, cũng đáng được như vậy lo trước lo sau, sợ cái này sợ cái kia. Ta Lư gia mặt mũi đều bị các ngươi mất hết. Dưới cơn thịnh nộ, hắn căn bản nghe không vô Lư Tinh Vân bất luận cái gì khuyên nhủ, chỉ cảm thấy đối phương vô năng đến cực điểm, không quả quyết. Tốt tốt tốt, các ngươi không dám, lão phu tự mình đi. Lời còn chưa dứt, Lư Tinh Hải đã hóa thành một đạo cuồng bạo độn quang màu đỏ, đống nhiên xông ra đạo phủ, mang theo ngập trời tức giận, trực tiếp hướng phía Thiên Xu thành phương hướng xé rách trường không mà đi. Chương 959, tế luyện bảo vật, luyện hư tới cửa. Chương 959, tế luyện bảo vật, luyện hư tới cửa. Thiên Xu thành, Định Thúy Phong đạo phủ. Hoàn thành thường ngày tu luyện, Chu Tầm đi ra đạo phủ, nhìn trước mắt Lôi Ngọc Tử Đồng, trong lòng cực kỳ hài lòng, cây này ước giá cao ba thước, thân cây như tử ngọc, cành lá ngân bạch tựa như điện, linh quang rực rỡ, lôi tức vần quanh. Không sai, xem ra tại linh dược tinh hoa bồi dưỡng phía dưới, đã hoàn toàn khôi phục. Chu Tầm đối với gốc này linh thụ vẫn ôm không nhỏ kỳ vọng. Mục này có thể tiếp tục lôi linh lực, đợi nó tấn thăng ngũ giai đằng sau, phiến lá càng là có thể dùng để bảo chế linh trà, đối với hắn hôm nay tới nói, cũng là cực kỳ tốt phụ trợ tu luyện đồ vật. Chu Tầm lại lấy ra một gốc tứ giai hạ phẩm hồi linh chi, hai tay cấp tốc bấm pháp quyết, trong miệng tụng niệm huyền ảo khẩu quyết, thiên chi đạo, tổn hại có thừa mà bổ không đủ, một cỗ huyền diệu khó giải thích lực lượng bao phủ lại hồi linh chi, thành công chắt lọc linh dược tinh hoa, bị Chu Tầm điều khiển dung nhập đến Lôi Ngọc Tử Đồng bộ rễ bộ vị. Lôi Ngọc Tử Đồng quang hoa lưu chuyển, nhờ một tia cảm giác huyền diệu, lấy hắn trước đây kinh nghiệm đến xem, nhiều nhất thời gian 10 năm, mục này liền có thể tấn thăng đến ngũ giai. Hoàn thành thường ngày bồi dưỡng nhiệm vụ, Chu Tầm đi vào đỉnh núi đỉnh nghỉ mát, bảo chế một bầu linh trà thưởng thức, nhìn phía xa Thiên Xu thành cảnh tượng, trời sáng khí trong, gió mát ấm áp dễ chịu, tâm tình cực kỳ vui sướng. Dưới mắt ta tu vi tấn thăng trung kỳ, Lôi Chỉ cũng tấn cấp linh bảo, cũng nên cân nhắc trở về sự tình. Bất quá, cái kia gái ngự quỷ đế đản sinh tại chân tiên đạm hồn thú thể nội thế giới, không chắc chắn thủ đoạn gì, ta cần chuẩn bị thêm một chút mới là. Lôi Hỏa Châu. Chu Tầm trong nháy mắt nhớ tới một kiện bảo vật. Bây giờ ta Lôi chủng uy năng tăng nhiều, tăng thêm cái kia hóa thần cấp kim dấu chân viêm, nếu có thể luyện chế thành mấy cái Lôi Hỏa Châu, nó uy năng, chỉ sợ hóa thần hậu kỳ cũng không dám chính diện chống cự. Nghĩ tới đây, Chu Tầm trong lòng cực kỳ hưng phấn. Lôi Hỏa Châu phương pháp luyện chế, nguyên lý liền đem cuồng bạo lôi đỉnh chi lực cùng bạo liệt linh hỏa cưỡng ép áp xúc, cân bằng hình thành một loại cực không ổn định chất hỗn hợp, một khi phát động, liền có thể bộc phát ra sức mạnh mang tính hủy diệt. Đi qua giới hạn trong lôi nguyên cùng mùi lửa phẩm giai, luyện chế ra Lôi Hỏa Châu uy lực có hạn, tại ta mà nói như là gần gà. Nhưng bây giờ, ta người mang linh bảo cấp Lôi Chỉ, nội ẩn một tia thiên kiếp chân ý lôi đỉnh, càng có cựu diệu chân hồ bên trong kim dấu chân viêm. Nay cả hai kết hợp, uy lực không thể so sánh nổi. Chu Tầm trong mắt tinh quang lấp lóe, càng nghĩ càng thấy đến việc này có thể thực hiện. Nếu có thể luyện chế thành công ra mấy cái, không thể nghi ngờ chính là hắn đối phó gáy ngự quỷ đế một đòn sát thủ lớn. Quyết tâm cố định, Chu Tầm không lại trì hoãn. Thân hình hắn lóe lên, trở về đạo phủ, đi qua thật dài thông đạo, thần thức không khỏi hướng một bên trong vách đá bộ tìm kiếm, chỉ gặp bên trong một kiện 4-5 trượng lớn nhỏ trong không gian, một tòa truyền tống trận chiếu sáng rạng rỡ, tùy thời chuẩn bị kích phát. Không sai, không có gì động. Đây là hắn sớm bố trí xuống, làm chính mình chuẩn bị ở sau, nếu là xuất hiện ngoài ý muốn, liền có thể cấp tốc thoát đi. Đi vào phòng tu luyện, Chu Tầm ngồi xếp bằng xuống, hai mắt khép hờ, bắt đầu ở trong đầu lặp đi lặp lại mô phỏng, thôi diễn Lôi Hỏa Châu quá trình luyện chế. Mỗi một cái pháp quyết chuyển đổi, hai loại lực lượng rút ra tỷ lệ, thời cơ, dung hợp lúc lực lượng thần hồn tinh tế điều khiển, khả năng xuất hiện ngoài ý muốn cùng biện pháp ứng đối, đều tại hắn thần thức cường đại bên trong vô số lần diễn thử. Sau một hồi lâu, hắn từ từ mở mắt, trong mắt một mảnh thanh minh cùng kiên định, tất cả trình tự đã nhớ kỹ trong lòng. Đón lấy bên trong chính là chính thức luyện chế. Hắn trước tiên ở phòng tu luyện bốn phía bày ra tầng tầng cấm chế, linh quang đạo đạo sáng lên, hình thành từng đạo dày đặc màn ánh sáng, đem toàn bộ thạch thất bao khỏa đến kín không kẽ hở. Nhưng như thế vẫn chưa đủ, hắn lại phất tay đánh ra một đạo pháp quyết, khởi động cả tòa Định Thúy Phong đại trận hộ sơn. Ông minh âm thanh bên trong, một đạo to lớn, lồng ánh sáng hơi mở từ đỉnh núi dâng lên, chậm rãi lưu chuyển, đem trọn ngọn núi bao phủ ở bên trong, cường đại linh lực ba động dẫn tới Tôn Nguyên Huyền cùng Tiểu Giáp đều kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lại, không biết Chu Tầm vì sao đột nhiên mở ra cấp bậc cao nhất phòng hộ. Làm xong những này, Chu Tầm suy nghĩ một chút, lại lấy ra hạ phẩm phòng ngự linh bảo Huyền Quy Thuẫn. Pháp lực thúc dục, Huyền Quy Thuẫn quay tròn xoay tròn lấy biển lớn, hóa thành một mặt to bằng cánh cửa nặng nề tâm chắn, trên mặt Thuẫn Huyền Quy hư ảnh hiện hiện, tản mát ra trầm ngưng nặng nề màu vàng đất linh quang. Ông Minh lấy lơ lửng tại trước người hắn, đem hắn cực kỳ chặt chẽ bảo hộ ở phía sau. Bởi vì Lôi Hỏa Châu uy có thể cực lớn, lại cực không ổn định, một cái sơ sẩy, làm không tốt cả tòa động phủ đều muốn nổ rớt, không phải do hắn không vạn phần cẩn thận. Làm xong những chuyện này, xác nhận phòng hộ đã làm đến cực hạn, Chu Tầm lúc này mới hít sâu một hơi, bình phục lại có chút khoái động tâm tư, bắt đầu luyện chế. Tâm niệm vừa động, bản mệnh lôi chỉ hiện hiện lòng bàn tay, sau đó xoay tay phải lại, cửu diệu chân hồ cũng theo đó xuất hiện, miệng hồ lô có chút mở ra, toàn bộ phòng tu luyện nhiệt độ bỗng nhiên tăng lên. Chu Tầm sắc mặt nghiêm trọng, hai tay bấm pháp quyết, thần thức cao độ tập trung. Hắn trước cẩn thận từng ly từng tí từ trong lôi chỉ rút ra một tia lôi nguyên chi lực. Cái này tia lôi hồ vừa mới xuất hiện, liền phát ra nhỏ xíu đôm đốt âm thanh, không gian xung quanh cũng hơi bặm mẻo, làm người ta kinh ngạc run rẩy. Tiếp đấy, hắn lại từ cựu rượu chân hồ bên trong dẫn xuất một tia đồng dạng nhỏ xíu kim dấu chân viêm. Lửa này nhìn như nhu hòa, nhưng nó nơi trọng yếu khủng bố nhiệt độ cao, đủ để trong nháy mắt khí hóa pháp bảo tầm thường. Hai cỗ đồng dạng của bạo, thuộc tính lại lực lượng hoàn toàn khác biệt, tại Chu Tầm tinh diệu thần thức điều khiển bên dưới, với hắn trước người hơn một xích chỗ không trùng chậm rãi tới gần. Dung. Chu Tầm khẽ quát một tiếng, pháp quyết biến đổi, ý đồ đem cả hai dung hợp, mắt trần có thể thấy, tiếp xúc địa phương, bắt đầu dung hợp một thể, trở thành một cỗ kim tím giao nhau năng lượng kỳ dị, không hề đứt đoạn kéo dài. Đúng lúc này, một bên nổi lên, đột nhiên cỗ năng lượng này trở nên dao động, ngay sau đó, oeng. Một tiếng đinh thai nhức óc tiếng vang đột nhiên ở trong phòng tu luyện nổ tung. Phảng phất đất bằng kinh lôi, lại như núi lửa phun trào. Lôi quang cùng ngọn lửa màu vàng điên cuồng xen lẫn, bài xích, bạo tạc, hình thành một đoàn tính hủy diệt năng lượng loạn lưu, trong nháy mắt càng phồng lên đến. Oeng long long. Chu Tầm bố dưới nội tầng nhất ba đạo màn sáng cấm chế, như là giấy bình thường bị trong nháy mắt xé rách, khí hóa. Cơn bạo sóng xung kích hung hăng đâm vào đến tiếp sau trên cấm chế, liên tiếp tiếng nổ đùng đoàng bên trong, lại có gần tầng 10 cấm chế kịch liệt lấp lóe sau ảm đạm phá toái. Toàn bộ phòng tu luyện điên cuồng chấn động, bột đá tuôn rơi xuống. Cuối cùng, cái kia suy yếu hơn phân nửa sóng xung kích trùng điệp đâm vào huyền quy trên tuẫn, phát ra trầm muộn tiếng vang, lồng ánh sáng kịch liệt dập dờn, gợn sóng chấn gốc, quang mang đều ảm đạm một kia, mới khó khăn lắm đem cái này đợt thứ nhất bạo tạc dư ba ngăn cản xuống tới. Vẹn vẹn một tia lôi nguyên chi lực cùng một tia linh diễm dung hợp thất bại sinh ra bạo tạc, uy năng liền tiếp cận hóa thần một kích. Nếu không có ta sớm bố trí xuống trùng điệp phòng hộ, lại có huyền quy thuẫn ngăn cản, chỉ là lần này phản vệ liền đủ ta chịu. Tâm hắn có sợ hãi, nhưng càng nhiều hơn là hưng phấn. Thất bại hoàn toàn đã chứng minh hai loại lực lượng một khi thành công dung hợp, nó bộc phát ra uy lực đem kinh khủng bực nào. Hắn không có lập tức tiến hành lần thứ hai nếm thử, mà là nhắm mắt lại, cẩn thận hồi ức vừa rồi dung hợp thất bại mỗi một chi tiết nhỏ, thần thức cao tốc vận chuyển, phân tích năng lượng bài xích tiết điểm, lực lượng cân bằng biến hóa vi diệu. Lôi nguyên chi lực quá độ tung, kim dấu chân viêm thì nội luận chí dương, cả hai đều là cường mãnh cực kỳ, khuyết thiếu giảm sóc. Cần lấy nhu hòa hơn lực lượng trung hòa tại tiếp xúc trong nháy mắt, lấy âm lôi chi lực thêm chút dẫn đạo, mô phỏng thiên địa tạo hóa ở giữa cái kia một tia cân bằng một lát sau, Chu Tầm trong mắt mình ngộ chi sắc lóe lên, tìm được vấn đề mấu chốt. Hắn lần nữa ngưng thần, một lần nữa nếm thử. Lần này, hắn rút ra lực lượng lúc càng thêm coi chừng, thần thức như nhắn nhủi nhất tơ lụa, tầng tầng bao trùm cái kia tia lôi nguyên cùng hòa tuyến, đồng thời, một tia nhỏ không thể thấy lại về nào không gì sánh được âm lôi chi lực lại trong đó dẫn đạo, cả hai lần nữa chậm rãi tới gần. Chuyện kỳ diệu phát sinh. Cái kia nguyên bản sao động bất an, bài xích lẫn nhau lôi nguyên cùng chân biêm, lại khẽ run lên, cùng bạo chi ý giảm xuống, sau đó, châm rãi, tham dò tính quấn quanh ở cùng một chỗ. Một tia nhỏ bé, từ kim trắng ba màu xen lẫn, ổn định xoay tròn tơ năng lượng tuyến, thành công xuất hiện trên không trung. Mặc dù rất nhỏ, lại tản mát ra một loại hài hòa mà cực kỳ nguy hiểm khí thế mênh mông. Thành công. Chu Tầm mừng rỡ trong lòng, nhưng không dám có chút thư giãn. Bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí hướng cái này luồng thứ nhất thành công dung hợp năng lượng thể bên trong, tiếp tục dung nhập càng nhiều lôi nguyên chi lực cùng kim dấu chân biêm. Thời gian một chút xíu trôi qua, một ngày, hai ngày, ba ngày. Đoàn kia dung hợp năng lượng thể tại Chu Tầm tiếp tục không ngừng rót vào bên dưới, chậm rãi biến lớn, từ ban sơ to bằng sợi tóc, dần dần biến thành lớn bằng ngón cái, năm đấm lớn. Nó nhan sắc cũng càng ngày càng sâu thúy, từ kim trắng tam sắc quang mang lưu chuyển không thôi, nội bộ năng lượng ẩn chứa ba động cũng càng khủng bố, để Chu Tầm chính mình cũng cảm thấy hãi hùng kinh vía. Đến ngày thứ năm, một viên nước to bằng trứng ngỗng, toàn thân hiện ra một loại thâm thúy tử kim giao nhau hạt châu, rốt cục nhẹ nhàng trôi nổi tại Chu Tầm trước mặt. Nó không còn giống trước đó như thế quang mang bắn ra bốn phía, ngược lại tất cả năng lượng đều cực độ nội liễm, nhưng cẩn thận cảm ứng, lại có thể phát hiện nó nội bộ ẩn chứa một loại đủ để hủy thiên diện địa uy năng kinh khủng. Thành. Chu Tầm trường thở phào nhẹ nhõm, trên mặt khó mà ức chế lộ ra mỏi mệt nhưng lại hưng phấn dáng tươi cười. Hắn không dám thất lễ, đánh ra từng đạo phức tạp không gì sánh được phong linh cấm chế, đem lôi hỏa châu tầng tầng bao khỏa, phong ấn, cuối cùng, hắn lấy ra một cái sớm đã chuẩn bị xong đặc chế một ngọc. Cẩn thận từng ly từng tí đem phong ấn tốt lôi hỏa châu để vào trong đó, khép lại nắp hộp, lại dán mấy tấm cấm chế phụ lục, lúc này mới triệt để yên lòng. Hơi chút nghỉ ngơi, khôi phục một chút thần thức hao tổn sau, Chu Tầm lại bắt chước làm theo, bằng vào lần thứ nhất thành công kinh nghiệm cùng càng phát ra thuần thục kỹ xảo, lần nữa bắt đầu luyện chế. Như vậy, hao phí gần hơn một tháng thời gian, đem cửu diệu chân hồ nội bộ linh diễm cơ hồ rút ra không còn, lúc này mới thành công ngưng luyện năm viên dạng này lôi hỏa châu. Nhìn xem trước mặt năm cái dán trùng điệp phụ lục đặc chế hộp ngọc, Chu Tầm trong lòng lực lượng tăng nhiều. Năm mai lôi hỏa châu, lại thêm ta bây giờ tu vi cùng thủ đoạn, chính là cái kia gáy ngự vị đế có thông thiên chi năng, cũng đủ để ứng đối. Thế là Chu Tầm quyết định, sau 3 ngày chính thức khởi hành, trở về nhân giới. Mười mấy ngày sau, Thiên Xu thành hoàn toàn như trước đây vận chuyển, tu sĩ vãng lai như dệt, phường thị ồn ào náo động nguyên náo. Nhưng mà, phần này bình tĩnh bỗng nhiên bị một cỗ từ trên trời giáng xuống, tràn trề không gì chống đỡ nổi uy áp kinh khủng ngang nhiên đánh vỡ. Phản phất thương không là út, lại như thái cổ thần sơn bỗng nhiên áp đỉnh. Một cỗ minh ngông, bàng bạc, tràn ngập ngang ngược cùng bá đạo khí tức linh áp không có dấu hiệu nào bao phủ cả tòa Thiên Xu thành. Bầu trời trong nháy mắt tạm đạm mấy phần, tầng mây bị lực lượng vô hình gạt ra, xoắn nát. Trong thành tất cả tu sĩ, vô luận tu vi cao thấp, tại thời khắc này đều cảm thấy trong lòng đống nhiên trầm xuống, phảng phất bị một cái vô hình cự thủ nắm lấy trái tim, hô hấp đống nhiên khó khăn, thể nội pháp lực vận chuyển đều trở nên vướng víu đứng lên. Luyện hư đại năng, mà lại là không giữ lại chút nào phóng thích nó uy áp luyện hư đại năng. Vô số tu sĩ cấp thấp sắc mặt trắng bệch, hai chân như nhũn ra, cơ hồ phải quỳ lạy xuống dưới. Nguyên Anh các tu sĩ hãi nhiên biến sắc, nhao nhao ngẩng đầu nhìn lên trời, ý đồ tìm kiếm uy áp nơi phát ra. Liền ngay cả những cái kia hóa thần thiên quân cũng cảm thấy thần hồn rung động, một cỗ nguồn gốc từ sinh mệnh cấp độ kính sợ cảm giác tự nhiên sinh ra. Chỉ mỗi ngày trụ cột thành to lớn thủ hộ màn sáng bên ngoài, trong trời cao, một bóng người trống rỗng mà đứng. Đó là một vị thân mang xích bào lão giả, khuôn mặt nghiêm hiểm, hai đầu lông mày lệ khí trùng thiên, quanh thân xích hồng sắc linh quang như là sôi trào nham tương giống như quay cuồng phun trào, đem nó làm nổi bật đến như là dáng thế ma thần. Hắn bẹn bẹn đứng ở nơi đó, nó tản ra khí thế liền quay khúc bốn bề tia sáng, để không gian đều phát ra không chịu nổi gánh nặng ông minh âm thanh. Hắn chính là nén giận mà đến Lô thị lão tổ, luyện hư đại năng, Lư Tinh Hải. Như vậy không che giấu chút nào, gần như khiêu khích dáng lâm phương thức, trong nháy mắt dẫn nổ cả tòa Thiên Xu thành. Là ai? Tức. Khí tức thật là đáng sợ. So hóa thần thiên quân cường đại quá nhiều. Là luyện hư lão tổ. Trời ạ, là vị nào lão tổ giá lâm? Nhìn phương hướng này, là hướng về phía chúng ta Thiên Xu thành tới. Khí thế kia, kẻ đến không tiện a. Trong thành tiếng kinh hô, tiếng nghị luận nổi lên bốn phía, khủng hoảng cảm xúc như là gợn sóng giống như cấp tốc quyết tán. Hiu. Một đạo màu vàng đất nặng nề đội quang trước hết nhất từ phủ thành chủ phóng lên tận trời, tốc độ nhanh như thiểm điện, trong nháy mắt liền xuyên qua thủ hộ đại trận, đi vào màn sáng bên ngoài. Đội quang tán đi, lộ ra Huyền Khuê Thiên Quân ngưng trọng không gì sánh được khuôn mặt. Làm Thiên Xu thành người chủ trì, giữ gìn thành trì an nguy là hắn thứ nhất sự việc cần giải quyết. Cơ hội trước sau chân, một đạo khác lôi quang màu tím cũng từ cựu lôi ngọn núi bắn ra, cựu lôi thiên quân sắc mặt nghiêm nghị, theo sát Huyền Khuê Thiên Quân đằng sau hiện thân. Hắn cảm nhận được cái tia cỗ màu đỏ linh áp bên trong quen thuộc ngang ngược khí tức, trong lòng đã đoán được người tới thân phận, thẩm nghị không ổn. Cơ hội là đồng thời, Lư gia thuê trong đập phủ, Lư Tinh Vân sắc mặt trở nên có chút kinh nghi, lao tổ. Hắn làm sao đích thân đến, còn như vậy hắn không dám thất lễ, cũng lập tức hóa thành đội quang phi lên, nhưng trong lòng thì bất ổn, tràn đầy lo lắng. Huyền Khuê Thiên Quân cường đè xuống trong lòng chấn động, sửa sang lại một chút thần sắc, tiến lên một bước, hướng phía cái kia xích bảo lão giả cùng kính chắp tay hành lễ, thanh âm trầm ổn lại mang theo đầy đủ kinh ý, không biết là Lư tiền bối đại giá quang lâm Thiên Xu thành, vạn bối Huyền Khuê, không có từ xa tiếp đón, mong rằng tiền bối rộng lòng tha thứ. Nhưng mà, Lư Tinh Hải lại đối với Huyền Khuê Thiên Quân chào nhìn như không thấy. Hắn cặp kia thiêu đốt lên lửa giận con ngươi trong nháy mắt khóa chặt vừa mới chạy đến Lư Tinh Vân, thanh âm giống như sấm nổ vang lên, chấn động đến không gian xung quanh ông tắc hưởng. Tinh Vân, cái kia lôi ngục thiên quân vương lâm, nhưng tại trong thành, hắn căn bản lười nhác nói nhảm, trực tiếp hưng sư vấn tội. Lư Tinh Vân bị lão tổ khí thế ép tới cơ hồ thở không nổi, sắc mặt càng thêm tái nhợt, liền đội vàng không người trả lời. Về lão tổ, hắn ở trong thành, là ở chỗ này nói, đưa tay hướng phía Chu Tầm Định Thúy Phong một chút. Lư Tinh Hải tùy theo nhìn sang. Chương 960, luyện hư thì như thế nào, ta Chu Tầm đến chiến ngươi. Chương 960, luyện hư thì như thế nào, ta Chu Tầm đến chiến ngươi. Tốt. Rất tốt. Lư Tinh Hải giận quá thành cười, quanh thân xích mang tăng gọn, đột nhiên quay đầu nhìn về phía Huyền Khuê Thiên Quân, ngựa khí bá đạo không gì sánh được, mang theo không thể nghi ngờ, mở ra cấm chế. Một bên Cửu Lôi Thiên Quân trong lòng hơi hồi hộp một chút, quả nhiên là vì Vương Lâm mà đến. Hắn kiên trì, tiến lên một bước, chắp tay nói, Lư tiền bối bất giận. Không biết Lôi Ngục Thiên Quân như thế nào đắc tội tiền bối. Trong đó phải chăng có cái gì hiểu lầm cũng ngay. Lư Tinh Hải thô bạo đánh gãy hắn, trong mắt sát cơ lộ ra. Gặp Huyền Khuê Thiên Quân tựa hồ còn đang do dự phải chăng mở ra đại trận, Lư Tinh Hải triệt để mất kiên trì. Đã ngươi không ra, vậy lão phu liền chính mình đến. Hắn quát lên một tiếng lớn, tay phải bỗng nhiên hướng về phía trước nhấn một cái. Ầm ầm. Thiên địa linh khí điên cuồng hội tụ, một cái che khuất bầu trời xích hồng sắc cự trường trong nháy mắt ngưng tụ thành hình. Mang theo phần thiên trừ hải, đập nát tinh thần uy thế khủng bố, hướng phía Thiên Xu thành thủ hộ màn sáng hung hăng đập xuống. Luyện hư đại năng nén giận một kích, uy lực có thể xương hủy thiên diệt địa. Huyền Khuê Thiên Quân sắc mặt kỳ biến. Hắn không chút nghi ngờ, nếu mặc cho một trường này là thực, Thiên Xu thành thủ hộ đại trận cho dù có thể ngăn cản, cũng tất nhiên linh quang tổn hao nhiều, tiêu hao rộng lượng linh thạch, thậm chí khả năng tác động đến trong thành tu sĩ cấp thấp, tạo thành vô số thương vong. Tiền bối dừng tay. Hắn vừa kinh vừa sợ, nhưng lại không thể không lập tức đánh ra một đạo pháp quyết, nghiêm nghị quát, khai trận. Ông. Màn ánh sáng lớn cấp tốc vỡ ra một cái khe, mà liên tại màn sáng mở ra sát na, cái kia kinh khủng xích diễm cự trường đã ép đến. Nó cũng không oanh kích màn sáng, mà là thuận cái kia vỡ ra khe hở, như là diệt thế thiên thạch giống như, mang theo long long tiếng vang cùng vô biên uy áp, vô cùng tinh chuẩn hướng phía thành Tây Định Thúy Sơn phương hướng, hung hăng nghiền ép mà đi. Cự trường lướt qua, không khí bị triệt để nhóm lửa, lưu lại một đầu cháy bỏng chân không bị tích, uy áp kinh khủng để phía dưới thành khu vô số tu sĩ sủi lơ trên mặt đất, mặt lộ tuyệt vọng. Ánh mắt mọi người đều hoảng sợ đi theo cái kia hủy diệt cự trường, nhìn phía Định Thúy Phong. Lôi Ngục Thiên Quân, nguy rồi. Định Thúy Phong đạo phủ, trong phòng tu luyện. Chu Tầm chính ngồi xếp bằng, tâm thần chìm vào tự phủ, ôn dưỡng lấy bản mệnh lôi chỉ, tinh tế thể ngộ lấy cái kia một tia kiếp lôi chân ý đột nhiên. Một cố khó mà hình dung uy áp kinh khủng như là 9 ngày ngân hà chút xuống, đột nhiên giáng lâm. Chu Tầm mánh mở hai mắt ra, luyện hư đại năng. Trong lòng của hắn hãi nhiên, trong nháy mắt xông ra phòng tu luyện, vừa tới đến ngoài động phủ đình viện, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy bầu trời đã bị một mảnh xích hồng tràn ngập. Một cái cực lớn đến không cách nào tưởng tượng hỏa diễm cự trường, che khuất bầu trời, phản phất đem toàn bộ bầu trời đều thay thế, chính mang theo hủy diệt hết thể khí thế khủng bố, hướng phía hắn chỗ định thủy phong, nghiền ép xuống. Bàn tay khổng lồ kia chưa chân chính rơi xuống, nó mang tới khủng bố phong áp đã trước một bước giáng lâm. Chu Tầm chỉ cảm thấy phảng phất cả mảnh thiên khung đều sụp xuống, muốn đem hắn tính cả ngọn núi này cùng một chỗ đập tiến lòng đất. Xương cốt phát ra kéo kẹt tiếng vang, trên làn da chuyển đến như tê liệt cảm giác đau, hô hấp trở nên cực kỳ khó khăn. Đây mới thực là thiên địa chi uy, là luyện hư đại năng nén giận một kích hủy diệt tư thái. Sống chết trước mắt, Chu Tầm đại não lại tỉnh táo dị thường. Trong mắt của hắn tàn khốc lóe lên, không chút do dự vỗ túi chứa vật. Năm mai gián trùng điệp phụ lục đặc chế hộp ngọc trong nháy mắt bay ra. Nắp hộp bắn ra, năm mai to bằng trứng ngỗng, tử kim trắng ba màu lưu chuyển, tản ra làm người sợ hãi năng lượng lôi hỏa châu hiện hiện. Đi. Chu Tầm thần thức điên cuồng phun trào, trong nháy mắt xé toang tất cả phong ấn phụ lục, hai tay bỗng nhiên hướng lên đẩy. Hiu, 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 hiu. Năm đạo lưu quang như là nghịch thiên mà lên lưu tinh, kéo lấy chói lọi mà nguy hiểm quan mỹ, nghĩa vô phản cố vọt tới dưới sự nghiền ép kia tới xích diễm cự trường. Cùng lúc đó, hắn hướng phía trong động phủ nghiêm nghị hét lớn, "Tiểu Giáp, mang Nguyên Huyên đi bên trái thạch thất, kích phát truyền tống trận." "Nhanh!" Một mực canh giữ ở phụ cận, bị uy áp chấn nhiếp đắc chí sắt phát run Tiểu Giáp một cái giật mình, lập tức kéo đồng dạng hoa dung thất sắc tôn Nguyên Huyên, hóa thành một đạo lưu quang, liều mạng phóng tới động phủ chỗ sâu gian kia bố trí cự ly xa truyền tống trận thạch thất. Lúc này, trên bầu trời, Lư Tinh Hải thần thức sớm đã khóa chặt Chu Tầm. Nhìn thấy hắn vậy mà không trốn, ngược lại đánh ra năm viên không đáng chú ý hạt châu ý đồ ngăn cản, trên mặt lộ ra một tia tàn nhẫn mà khinh miệt cười lạnh. "Châu chấu đá xe, không biết sống chết." Trong lòng của hắn cười nhạo, chỉ là hóa thần, cũng nghĩ ngăn trở lão phu phần thiên trưởng. Si tâm vọng tưởng. Hắn thậm chí lười nhắc biến chiêu, cự trưởng vẫn như cũ lấy không thể ngăn cản chi thế, hung hăng đè xuống. Hắn muốn tận mắt nhìn xem cái này hư hư thực thực sát hại hắn ái tử hung thủ, tính cả đạo tràng của hắn, bị ép thành cho bụi. Xa xa cựu Lôi Thiên Quân, trơ mắt nhìn xem cái kia hủy diệt cự trưởng hướng về Định Thúy Phong, tim như bị đau cắt. Hắn nắm đấm nắm chặt, móng tay thật sâu bóp nhập lòng bàn tay, trong mắt tràn ngập sự không cam lòng cũng phẫn nộ. Thiên đạo bất công. Trời cao đấu kỵ anh tài a. Hắn cảm thấy một trận cảm giác bất lực thật sâu cùng bị thương. Tại luyện hư đại năng lực lượng tuyệt đối trước mặt, cho dù là hắn, cũng vô lực ngăn cản. Lư Tinh Vân lúc này tâm tình phức tạp tới cực điểm. Một phương diện, hắn kính sợ lão tổ uy nghiêm, hy vọng tìm tới hung phạm là Lư Thanh Nhai báo thủ. Một phương diện khác, hắn lại là Lôi Ngục Thiên Quân cảm thấy tức hận, thậm chí có một tia ấy nấy. Nếu không phải hắn truyền về lá thư này, lão tổ có lẽ sẽ không như vậy nổi giận trực tiếp giết đến tận cửa. Hắn vô ý thức bay đầu đi chỗ khác, không đành lòng lại nhìn cái kia sắp phát sinh, thiên tài vẫn lạc thảm kịch. Đáng tiếc, Lôi Ngục Thiên Quân vương lâm, như cho ngươi thời gian trưởng thành, tương lai thành tựu không thể đoán trước, làm sao A Huyền Khuê Thiên Quân thở dài một hơi, trên mặt viết đầy vô tận tiếc hận cùng tiếc nuối. Hắn biết, tại luyện hư đại năng khóa chặt dưới một kích toàn lực, hóa thần tu sĩ tuyệt không hành lý. Lập tức, hắn bỗng nhiên lấy lại tinh thần, bây giờ không phải là tiếc hận thời điểm. Luyện hư cấp bậc va chạm, nó sinh ra dư ba đủ để đem gần phân nửa thiên xu thành san thành bình địa. Hắn lập tức vận chuyển pháp lực, thanh âm như là hùng trùng, vang vọng tại tất cả hóa thần tu sĩ bên hai, tất cả thiên quân nghe lệnh. Theo ta cùng nhau xuất thủ, kết trận, toàn lực ngăn cản dư ba, thủ hộ tiên thành. Mệnh lệnh một chút, hơn 10 vị hóa thần thiên quân lập tức ứng thanh, nhao nhao bấm pháp quyết, bàng bạc linh lực phóng lên tận trời, trên không trung xen lẫn thành một đạo dày đặc không gì sánh được, như là ngàn vạn dãy núi gấp cùng một chỗ to lớn linh lực bích trướng, vắt ngang tại Định Thúy Phong cùng chủ thành khu ở giữa. Nhưng vào lúc này, năm ai lôi hỏa châu, rốt cục đụng phải che khuất bầu trời xích diễm cự trường. Ầm 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 ầm. Năm thanh chấn triệt hoàn vũ tiếng nổ mạnh gần như không phân tuần tự vang lên. Đây không phải là phổ thông bạo tạc, mà là ẩn chứa một tia thiên kiếp lôi đỉnh chân ý cùng hóa thần cấp định cấp linh hỏa tính hủy diệt năng lượng đại bạo phát. Năm đang to lớn, sát thái lộng lấy năng lượng quang cầu đống nhiên căng phồng lên đến, xé rách hỏa diễm cự trường. Năng lượng kinh khủng sóng xung kích giống như là biển gầm hướng bốn phía quyết tán, trong nháy mắt đã Định Thúy Phong trùng quanh đỉnh núi tiêu diệt mấy trượng. Làm cho người khó có thể tin chính là, cái kia đủ để đập nát tinh thần xích diễm cự trường, ép xuống chi thế vậy mà đống nhiên chỉ trệ. Mặc dù vẹn vẹn dừng lại không đến một hơi thời gian, nhưng nó quả thật bị ngăn trở, bị một cái hóa thần trung kỳ tu sĩ luyện chế duy nhất một lần bảo vật, ngạnh sinh sinh cản trở một lát. Giờ khắc này, yên lặng như tờ, phảng phất thời gian đều đọc lại. Cửu Lôi Thiên Quân đống nhiên mở to hai mắt nhìn, gần như không dám tin tưởng mình nhìn thấy. Ngăn trở, vậy mà thật ngăn trở. Trong lòng của hắn trong nháy mắt dâng lên một tia hoang đường tuyệt luân may mắn cùng hy vọng, chẳng lẽ hắn thật có biện pháp, nhưng chút hy vọng này vừa mới dâng lên, liền bị lý trí vô tình bóp tắt. Ngăn trở một lát thì như thế nào? Luyện hư đại năng công kích há lại dễ dàng như vậy hóa giải? Lư Tinh Hải chỉ cần tâm niệm vừa động, tim của hắn lần nữa chìm xuống dưới, thời khắc ngăn cản, có lẽ chỉ là để tử vong kéo dài một hơi mà thôi. Huyền Khuê Thiên Quân trên mặt vẻ kinh ngạc càng đậm, lập tức hóa thành càng thêm thâm trầm, càng thêm mãnh liệt thương tiếc. Thiên tài, đây mới thật sự là tuyệt thế thiên tài a. Có thể càng là thiên tài, như vậy vẫn lạc, mới càng là làm cho người đau lòng nhất có ca. Hắn cảm giác trái tim đều đang chảy máu, cảm thấy không gì sánh được tiếc nuối cùng phẫn nộ, nhưng lại không thể làm gì. Trên bầu trời, Lư Tinh Hải sắc mặt trong nháy mắt trở nên xanh mét. Hắn cảm giác mình đã bị lớn lao vũ đụng. Một cái hóa thần tiểu bối, vậy mà dùng loại này bằng môn tà đạo đồ vật, ngăn trở hắn tất sát một kích một lát. Sâu kiến, vùng gây dây chết. Hắn nổi giận đùng đùng, cảm giác rất mất thể diện, tay phải bỗng nhiên hướng phía dưới hung hăng nhấn một cái. Ông, cái kia dừng lại một hơi xích diễm cự trưởng phảng phất bị rót vào lực lượng mới, uy thế càng tăng lên 3 phần, lần nữa hung hăng ép xuống. Thấy vậy, Chu Tầm lạnh cả tim, lại không bất luận cái gì may mắn. Trong lòng hung ác, túi chữ vật ánh sáng chớp liên tục, bốn đến linh quang bay ra. Cửu Diệu Chân Hổ, Sơn Thủy Quan Xếp, Huyền Băng Lợi Trảo cùng Cốt Tiên. Dòng ra bốn kiện linh bảo, bốn đạo lưu quang, mang theo viễn siêu lôi hỏa châu bảng bạc linh áp cùng khí tức hủy diệt, như là thiêu thân lao đầu vào lửa, nghĩa vô phản cố vọt tới hủy diệt. Như thế vẫn chưa đủ. Chu Tầm hai tay bấm niệm pháp quyết, bỗng nhiên dậm chân một cái. Cửu Cung Huyền Nguyên, lên. Ông. Cả tòa Định Thúy Phong chấn động mạnh một cái, một đạo ngưng tụ Cửu Cung Huyền Diệu, kiên cố không gì sánh được màn sáng khổng lồ bỗng nhiên sáng lên, đem ngọn núi khu vực hạch tâm bao phủ. Đồng thời, trên màn sáng, năm đạo dữ tợn gào thét yêu phách hư ảnh ngưng tụ thành hình, chính là trận pháp yêu linh chi biến ngưng tụ năm tôn ngũ giai yêu phách. Bọn chúng phát ra uy mắng gào thét, mang theo trận pháp rút ra khổng lồ linh lực, đồng dạng hung hãn không sợ chết phóng lên tận trời, hướng phía bàn tay khổng lồ kia phát khởi tính chất tự sát công kích. Đem tất cả át chủ bài không giữ lại chút nào đánh ra sau, Chu Tầm nhìn cũng không nhìn kết quả, thể nội pháp lực điên cuồng tiêu đốt, hóa thành một đạo điện quang màu tím, đã bình ổn sinh tốc độ nhanh nhất, hướng phía trong động phủ giàn kia bên trái thạch thất kích xạ mà đi. Ngay tại hắn xông vào thạch thất sát na, truyền tống trận đã bị tiểu giáp kích phát, phức tạp phù văn từng vòng sáng lên, không gian ba động kịch liệt dập dờn, màu trắng của sáng di chuyển ngay tại cấp tốc thành hình. Tôn Nguyên Huyên sắc mặt tái nhợt đứng ở trong trận, tiểu giáp thì lo lắng canh giữ ở bên cạnh. Ngay tại Chu Tầm xông vào thạch thất cùng một thời gian, ngoại giới không trùng, bốn kiện hạ phẩm linh bảo, cơ hồ trong cùng một lúc, ầm vang tự bạo. Linh bảo tự bạo uy năng, viễn siêu lôi hỏa châu, cơ hồ tương đương tại bốn vị hóa thần trung kỳ tu sĩ đồng thời tự bạo nguyên anh. Lại thêm năm tôn ngũ gia yêu phách tự sát thức trùng kích. Giờ khắc này, phản phất có 9 quả thái dương đồng thời tại Định Thúy Phong trên không nổ tung. Khủng bố tới cực điểm cơn bão năng lượng trong nháy mắt thôn vệ hết thảy. Cái kia uy thế ngập trời xích diễm cự trưởng, tại cỗ này đẩy ra, tính hủy diệt bạo tạc trùng kích vào, rốt cục cũng không còn cách nào bảo trì hoàn chỉnh hình thái. Cự trưởng kịch liệt rung động, sinh hồng sắc hỏa diễm bị năng lượng cuồng bạo xé rách, chôn bụi. Khổng lồ trưởng ảnh lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên hư ảo, ảm đạm, đáng sợ dư ba, như là hủy diệt triều tịch giống như, hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng quyết tán. Ngăn trở nó. Huyền Khuê Thiên Quân râu tóc đều dựng, lệ thanh nổ hống. Sớm đã trận địa sẵn sàng đón quân địch hơn 10 vị hóa thần thiên quân, đồng thời đem pháp lực không giữ lại chút nào dốc vào, cái kia dày đặc linh lực bích trướng phát ra nặng nề ô minh, hào quang tỏa sáng, như là chân chính vạn dặm dãy núi hiển hóa. Bành! Tính hủy diệt sóng xung kích hung hăng đâm vào linh lực trên bích trướng. Giang giác! Giang giác! Vẹn vẹn trong nháy mắt, tầng ngoài cùng mấy chục đạo lồng ánh sáng tựa như cùng như lưu ly phá toái. Toàn bộ linh lực bích trướng kịch liệt và mèo, lõm, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Tất cả hóa thần tu sĩ đều là toàn thân kịch chấn, sắc mặt trắng bệch, một chút tu vi hơi yếu thậm chí khỏe miệng tràn ra máu tươi. Nhưng bọn hắn trung quy là hợp lực đánh bác. Đem cái này đủ để hủy diệt non nửa tiên thành dư ba, gắt gao ngăn tại Định Thúy Phong khu vực bên ngoài. Che lại sau lưng vô số tu sĩ cấp thấp. Ngay tại cự trưởng bị tạc tán đồng thời, một viên không đủ nguyên bản 1/10 lớn nhỏ màu đỏ trưởng ấn, xen lẫn tại hỗn loạn dòng năng lượng bên trong, hung hăng đập xuống tại Cửu Cung Huyền Nguyên trận kích phát trên màn sáng. Phanh! Một tiếng lột ngạt đến cực hạn tiếng vang. Màn sáng kịch liệt vô cùng lấp lóe, phát ra rợn người rên rỉ. Mặt ngoài trong nháy mắt hiện đầy lít nha lít nhít, giống như mạng nhện vết rạn. Linh quang kịch liệt tạm đạm, phản phất sau một khắc liền muốn hoàn toàn tan nỡ. Nhưng nó chung quy là chống được. Cái kia còn sót lại trưởng ấn uy lực, tại trải qua lôi hỏa châu cản trở, tứ linh bảo tự bạo, năm yêu phách tự bạo tam trọng suy yếu sau, rốt cục bị tiêu hao đến cực hạn, tại sắp triệt để phá vỡ màn sáng một cái chớp mắt, năng lượng hao hết, lấp lóe mấy lần, triệt để tiêu tán thành vô hình. Cửu Cung Huyền Nguyên trận màn ánh sáng vết dạng trải rộng, linh quang ảm đạm tới cực điểm, lung lay sắp đổ, nhưng cuối cùng không có phá toái. Chỉ kém một kia. Tiểu bối. Trên bầu trời, Lư Tinh Hải phát ra kinh thiên động địa gầm thét. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, chính mình nén giận một kích, lại bị một cái hóa thần tiểu bối dùng loại này điên cuồng phương thức tầng tầng suy yếu, cuối cùng liền đối phương phòng ngự màn sáng đều không thể triệt để đánh vỡ. Vô cùng nhã. Thân hình hắn khẽ động, như là như Tuấn Di xuất hiện tại Định Thúy Phong trên không, nhìn xem cái kia che kín vết dạn màn ánh sáng, không chút nghĩ ngợi, con ngón đúng ra. Một đạo cô động không gì sánh được màu đỏ linh quang như là mũi tên giống như bắn ra, dễ dàng xuyên thủng cái kia sớm đã nỏ mạnh hết đà màn ánh sáng. Giang giác. Cửu Cung Huyền Nguyên trận triệt để phá toái, hóa thành đầy trời điểm sáng tiêu tán. Mà lúc này, Lư Tinh Hải thần thức cũng nhìn thấy trong thạch thất tình cảnh, chỉ gặp Chu Tầm đứng tại đó rực sáng trong cột sáng màu trắng, thân ảnh bắt đầu hư ảo, mà Chu Tầm cũng nhìn thấy Lư Tinh Hải, ánh mắt hai người hung hăng đụng vào nhau. Chu Tầm trong ánh mắt không có sợ hãi, không có cầu thận, chỉ có băng lãnh, sát ý cùng một tia trào phúng. Sau một khắc, thường hực bạch quang triệt để thôn vệ Chu Tầm, tiểu giáp cùng Tôn Nguyên Huyên thân ảnh, không gian ba động kịch liệt lóe lên. Ông trong thạch thất trong nháy mắt không có một ai, chỉ để lại một cái dần dần ảm đạm đi truyền tống trận. Lư Tinh Hải trơ mắt nhìn xem đây hết thảy phát sinh, lại bởi vì màn sáng trận pháp thời khắc ngăn cản, trung vi là trễ nửa bước. Hắn nén giận mà đến, khí thế hùng hổ, thề phải nghiền chết con kiến cỏ này, lại cuối cùng làm cho đối phương tại dưới mí mắt hắn thành công đào thoát. Tiểu bối, ta thể giết ngươi, ta thể giết ngươi. Định Thúy Phong trên không, chỉ còn lại có Lư Thị lao tổ cái kia tức hồn hện, tức giận muốn điên tiếng gầm gừ, dường như sấm sét quần cuộn truyền ra, chấn động đến toàn bộ Thiên Xu thành đều đang run rẩy. Tất cả cảm giác được một màn này tu sĩ đều lâm vào yên tĩnh như chết, trong lòng tràn đầy vô tận rung động cùng khó có thể tin. Lôi Ngục Thiên Quân, vậy mà từ một vị nổi giận luyện hư trung kỳ đại năng thủ hạ thành công chạy thoát rồi. Chương 961, Bắc Sơn thành bạn cũ, gặp lại thành chủ. Chương 961, Bắc Sơn thành bạn cũ, gặp lại thành chủ. Thiên Tinh Loạn Hải vực, Thiên Xu thành phía đông 300 vạn dặm tòa nào đó không người đảo nhỏ, một trận mãnh liệt không gian xé rách cảm giác qua đi, Chu Tầm ba người thân ảnh một cái lảo đảo, xuất hiện tại một cái lờ mờ, ở bước, tràn ngập bùn đất khí tức trong thạch thất dưới mặt đất. Dưới chân là đồng dạng phong cách cổ xưa truyền thống trận đồ, quang mang ngay tại cấp tốc cảm đạo. Căn bản không kịp nhìn rõ hoàn cảnh xung quanh, thậm chí không kịp ổn định bởi vì siêu viễn cự ly truyền tống mà quần quần khí huyết, Chu Tầm trong mắt tàn khốc lóe lên, cố nén cảm giác hôn mê, chập ngón tay như kiếm, hướng phía dưới chân truyền tống trận hạch tâm tiết điểm hung hăng bạch một cái. Xoẹt. Một đạo lăng lệ lôi quang màu tím hiện lên, trận cơ bên trên một chỗ mấu chốt phù văn trong nháy mắt bị phá hủy, bốc lên một sợi khói xanh. Toàn bộ truyền tống trận phát ra một tiếng gào thét giống như gián đoạn âm thanh, một điểm cuối cùng linh quang triệt để dập tắt, trở nên ảm đạm vô quang, cũng không còn cách nào khởi động. Cho đến lúc này, Chu Tầm tại bỗng nhiên thở hổn hển một ngụm khí thô, một mực căng cứng đến cực hạn tâm thần thoáng buông lỏng, cái kia cố như có gai ở sau lưng, phản phất bị hồng hoang hung thú khóa chặt cảm giác sợ hãi rốt cục biến mất. Chủ nhân, chúng ta trốn ra được. Tiểu Giáp sắc mặt trắng bệnh, thanh âm còn tại phát run, hai chân như nhũn ra, cơ hồ muốn đứng không vững. Vừa rồi cái kia bị thiên diệt địa cự trưởng cùng luyện hư đại năng uy áp, cơ hồ đem hắn yêu hồn đều dọa tản. Tôn Nguyên Huyên càng là hoa dung thất sắc, ngọc thủ chăm chú che ngực, bộ ngực cao vút kịch liệt chập trùng, hô hấp run rợn. Nàng trong đôi mắt đẹp tràn đầy nghĩ mà sợ cùng khó có thể tin, thanh âm mang theo thanh âm rung động, chúng ta thật từ bị kia luyện hư lão tổ thủ hạ trốn ra được. Vừa rồi thật là đáng sợ, nàng hồi tưởng lại vừa rồi một màn kia, vẫn như cũ lòng còn sợ hãi. Đây chính là luyện hư trung kỳ đại năng a, đứng tại giới này đỉnh tồn tại. Bình thường hóa thần tu sĩ ở tại trước mặt cùng sâu kiến không khác. Bọn hắn vậy mà thật hổ khẩu thoát sinh. Nơi đây không nên ở lâu. Lư Tinh Hải tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ, chắc chắn sẽ nghĩ cách truy tung. Chu Tầm không có chút nào sống sót sau hai nạn vui sướng, ngựa khí gấp rút mà tỉnh táo. Hắn vung tay lên, trước đem trạng thái không tốt, tốc độ cũng theo không kịp tiểu giáp thu nhập trong túi linh thú tính dưỡng. Sau đó không chút do dự, một tay nắm ở Tôn Nguyên Huyên tinh tế lại giờ phút này có chút như nhũn ra vòng eo. Tâm niệm vừa động, huyết sắc áo choàng vô thanh vô tức tại sau lưng của hắn hiện, không gió mà bay, tản mát ra nhàn nhạt không gian ba động. Chính là món kia am hiệu phi độn linh bảo, huyết sắc áo choàng. Ôm chặt ta. Chu Tầm khẽ quát một tiếng. Tôn Nguyên Huyên lập tức theo lời, hai tay chăm chú vòng lấy Chu Tầm thân eo, cả người cơ hồ dán tại trên người hắn. Sau một khắc, Chu Tầm pháp lực điền cuồng rót vào áo choàng. Ông. Áo choàng huyết quang đại thịnh, đem hai người thân ảnh bao khỏa. Hiu. Một đạo huyết sắc lưu quang trong nháy mắt xông phá căn này thạch thất dưới mặt đất đơn sơ cấm chế, như là xé rách màn đêm kia chớp màu đỏ ngỏm, hướng về một phương hướng mau chóng bay đi, tốc độ nhanh đến kinh người, cơ hồ là bình thường hóa thần tu sĩ độn tốc mấy lần không chỉ. Chu Tầm mục tiêu phi thường minh xác. Hắn hiện tại vị trí hẳn là ở vào Lư gia phạm vi thế lực khu vực biên giới một cái bí ẩn điểm truyền tống. Lư Tinh Hải phản ứng qua đi, trước tiên nhất định là phong tỏa xung quanh khu vực, đều xem trọng điểm giám sát Lư gia trong phạm vi thế lực tất cả cỡ lớn tiên thành truyền tống trận. Hắn nhất định phải đi ngược lại con đường cũ, bằng nhanh nhất tốc độ rời đi Lư gia phạm vi ảnh hưởng. Bắc Tự Tiên Thành là một tòa cỡ trung tiên thành, không thuộc về bất luận cái gì đại thế lực, quản lý tương đối lỏng lẻo, lại có được thông hướng các đại khu vực truyền tống trận, là lý tưởng ban cầu. Từ Bắc Tự Tiên Thành, mượn nhờ bốn phương thông suốt truyền tống mạng lưới, lúc trước hướng vạn đảo biển hồ vực phồn hoa nhất, truyền tống trận nhiều nhất vạn linh tiên thành, nơi đó ngư long hỗn tạp, lại càng dễ ẩn tàng hành tích. Sau đó từ vạn linh tiên thành, truyền tống đến một tòa quy mô hùng vĩ cấp 9 tiên thành, cuối cùng lại đi vòng trở về căn cơ của hắn chi địa, ở vào ngàn vạn sâu trong núi lớn Bắc Sơn Thành. Chỉ có trở lại nơi đó, mượn nhờ ngàn vạn núi lớn phức tạp hoàn cảnh cùng Bắc Sơn Thành kinh doanh, hắn có thể chân chính thu hoạch được cơ hội thở dốc, suy nghĩ bước kế tiếp đối sách. Huyết ảnh lưu quang vạch phá bầu trời, đem hải đảo phi tốc để qua sau lưng. Chu Tầm thần thức toàn bộ triển khai, cảnh giác quét nhìn một phía, đồng thời không ngừng điều khiển tinh vi phương hướng, tránh đi khả năng tồn tại tu sĩ tụ tập khu vực. Trải qua dòng dã một tháng không ngủ không nghỉ cẩn thận đi đường, nhiều lần biến hóa phương hướng, thậm chí không tiếp cận đường xa, thông qua khác biệt tiên thành truyền tống trận nhiều lần trung chuyển, Chu Tầm rốt cục hữu kinh vô hiểm quanh có đã tới mục đích. Bắc Sơn Thành, đại điện truyền tống. Trong một tòa thiền điện truyền tống trận sáng lên nhu hòa lại ổn định quang mang tán đi, lộ ra một bóng người. Chính là phong trần mệt mỏi, nhưng ánh mắt vẫn như cũ sắc bén trầm tĩnh Chu Tầm. Hắn vẫn như cũ là bộ kia thanh niên bình thường bộ dáng, khí tức thu liễm đến cực hạn. Nhìn xem trong đại điện quen thuộc bố cục, cảm thụ được trong không khí thuộc về ngàn vạn núi lớn đặc thù, mang theo man hoang khí tức linh khí, Chu Tầm một mực căng cứng tiếng lòng, rốt cục chân chính, hoàn toàn lòng xuống dưới. Hắn thoáng sửa sang lại một chút hơi có vẻ xốc xếch áo bào, cất bước đi ra thiên điện, đi vào đại điện truyền tống chủ lối ra. Cửa ra vào phòng thủ vẫn như cũ là mấy vị kia kim đan hậu kỳ giáp vệ, khi bọn hắn nhìn thấy Chu Tầm khuôn mặt lúc, đầu tiên là sửng sợ, lập tức trên mặt cấp tốc hiện ra kinh hỉ cùng tính sợ đan xen thần sắc. Cầm đầu đội trưởng lập tức tiến lên một bước, cung kính ôm quyền con người, thanh âm vang dội lại mang theo phát ra từ nội tâm tôn trọng, cung nên Chu tiền bối về thành. Còn lại mấy tên thủ vệ cũng đồng thời không mình hành lễ, gặp qua Chu tiền bối. Chu Tầm tại Bắc Sơn thành địa vị đặc thù, không chỉ có là phủ thành chủ khách khanh trưởng lão, càng là mấy lần là Bắc Sơn thành lập xuống đại công, thanh danh truyền xa, thâm thụ kính ngưỡng. Chu Tầm khẽ bước cằm, xem như đáp lễ, không có nhiều lời, trực tiếp đi ra ngoài. Mà hắn trở lại Bắc Sơn thành tin tức, như là cắm lên cánh, thông qua bọn thủ vệ phủ truyền tin, cấp tốc truyền về phủ thành chủ, cũng tại trong phạm vi nhỏ đưa tới chú ý Chu Tầm vừa đi ra đại điện truyền tống không bao lâu, một đạo huyết sắc đội quang liền từ phủ thành chủ phương hướng chạy nhanh đến, trong chớp nhoáng rơi vào trước mặt hắn, đội quang tan đi, lộ ra một vị người khoác chiến giáp đỏ lòm, khuôn mặt cương nghị, khí chất uy nghiêm trầm ngưng nam tử trung niên. Đúng là hắn lão bằng hữu, Huyết Mâu Thiên Quân. Chu đạo hữu, quả nhiên là ngươi. Vừa rồi nhận được đưa tin, nói nhìn thấy ngươi trở về, ta còn không tin, không nghĩ tới thật là ngươi. Huyết Mâu Thiên Quân thanh âm vang dội, mang theo một tia xa cách từ lâu trùng phùng cởi mở ý cười, quan sát tỉ mỉ Chu Tầm một chút sau, trong nháy mắt lộ ra khó có thể tin vẻ kinh dị. Chu đạo hữu ngươi, ngươi cái này tu vi Huyết Mâu Thiên Quân khắp khuôn mặt là không thể tưởng tượng nổi, hóa thần trung kỳ. Ngươi đột phá. Hắn nhớ tin tưởng, Chu Tầm rời đi Bắc Sơn thành tiến về Thiên Xu thành lúc, bất quá là hóa thần sơ kỳ, vừa mới qua đi bao nhiêu năm. Tính toán đâu ra đấy cũng liền 30 năm đi. 30 năm, đối với hóa thần tu sĩ dài rằng giặc thọ nguyên tới nói, bất quá là một cái búng tay. Rất nhiều hóa thần tu sĩ khả năng bế quan một lần còn chưa hết thời gian này. Mà Chu Tầm, vậy mà liền từ sơ kỳ định phong bước vào trung kỳ. Chu Tầm nhìn thấy lão bằng hữu, trên mặt cũng lộ ra một tia nụ cười ấm áp, chắp tay hoàn lễ, Huyết Mâu đạo hữu, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Bất quá là chợt có được, may mắn đột phá thôi, không đáng giá nhắc tới, không so được đạo hữu căn cơ thâm hậu. Huyết Mâu Thiên Quân nghe vậy, khóe miệng nhịn không được có quắc một chút. May mắn. Bực này tấn thăng tốc độ nếu là may mắn, vậy bọn hắn những này khổ tu mấy ngàn năm vẫn như cũ khó mà tăng lên một tiểu giai người tính là gì? Hắn hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng rung động, nhìn về phía Chu Tầm ánh mắt trở nên càng thêm phức tạp, có kính nể, có hâm mộ, cũng có một tia cảm khái. Hắn biết, trước mắt vị thanh niên này, nó tiềm lực viễn siêu lúc trước hắn tưởng tượng. Chu đạo hữu quá khiêm tốn, ngươi cái này nếu là may mắn, vậy bọn ta thật sự là không đất dung thân. Huyết Mâu Thiên Quân lắc đầu, lập tức nghiêm sắc mặt, nói ra, thành chủ đại nhân biết được ngươi về thành, đặc mệnh ta đến đây tương thỉnh, muốn cùng ngươi một lần. Thành chủ khách khí như thế, Chu Mỗ đương thật sự là thụ sủng nhược kinh. Lập tức đi theo Huyết Mâu Thiên Quân tiến về phần Tôn Nguyên Huyền, tự có người hầu chiêu đãi. Sắp xếp xong xuôi Tôn Nguyên Huyền, Huyết Mâu Thiên Quân liền dẫn Chu Tầm, hóa thành hai vệ đột quang, hướng phía phủ thành chủ khu vực hạch tâm bay đi. Không bao lâu, một tòa xa hoa cung điện xuất hiện ở trước mắt. Cung điện toàn thân dùng ấm màu trắng linh ngọc xây thành, giường cột chạm trổ, phi diêm đấu cùng, khí thế rộng rãi lại không mất tiên gia ý vị, chính là Bắc Sơn thành chủ nơi đặt độc phủ. Hai người tại trước cửa cung rơi xuống, sớm có thị nữ cung kính chờ đợi. Đi vào đại điện, Chu Tầm lập tức cảm thấy một cỗ tinh thuần đến cực điểm thiên địa linh khí đập vào mặt, làm lòng người bỏ thần di. Trong điện bố trí trang nhã lộng lẫy, nhưng lại khắp nơi lộ ra huyền cơ, hiển nhiên mỗi một kiện bài trí đều không tầm thường. Xuyên qua mấy tầng cửa điện, đi vào một chỗ tầm mắt khoáng đạt đài ngắm cảnh. Một đạo phong hoa tuyệt đại thân ảnh, chính đưa lưng về phía bọn hắn, dựa vào lan can mà đứng, ngắm nhìn phương xa mây mù lượn lờ ngàn vạn núi lớn. Nghe được tiếng bước chân, nàng chậm rãi xoay người. Nhiều năm không thấy, bây giờ Bắc Sơn thành chủ vẫn như cũ như trong trí nhớ như vậy, đẹp đến nỗi người ngạt thở. Tuế Nguyệt tựa hồ chưa từng ở trên người nàng lưu lại bất cứ dấu vết gì. Nàng thân mang một bộ mây trôi giống như màu xanh nhạt cung trang váy dài, váy suýt lấy nhỏ vụn tinh thần bảo thạch, chiếu sáng rạng rỡ. Tóc xanh như suối, chỉ dùng một cây đơn giản ngọc châm quấn ở, lại càng nổi bật lên nàng cổ thon dài, da thịt như ngọc. Phản phất là một vị không dính khói lửa trần gian cựu thiên huyền nữ, thanh lãnh xuất trần, phong hoa tuyệt đại. Chu Tầm tiến lên một bước, cung kính chắp tay hành lễ, "Chu Tầm, gặp qua thành chủ." Bắc Sơn thành chủ đôi mắt đẹp kia rơi vào Chu Tầm trên thân, quan sát tỉ mỉ hắn một lát, tuyệt mỹ trên gương mặt hiện ra một vòng kinh ngạc. Nàng môi đỏ khẽ mở, thanh âm réo rắt như suối kích ngọc thạch, nhưng lại tự mang một cỗ không thể nghi ngờ uy nghiêm, "Chu đạo hữu, không cần đa lễ. Xem ra đạo hữu lần này đi xa, cơ duyên không ít. Bất quá hơn 10 năm thời gian, không ngờ đạt đến hóa thần trung kỳ chi cảnh, thật khiến cho người ta sợ hãi thán phục." Trong giọng nói của nàng mang theo một tia chân thành tán thưởng, "Bản tọa ở đây, chúc mừng Chu đạo hữu đại đạo tiến thêm một bước. Thành chủ quá khen rồi, may mắn mà thôi." Chu Tầm khiêm tốn đạo. Bắc Sơn thành chủ mỉm cười, "Khuynh quốc khuynh thành." Nàng đầu ngón tay khẽ nhếch, "Chu đạo hữu mời ngồi. Huyên Mâu, ngươi cũng đi xuống đi." "Là, thành chủ." Huyết Mâu Thiên Quân túi người hành lễ, lui xuống. Bắc Sơn thành chủ ưu nhã tại bàn ngọc bên cạnh tòa hạ, lấy ra một bộ đồ uống trà, tố thủ thon dài, tự mình bào chế linh trà, rất nhanh, hai chén nóng hôi hổi, trà thang thanh tịnh xanh biếc, tản ra thấm vào ruột gan mùi thơm linh trà liền đã pha tốt. Chu Tầm sau khi nói cảm ơn tiếp nhận, khẽ hớp một ngụm, chợt cảm thấy một cỗ tinh thuần ôn hòa linh lực tăng ra, thần thức cũng vì đó một rõ ràng, không khỏi khen, "Trà ngon." Bắc Sơn thành chủ cũng nâng chung trà lên, nhẹ nhàng nếm thử một miếng, một cách tự nhiên cho tới trận pháp chi đạo. Chu Tầm tạo nghệ ở trên trận pháp vốn là bất phàm, trải qua những năm này lắng động cùng tăng lên, nhất là tại luyện chế ngũ tiêu tử lôi trận kiến giải càng thêm tinh hâm. Hắn ngẫu nhiên mấy câu ngữ, liền trực chỉ mấu chốt, để Bắc Sơn thành chủ trong đôi mắt đẹp dị sắc liên tục. Khi Chu Tầm trong lúc lơ đãng đề cập, chính mình bây giờ đã có thể độc lập luyện chế ngũ giai thượng phẩm nguyên bộ pháp trận lúc, cho dù là phía Bắc Sơn thành chủ lòng dạ cùng kiến thức, cũng không khỏi đến lộ ra vẻ khiếp sợ. Nàng đặt chén trà xuống, ánh mắt trong mắt mà nhìn xem Chu Tầm, trong giọng nói mang theo khó có thể tin sợ hai tháng cùng, "Chu đạo hữu, ngươi không ngờ có thể luyện chế ngũ giai thượng phẩm pháp trận." Lời ấy coi là thật. Theo bản tọa biết, chính là khả năng đặc biệt đến đạo này trận pháp tông sư, cũng cực ít có người có thể tại hóa thần kỳ liền đạt tới thành tựu như thế. Ngũ giai thượng phẩm pháp trận, thậm chí có thể ngắn ngủi vây khốn luyện hư sơ kỳ tồn tại cường đại trận pháp. Chu Tầm khách khí đạo, "Thành chủ quá khen, chỉ là có chút tâm đắc, vẫn cần tinh tiến." Hai người trò chuyện với nhau thật vui, từ trận pháp cho tới tu luyện, lại từ tu luyện cho tới ngàn vạn núi lớn thế cục, cùng xung quanh kỳ văn dị sự. Bắc Sơn thành chủ kiến biết Uyên Bác, lời nói khôi hài, Chu Tầm cũng không phải loại người cổ hủ, thường thường có thể đưa ra đặc biệt kiến giải. Bất chi bất giác, không ngờ trò chuyện đến buổi chiều, ngoài điện đã là tinh đấu đầy trời. Chu Tầm gặp thời điểm không còn sớm, liền đứng dậy cáo từ. Bắc Sơn thành chủ hiển nhiên cũng trò chuyện cực kỳ tận hứng, vẫn chưa thỏa mãn nói cùng Chu đạo hữu một lần, được ích lợi không nhỏ. Đáng tiếc hôm nay sắp trời đã tối, không phải vậy nhất định phải cùng đạo hữu cầm đuốc soi giả đàm. Nàng vậy mà tự mình đứng dậy, đem Chu Tầm đưa ra cửa đại điện. Một màn này, để ngoài điện phòng thủ thị nữ cùng bọn hộ vệ đều âm thầm kinh hãi, có thể làm cho thành chủ đại nhân tự mình đưa tiễn, vị này Chu tiền bối tại thành chủ trong lòng địa vị, chỉ sợ so với bọn hắn tưởng tượng còn cao hơn được nhiều. Chu đạo hữu ngày sau nếu có nhàn hạ, có thể thường đến ta cái này Bắc Thần cung ngồi một chút. Bắc Sơn thành chủ chạm tại trước cửa cung, tinh quang chiếu xuống trên người nàng, tựa như thần nữ xuống phàm trần. Nhất định, thành chủ dừng bước. Chu Tầm chắp tay cáo từ, hóa thành một đạo đột quang, hướng phía mình tại trong thành động phủ bay đi. Nhìn xem Chu Tầm đi xa đột quang, Bắc Sơn thành chủ trong đôi mắt đẹp quang mang lấp lóe, thấp giọng tự nói, hóa thần trung kỳ, ngũ giai thượng phẩm trận pháp sư. Chu Tầm, ngươi đến tột cùng còn cất giấu bao nhiêu bí mật? Xem ra bản tọa năm đó đối với ngươi đầu tư, có lẽ là đời này nhất có lợi một khoản rời đi phủ thành chủ đằng sau. Chu Tầm liền tới đến Thiên Bảo Các, trở lại hắn trước đây ở lại tòa động phủ kia ở lại. Trong lúc đó, các chủ Tâu Nguyên Thanh đến đây bái phỏng, văn bối Tâu Nguyên Thanh, chúc mừng Chu tiền bối tu vi đại tiến, bình an trở về. Tâu Nguyên Thanh thật sâu vái chào, ngữ khí tràn đầy chân thành. Tô các chủ không cần đa lễ, mời đến. Chu Tầm đem hắn mời vào động phủ. Phân chủ khách sau khi ngồi xuống, Tâu Nguyên Thanh cũng không quá nhiều hàn huyên, mà là từ trong ngực trân trọng lấy ra một cái túi chứa vật, hai tay dâng lên. Thanh âm của hắn bởi vì kích động mà hơi có chút run rẩy. Chu tiền bối, nắm tiền bối hưởng phúc, văn bối những năm này dốc hết tất cả, lại được phủ thành chủ âm thầm chiếu cố, rốt cục gom góp luyện chế cựu khúc hóa thần đan tất cả vật liệu. Nói, hắn mở ra túi chứa vật, lập tức một cỗ nồng đậm đến cực điểm, làm cho người thần hồn nhẹ nhàng khoan khoái mùi thuốc tràn ngập ra. Bên trong các loại linh quang loẹt loẹt dược liệu rực rỡ muôn màu, nhất là gốc kia hình như cầu long, sinh ra chín đạo đường vân kỳ dị linh ham, càng là tản ra bàng bạc linh vận. Tâu Nguyên Thanh ngẩng đầu, ánh mắt sáng rực nhìn về phía Chu Tầm, mang theo không gì sánh được khẩn thiết cùng một vẻ khẩn trương. Vạn Bối biết rõ cử động lần này mà muội, nhưng Vạn Bối khốn tại Nguyên Anh Viên mãn chi cảnh đã gần đến 300 năm, thọ nguyên không nhiều, lần này đã là đập nồi dìm thuyền khẩn cầu tiền bối chiếu cố, xuất thủ là Vạn Bối luyện chế một lò cựu khúc hóa thần đan. Vô luận thành bại, Vạn Bối đều là vô cùng cảm kích, nguyện lấy thiên bảo các một nửa chân tàng cảm tạ. Chu Tầm nhìn trước mắt những này chân quý linh vật, cùng Tâu Nguyên Thanh trong mắt kỳ vọng, thế là hắn mỉm cười, không chút do dự, ôn hòa mở miệng nói, Tô các chủ không cần như vậy, người ta quen biết nhiều năm. Việc nhỏ cỡ này, Chu Mộ há lại sẽ chối từ. Lô này cựu khúc hóa thần đan ta vì ngươi luyện. Về phần thù lao, dựa theo quy củ liền có thể. Tâu Nguyên Thanh nghe vậy, vui mừng quá đỗi, hướng phía Chu Tầm thật sâu túi đầu đến cùng, thanh âm nghẹn nào, tiền bối. Tiền bối đại ân, Nguyên Thanh suốt đời khó quên.